Lý Diên Khánh thì biết rõ tộc trưởng huynh đệ lại vì chính mình huyên náo mâu thuẫn, nhân tiện nói, tộc trưởng quên lời nói của ta rồi, đại tổ sự tình ngàn vạn không thể rêu rao, trong tộc bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, một ít lời ong tiếng vẽ như rơi vào tay quan phủ trong thai, sẽ gây ra sự đoan, ta còn là ở bên ngoài a, cũng không xấu gia tộc quy củ, cũng không cần lo lắng mọi người nghị luận. Lý Diên Khánh nói rất có đạo lý, Lý Văn Hữu nhất thời có chút khó khăn, hắn là lo lắng đại tổ chi linh mất hứng. Lý Diên Khánh liền lấy ra đồng tử hội thủ khoa đồng mai đưa cho hắn, đem nó đặt ở bàn thờ ở trên, đại tổ tiểu cũng không trách tội tộc trường. Lý Văn Hữu đại hỉ, vẫn là Lý Diên Khánh nghĩ đến chú đáo, hắn vội vàng tiếp nhận đồng mai nói, chính là theo ngươi. Ngươi ở trong viện tử bái tế, đừng đi ra. Tộc trường đi làm việc a. Ta biết. Lý Văn Hữu dặn dò hai câu liền vội vàng đã đi, Lý Diên Khánh lại quay người lại hướng viện đi ra ngoài, trong sân bái tế hay là muốn dập đầu đích, hắn mới không muốn chứ. Hay là đang bên ngoài càng thêm dễ chịu. Quan trọng hơn là, Lý Diên Khánh vội vã phải về thôn, trên đường nhìn thấy hán tử kia thủy chung để cho hắn không yên lòng, hắn nhất định phải chạy về đi nhắc nhở thoáng một phát Hồ Đại Thúc, người đàn ông kia cũng không hề rời đi Thang Lâm huyện. Đùng. Từ đường bên trong một tiếng chuông vang, giờ mẹo đang đã đến, tế tổ nghi thức đã bắt đầu, Lý Diên Khánh liền thừa cơ rời đi từ đường, nhanh chân hướng Lý Văn thôn chạy đi. Chương 48, lệ rơi bịn rịn chia tay. Lý Diên Khánh một hơi chạy đến cửa thôn, lúc này đông bầu trời lật lên màu trắng bạc, sắc trời đã tảng sáng, vừa tới cửa thôn, đã thấy Hồ Đại Nương nâng lấy con dâu một bước sâu một bước nông mà đi đến, Trương Thẩm khóc đến giống như nước mắt người đồng dạng, thân người lại yếu, đi vài bước chính là ngồi xổm xuống nôn mửa. Lý Diên Khánh trong lòng cả kinh, vội vàng chạy lên phía trước hỏi Đại Nương, xảy ra chuyện gì? Khánh Nhi, Tiểu Thanh mà mất tích. Hồ Đại Nương lo lắng nói. À làm sao biết? Chúng ta ở trong phòng tế tổ. Nàng trong sân chơi, chờ chúng ta đi ra, người đã trải qua không thấy, người Hồ Đại Thúc đã đi tìm. Lý Diên Khánh lập tức đã minh bạch, nhất định là ngày hôm qua hán tử kia đem Thanh Nhi trộm đi, trong lòng của hắn lập tức hối hận vạn phần, chính mình có lẽ về trước trong thôn cấp cho Hồ Đại Thúc nói một tiếng, hắn nhất thời chủ quan, liền đã xảy ra chuyện. Hắn gấp đến độ chạy đi chính là đi về phía nam chạy, Hồ Đại Nương gọi hắn lại, Khánh Nhi, người đi đâu vậy? Người kia là từ mặt phía nam tới, Hồ Đại Thúc nhất định hướng nam đuổi theo rồi. Ta đi giúp Hồ Đại Thúc tìm người. Khánh Nhi đợi một chút. Hồ Đại Nương buông ra lão bà chạy tới, nàng dùng thân thể ngăn trở lão bà ánh mắt, từ trong lòng ngực lấy ra một hồi chùy thủ xinh xắn đưa cho Lý Kéo Dài Khánh, cái này cho ngươi phòng thân, mình làm tâm điểm, không được bỏ chạy, người nọ đuổi không kịp ngươi. Đại Nương yên tâm đi, ta không biết làm việc đốc. Lý Diên Khánh tiếp nhận dao găm bỏ vào trong ngực, nhanh chân liền chạy. Lúc này, Đại Hắc cũng từ trong thôn chạy đến, hướng tiểu chủ nhân bóng lưng điên cuồng đuổi theo mà đi. Lý Diên Khánh cũng không có đi Trương thị trấn, hắn biết rõ người nọ bắt đi Tiểu Thanh mà là vì bức bách Hồ Đại Thúc đáp ứng với hắn đi, cũng không phải muốn thật mang đi Tiểu Thanh Nhi, cho nên người đàn ông kia không có thể đi xa, nhất định đang ở phụ cận. Đại Hắc, bên này. Lý Diên Khánh chạy đi vài dặm, rời đi quan đạo ngược lại xuôi theo đường nhỏ hướng nam chạy đi, mặt phía nam cũng là một mảng rừng lớn, cùng nhà hắn sau lưng rừng cây hòa làm một thể. Lý Diên Khánh nghĩ đến người đàn ông kia ngày hôm qua nếu là từ trong rừng cây đi ra, cái 89/10 vẫn là trốn ở trong rừng cây. Trời còn chưa có sáng rõ, trong rừng cây càng thêm lờ mờ, trên mặt đất bày khắp lá rụng, đi ở phía trên vang xào xạc, Lý Diên Khánh đã đi hơn 100 bộ, hắn đông nhiên khoát tay chặn lại, để cho Đại Hắc dừng lại, hắn tựa hồ nghe được cái gì. Hắn nghiêng thai nghe chỉ chốc lát, chỉ nghe tại đông nam phương hướng lại ẩn ẩn truyền đến gầm lên giận dữ. Ở bên kia. Lý Diên Khánh mang theo Đại Hắc nhanh chân liền hướng đông nam chạy đi, ước chừng chạy đi chừng một dặm, Lý Diên Khánh chợt dừng bước, ôm cổ Đại Hắc, hư một tiếng, hắn đã nhìn thấy, tại mấy chục bước ngoại chạm thấy hai người. HTTP. Một cái nhìn trang phục hẳn là Hồ Đại Thúc, đang đối mặt với hắn, một người khác là đưa lưng về phía hắn, sau mang bao phủ, một tay mang theo chạm canh gác cây gậy, lại nhìn kỹ, tay kia cao cao nhấc lên, trong tay đang là Tiểu Thanh. Mà ở Tiểu Thanh mà phía dưới. Là một khối góc cạnh rõ ràng đá lớn, Lý Diên Khánh lập tức đã minh bạch, nếu Hồ Đại Thúc không đáp ứng, Tiểu Thanh mà cũng sẽ bị hung hăng đập xuống dưới. Lý Diên Khánh lửa giận trong lòng bên trong đốt, hắn án lấy Đại Hắc đầu, một người một chó lặng lẽ hướng áo đen hán tử phía sau tới gần. Ca ca, nhưng ta là có ý tốt, bất kể hiềm khích lúc trước mời ngươi đi mặt phía nam hưởng thụ phú quý, ngươi làm thế nào đợi ta, ngươi để cho ta làm sao trở về hướng phương giáo chủ nhắn đủ. Ngươi bàn giao thế nào là của ngươi sự tình. Đem ta tiểu nương tử bông, chúng ta đường ai nấy đi, nếu không của ta tiểu nương tử nếu có không hay xảy ra, ngươi cũng đừng nghĩ sống. Áo đen hán tử cũng không có phát giác đằng sau có người hướng hắn tới gần, hắn như trước cao giọng nói, giống như chúng ta loại này nợ máu thật mệt mọi người, nhiều sống một ngày đều là có lãi. Hô ca ca, năm đó phụ tử các ngươi tại Ngụy Châu là bực nào uy phong, ngươi 16 tuổi chính là thống lĩnh hơn ngàn người, phương giáo chủ về sau cũng đúng ngươi nhìn với con mắt khác, có thể là ngươi lại không lĩnh tình, ngươi mặc dù né 10 năm, có thể ngươi cảm giác mình thật có thể tránh thoát cả. Đời ư, cùng ta rời đi quan phủ sớm muộn sẽ tìm được ngươi. Lời nói này cũng không có để cho Hồ Thịnh có bất kỳ phản ứng nào, ánh mắt của hắn như trước thân thiết chằm chằm hán tử tay trái, con gái tựa hồ đã ngất đi, khẽ động không chuyển động, làm hắn càng căng thẳng hơn. Nhưng Lý Diên Khánh lại rốt cuộc biết Hồ Đại Thúc thân thế rồi, nguyên lai là Hà Bắc Bảo Giáp khởi nghĩa, 1084 năm Đàng Châu, Ngụy Châu mấy vạn bảo vệ đinh phát động nghĩa, Đức Quang giữ vững được 10 năm, bởi 16 năm trước bị triệt để trấn áp, đoán chừng Hồ Đại Thúc phụ thân chính là đứng đầu một trong. Khởi nghĩa thất bại sau Hồ Đại Thúc chạy trốn tới Giang Nam né vài năm, cho nên nhận thức Phương Tịch, nhưng lại cùng Phương Tịch không hợp ý, cái này mới đi đến Thang Âm huyện, đã thành. Chính mình hàng xóm, trốn một chút chính là 10 năm. Hô ca ca, nếu ngươi không cùng ta trở về, Phương giáo chủ cũng sẽ không làm cho ta. Ta cũng bất cứ giá nào, ta đến 3 tiếng, nếu như ngươi vẫn còn không đáp ứng, chúng ta chính là đồng quy vu tận A. Hán tử ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Hồ Thịnh, cử động cao ở trong tay Tiểu Thanh Nhi. Cắn chặt hàm răng ở bên trong lóe ra chữ thứ nhất, một. Ta đáp ứng ngươi thì thế nào, chẳng lẽ ta thì sẽ cùng ngươi đi ư? Hồ Thịnh phẫn nộ quát. Người nào không biết Hỗ Đại Vương lời hứa đáng giá nghìn vàng, chuyện ngươi đáp ứng chưa bao giờ biết đổi ý, bớt nói nhảm, ngươi đến tột cùng có đáp ứng hay không? Hai hán tử lần nữa gào thét. Đúng lúc này, Lý Diên Khánh xuất thủ, một đạo hàn quang từ trong tay hắn bắn ra, đây là Hồ Đại Nương cho hắn theo bên mình dao găm, dài không qua 6 thước, trọng yếu 8 lượng, cùng bình đồng mũi tên hoàn toàn tương tự. Lý Diên Khánh từ ngoài ba trượng bắn ra, hán tử hoàn toàn không có phòng bị. Phốc dao găm đâm xuyên qua cổ tay của hắn, kịch liệt đau nhức khiến cho hán tử kêu thảm một tiếng, Thanh Nhi từ hắn trong tay rơi xuống, ngay tại hán tử gào thảm đồng thời, Lý Diên Khánh hô to một tiếng, "Đại Hắc, cắn hắn." Hắn và Đại Hắc đồng thời xông đi lên, Đại Hắc gầm thét nhào về phía hán tử, đem hán tử chụp một cái lảo đảo, Lý Diên Khánh động tác rất mạnh, một hồi ôm lấy trên đất tiểu Thanh Nhi, hướng rừng cây ở sâu bên trong chạy như điên. Hồ Thịnh gặp con gái được cứu trợ, lập tức mừng rỡ, vung tay lên bên trên roi sắt, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng hán tử nhào tới. Lý Diên Khánh chạy đi một dặm mới dừng lại, hắn gặp Thanh Nhi mặc dù ở vào trong hôn mê, hô hấp tim đập đều bình thường, liền đem nàng ẩn tàng tại một cây đại thụ ở trên, lại chạy mất trở về. Chỉ thấy Hồ Đại Thúc đã lung la lung lay đứng người lên rồi, hán tử như trước nằm trên mặt đất, Lý Diên Khánh gặp Hồ Đại Thúc vai phải máu thịt bé bét, vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, "Đại Thúc, ngươi bị thương?" Ta không sao, Thanh Nhi thế nào? Nàng rất tốt, chỉ là tạm thời hôn mê bất tỉnh, ta đem nàng ẩn tàng tại trên đại thụ. Lý Diên Khánh vừa nói, vừa liếc nhìn trên đất hán tử, Hồ Thịnh cười khổ một tiếng nói, hắn đã chết, nếu không phải cổ tay hắn bị ngươi bắn một đao, ta còn thực sự không phải đối thủ của hắn. Đã hắn võ nghệ so với đại thúc còn cao, cái Phương Tịch vì sao càng coi trọng đại thúc? Ngươi biết Phương Tịch? Hồ Thịnh kinh ngạc nhìn qua Lý Diên Khánh. Ta ở đây trong huyện tham gia đồng tử hội lúc nghe người ta nói đến qua. Hắn hình như là cái gì giáo giáo chủ? Ma Ni giáo, còn gọi là Minh giáo, tại Giang Nam vùng lưu hành rất thịnh, bất quá Phương Tịch coi trọng ta, cùng lúc không phải là bởi vì của ta võ nghệ, mà là ta tại đại danh phủ vùng danh vọng rất cao. Đại thúc về sau định làm như thế nào? Hồ Thịnh lắc đầu, hiện tại ta cũng không biết, Khánh Nhi, giúp đại thúc trước tiên đem người này thi thể chôn, đừng làm cho người phát hiện. Hai người vừa động thủ một cái, tại trong rừng cây đào một cái hố, đem thi thể chôn sâu, tất cả thu thập thỏa đáng. Hồ Thịnh lúc này mới ôm con gái cùng Lý Diên Khánh trở lại thôn. Giữa trưa, Hồ Thịnh đã tìm được Lý Diên Khánh, hắn ngồi ở trước bàn trầm mặc hồi lâu nói, Khánh Nhi, đại thúc quyết định rời khỏi nơi này. Lý Diên Khánh cùng lúc không cảm thấy đột nhiên, Phương Tịch nếu biết Hồ Đại Thúc điểm dừng chân, cái kia biện lao tam vừa rồi không có trở về, Phương Tịch nhất định sẽ điều tra đến, không đi không được. Đại thúc cả nhà đều đi ư. Hồ Thịnh gật gật đầu, cha ta chính là mai táng tại đại danh phủ, mẫu thân muốn đi làm bạn hắn. Ta ý định trở lại đại danh phủ che giấu, tại đó đem mẹ ba an định lại, sau đó ta đi một chuyến nữa Giang Nam, tương lai chúng ta khả năng chính là không trở lại. Lý Diên Khánh trở về phòng lấy 30 lượng bạc, đây là hắn viết sách tiền, hắn lại đem chính mình cấp cho cửa hàng ghi câu đối có lãi 7 quan tiền cũng đồng thời lấy ra, rầm ào ào một tiếng đặt lên bàn. Cái này 30 lượng bạc cùng 7 quan tiền đại thúc cùng nhau cầm đi đi. Hồ Thịnh lại càng hoảng sợ, khoát tay lia lịa, Khánh Nhi, ta sao có thể muốn tiền của các ngươi? Tiền này là tự chính mình tránh được đấy, đại thúc nếu như có thể trễ mấy ngày đi, ta còn rơi xuống cầm đến 30 lượng bạc. Không không không. Hồ Thịnh đầu lắc giống như trống lúc lắc đồng dạng, người đàn ông kia trên người có không ít vàng, cũng đầy đủ chúng ta an cư rồi, lại nói mấy năm này đại thúc cũng toàn hơn 10 quan tiền, thật sự không cần. Đại thúc, tiền này cấp cho tiểu thanh nhi, nếu như ngươi rời đi, trên người các nàng không có chút tiền, biết bị người khi dễ. Hồ Thịnh trong lòng cảm động, yên lặng nhẹ gật đầu, được rồi coi như đại thúc mượn ngươi đấy, tương lai nhất định trả lại ngươi. Hồ Thịnh vừa cười nói, ta trước khi đáp ứng ngươi phụ thân, tuyệt không dạy ngươi học võ, bất quá cường thân kiện thể hắn không phản đối, ta đi rồi ngươi muốn kiên cầm chạy bộ, mỗi sáng sớm thần dựa theo ta dạy ngươi phương pháp hô hấp chạy một canh giờ, chỉ cần ngươi kiên trì chạy 10 năm, ngươi liền sẽ rõ ràng ta để cho ngươi chạy bước thâm ý. Lý Diên Khánh gật gật đầu, ta nhất định sẽ kiên trì. Hồ Thịnh từ trong lòng lấy ra hơi mỏng một quyển vàng ố sách lụa, đưa cho Lý Diên Khánh, đây là cha ta để lại cho ta, là mấy người đường phi thường thực dụng kiếm pháp, nhưng bởi vì ta đi là cường mãnh con đường, đối với ta không có ích lợi gì, đưa cho ngươi, lại phối hợp tốc độ của ngươi, ta muốn 6-7 khiết đan binh sĩ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Hồ Thịnh liền đứng dậy cáo từ, đi tới cửa, Hồ Thịnh lại một lát nữa cười nói, ngươi đánh cục đá thật là một cái bản lãnh, tương lai cũng có thể luyện tập bắn mũi tên. Bán tên và ngươi đánh cục đá kỳ thật là một chuyện, ta đã đi, Khánh Nhi, hữu duyên chúng ta lại gặp a. Xế chiều hôm đó, Hồ Đại Nương người một nhà liền ngồi trên mướn tới xe bỏ rời đi Lý Văn Thôn, Lý Diên Khánh một mực đưa bọn hắn đến Lộc Sơn Trấn, mọi người mới lệ rơi bịn dịn chia tay. Chương 49, Bí tịch võ công. Lý Diên Khánh trở lại thôn, hắn đi vào Hồ Đại Nương nhà, trong sân chất đống đá mài cùng một đống nông cụ, đó là Hồ Đại Thúc đưa cho bọn họ đấy, mấy căn phòng đều lên khóa. Nghĩ đến về sau rốt cuộc ăn không được Hồ Đại Nương cơm, nghe không được nhỏ Thanh Nhi tiếng cười, Lý Diên Khánh trong lòng chính là trống rỗng, có một loại không nói ra được thất lạc. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nghe xem bên ngoài có người đang gọi, Khánh ca Nhi. Lý Diên Khánh vội vàng chạy ra ngoài, chỉ thấy cách đó không xa hai gã Lý Phủ người nhà đỡ phụ thân Lý Đại Khí đã trở về. Lý Diên Khánh lại càng hoảng sợ, vội vàng nên đón, cha ta làm sao vậy? Cha ngươi uống nhiều quá, lao ra để cho chúng ta đem hắn trả lại. Lý Diên Khánh gặp phụ thân uống đến say mềm, vội vàng tại phía trước dẫn đường, hai gã người nhà đem Lý Đại Khí dịu vào trong nhà nằm xuống, lúc này mới cáo từ đi rồi. Tại Lý Diên Khánh trong trí nhớ, phụ thân chưa từng có từng uống rượu, hôm nay đoán chừng là trong nội tâm cao hứng, liền phá giới, không nghĩ tới nhu thể quát phải đại say. Lý Diên Khánh hết cách rồi, chỉ phải cho cha cởi ra giày, đem hắn nâng ngủ ngon, lại đem giường chăn, mền cho hắn đắp lên, lúc này mới đóng cửa lại, để cho phụ thân lặng yên ngủ. Hắn trở lại gian phòng của mình, ngồi xuống bắt đầu cử bút viết sách, hắn trong khoảng thời gian này có chút chăm chỉ, Đại Thánh Chóc Yêu Ký tới Hỏa Diễm Sơn đã viết xong, bộ ba Đại Thánh Chóc Yêu Ký tới Đại Nháo Thiên Cung cũng đã ghi 47,000 chữ, viết nữa 3.000 chữ liền có thể giao cho bản thảo rồi, đêm nay là được ghi xong, hắn ý định hai ngày này rút cái thời gian đi một chuyến thị trấn. Nhưng Lý Diên Khánh chỉ viết mấy dòng chữ liền nghĩ tới một chuyện, hắn vội vàng để bút xuống. Đứng dậy từ chính mình phía dưới gối đầu lấy ra một cái hộp sắt, chậm chậm mở ra, trong này một hồi xinh xắn sắc bén dao găm cùng một quyển sách lụa. Dao găm chính là Hồ Đại Nương cho hắn một cái đem, hắn dùng cây chủy thủ này cứu Tiểu Thanh Nhi, Hồ Đại Thúc liền đem dao găm đưa cho hắn giữ lại làm kỳ độc, hắn đem dao găm để ở một bên, nhặt lên vàng ố sách lụa, cái này là cái gọi là bí tịch võ công rồi. Trên mặt bìa viết Hỗ Thị kiếm pháp, nguyên lai là kiếm pháp, chính mình còn tưởng rằng là đao pháp đây này, Lý Diên Khánh nhìn phía dưới. Phía dưới là chủ nhân tên chữ, đại danh phủ Hồ Văn, có lẽ Hồ Đại Thúc phụ thân cái tên, nguyên lai Đại Thúc thật sự là họ Hồ, Hồ chỉ là dùng tên giả. Mở ra tờ thứ nhất, mặt trên vẽ một áo đuôi ngắn hán tử, đang nghiêng người huy kiếm cắt ngang, bên cạnh hưu chiêu thức cái tên, gọi là Vu Sơn Đoàn Vân, Lý Diên Khánh không khỏi gãi gãi đầu, một chiêu này phi thường nhìn quen mắt, không chính là mình giết chó một chiêu kia ư. Lý Diên Khánh lại mở ra, tổng cộng chỉ có 7 chiêu, 4 tấn công 3 thủ, đặc điểm lớn nhất là gọn gàng. Tuyệt không dây dưa dài dòng, này cũng rất phù hợp tính cách của hắn. Lý Diên Khánh liền đem sách lụa thu vào, quyết định có thời gian luyện một chút, nói không chừng tại thời khắc mấu chốt thật đúng là có thể bảo vệ chính mình một mạng. Lý Đại Khí ngủ một giấc đến trời tối mới tỉnh lại, hắn miệng đắng lưỡi khô, một liền uống 2 tô lớn nước mới dừng lại. Lý Diên Khánh nói cho hắn biết, Hồ Đại Thúc một nhà đi đại danh phủ rồi, có thể phải qua mấy tháng mới có thể trở về. Lý Đại Khí gật gật đầu, ta biết rồi. Vậy sau này ngươi đi bảo chính trong nhà kết nhóm A, hắn từng nói với ta mấy lần, mỗi tháng cho hắn nhà trước sau như một tiền, ngươi vấn đề ăn cơm chính là giải quyết. Lý Đại Khí chẳng hề quá quan tâm Hồ Thịnh một nhà đi về phía, hắn và Lý Diên Khánh không giống với, hắn mặc dù cũng thập phần cảm kích Hồ Thịnh một nhà, nhưng hắn trong xương ở bên trong lại nhiều ít ít có một chút xem thường Hồ Thịnh như vậy người thô kệch. Trước kia là bởi vì chán nản, hắn mới không thể không phóng hạ giá tử, hiện tại hắn lại dần dần chen vào gia tộc thượng tầng, hắn cần cùng tộc trưởng. bảo chính giữ gìn mối quan hệ, Hồ Thịnh nhà một đi, hắn vừa đúng để cho nhi tử đi Lý Chân nhà kết nhóm. Phụ thân dường như trong nội tâm thật cao hứng, rõ ràng uống rượu Lý Diên Khánh không muốn nhiều lời Hồ Đại Thúc chuyện tình, liền xóa khai chủ đề. Lý Đại Khí dùng nắm đấm kích thoáng một phát bàn tay, hưng phấn nói, hôm nay thật là tin tức tốt một chú ơi, tộc trưởng mùa xuân muốn đi Biện Kinh, cùng bên kia Lý Thị dòng họ hiệp thương gia phả xác nhập sự tình, quyết định để cho ta cùng hắn cùng đi, còn nói cân nhắc đem huyện Lý sản nghiệp giao cho ta quản lý. Lý Diên Khánh khẽ giật mình, chúng ta Lý gia tại thị trấn còn có sản nghiệp. Đương nhiên là có. Lý Đại Khí khoát khoát tay, trước đừng ngắt lời ta, cái này còn không phải tin tức tốt nhất là Mã huyện thừa phải điều đi, dường như là xuống chức đi huyện nào coi như chủ bộ, ông trời rốt cục mở mắt. Lý Diên Khánh trong đầu lập tức xuất hiện một chương dài một thước mặt ngựa, người kia phải điều đi ư, đây cũng thật là một tin tức tốt. Phụ thân, Lý gia tại trong huyện có cái gì sản nghiệp? Dường như có một nhà tử quán, ngoài ra còn có mấy người cửa hàng, cụ thể làm cái gì ta đã quên. Lý Đại Khí thập phần hưng phấn. Hắn đã không có hy vọng tham gia khoa cử rồi, nhưng lại không cam lòng đời này chỗ ở bất ức túi vượt qua, cũng khát vọng có cái A một điểm nhỏ quyền lực, khiến cho tộc nhân tôn kính chính mình, cho nên đạt được tộc trưởng ưu ái, đạt được quản lý gia tộc sản nghiệp quyền lực, là được hắn mơ tưởng để cầu sự tình. T-E-Z-U-I-E-N Với Lý Diên Khánh đã có điểm không cho là đúng, quản lý gia tộc sản nghiệp cũng là thay người làm công, nếu muốn lưng rất đứng dậy, vẫn còn được bản thân coi như đông chủ. Chỉ là chuyện này Lý Diên Khánh chỉ vẹn vẹn có cái mông lung ý niệm trong đầu, các loại. Rõ ràng sau khi xuống tới lại cùng phụ thân thương lượng. Lý Đại Khí đi đến khách đường, bắt đầu thu thập hương án chuẩn bị bái tế người vợ đã chết trên trời có linh thiêng rồi. Lúc này, hắn bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, lại chạy trở lại đối với Lý Diên Khánh nói, Khánh Nhi, ngày mai chúng ta muốn đi một chuyến thang Bắc Hương. Đi cấp cho mẹ tảo mộ ư. Lý Diên Khánh chỉ biết là mẫu thân của nàng an táng tại thang Bắc Hương, mẹ nàng nhà đang ở đó bên cạnh. Lý Đại Khí gật gật đầu, đương nhiên cấp cho mẹ của ngươi tảo mộ, phụ thân đều nhanh 3 năm không có đi. Vì cái gì? Lý Diên Khánh ngạc nhiên, rõ ràng 3 năm không có cho người vợ đã chết tảo mộ, cái này thật là không phù hợp phụ thân tính cách ra. Lý Đại Khí do dự một chút, nhỏ giọng nói, mẹ ngươi an táng tại Đinh Gia mộ viên, bọn hắn không được phụ thân tới gần. Lý Diên Khánh có chút hồ đồ rồi, hắn vô vô cái chán hỏi phụ thân có thể hay không nói cho ta rõ. Mẹ mộ địa không phải phụ thân hoa mấy trăm quan mua ư, còn có quan tài và. Vân. Vân, làm sao chính mình dùng tiền mua mộ địa vẫn không thể tới gần, đây là cái đạo lý gì? Lý Đại Khí thở dài, Khánh Nhi, coi như kinh thành mộ địa cũng không có mắc như vậy, là ông ngoại ngươi hợp ta, áp bức ta giá cao mua Đinh Gia mộ địa, kỳ thật chính là một loại biến hình bồi thường, phụ thân ấy nay ông ngoại ngươi, cho nên liền đã đáp ứng, cũng nhiều may mà tộc trưởng chịu cho ta mượn tiền. Lý Đại Khí cắn một miệng môi dưới nói, ông ngoại ngươi là một cái bợ đít định bợ tiểu nhân, ta vốn thề đời này tuyệt không gặp lại hắn, nhưng vì cho ngươi mẹ tảo mộ, chúng ta còn phải đi giả trang giả vờ giả vịt, ta trước khi đã sai người đi mang hộ qua tin, ngày mai dẫn ngươi đi chúc Tết. Thang Bắc Hương nằm ở Hiếu Hòa Hương phương hướng tây bắc 60 dặm chỗ, dọc theo quan đạo hướng bắc đi, đến bị Khiết Đan kỵ binh bắn ngửa cái kia châu ngã ba lại hướng tây đi 20 dặm liền đến. Ngày kế tiếp trời chưa sáng, Lý Diên Khánh chạy bộ trở về liền cùng phụ thân lên đường. Lý Đại Khí hướng bảo chính Lý Chân cho mượn đầu kiện con lừa, hai cha con một người cưỡi một đầu con lừa dọc theo quan đạo hướng bắc mà đi. Lý Diên Khánh tới lừa kỹ thuật không tốt, khó coi, chủ yếu là trên đùi hắn vô lực, không giống Nhạc Phi, Vương Quý bọn hắn ngồi xổm mấy năm trung bình tấn, nhưng hắn phát hiện chính mình đi theo Hồ Đại Thúc chạy bộ về sau, trên đùi lực lượng tăng gấp đôi, mới chạy mất một thời gian ngắn, vậy mà so ra mà vượt ngồi xổm một năm trung bình tấn rồi. Hiện tại cưỡi lừa cũng biến thành rất nhẹ nhàng rồi. Lại cũng không có lần thứ nhất tới lửa cái loại này không chế không được cảm giác, hắn lúc này mới ý thức được Hồ Đại Thúc dạy mình chạy bộ phương pháp thật có công hiệu thần kỳ. Khó trách Hồ Đại Thúc lúc gần đi liên tục dặn dò chính mình ngàn vạn không thể bỏ dở nửa chừng, các loại. 10 năm sau nhìn hiệu quả, Lý Diên Khánh nếm đến ngon ngọt, càng tăng thêm kiên định chạy bộ lòng tin. Phụ thân đi qua Đông Kinh như Lý Diên Khánh cùng phụ thân một đường nói chuyện thiếm. 6 năm trước đi qua, cũng là cái lúc này, phụ thân đi Đông Kinh tham gia tình thử. Đông Kinh thật sự là chỗ tốt ra so với Thang Âm huyện phồn hoa trăm ngàn lần, phụ thân ngày đầu tiên dạo phố rõ ràng lạc đường. Lý Đại Khí tâm cảnh dần dần sáng sủa, nghĩ đến từ trước chuyện lý thú, hắn nhịn không được bật cười lên. Buổi tối ở bên ngoài lung lay nửa đêm, vẫn là tuần đường phố quân sĩ đem ta đưa về khách sạn, mấy người đồng bạn còn tưởng rằng phụ thân đi uống rượu có kỵ nữ hầu không nghĩ trở lại đã đến, nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy, thời gian trôi qua thực vui vẻ a. Phụ thân nhận thức Lý Đông Đông ư? Lý Diên Khánh cười hỏi. Lý Đại Khí khẽ giật mình, suy nghĩ một chút nói, là Tiềm Sơn phòng cái kia hai trái bí đao a, hắn ở kinh thành lăn lộn không tệ, nghe nói ra nhà quán trà, bất quá ta đoán chừng là ở ngoài thành khai mở cái chủng loại kia khổ lực quán trà. Vì cái gì Lý Diên Khánh không giải được? Lý Đại Khí khỏe miệng lộ ra một chút khinh thường nói, có thể trong thành mở cửa hàng là người phần lớn có bối cảnh, không tới phiên hắn. Ngươi hỏi hắn làm cái gì? Lý Đại Khí lại kỳ quái hỏi. Hai ngày trước ta cho nhà hắn đã ghi bức câu đối xuân, hắn cảm thấy không tệ, ngày hôm qua tại từ đường hắn liền mời ta đầu năm đi nhà hắn ăn cơm, hắn nói bảy mấy người bàn rượu, mời ta cũng đi. Chính là chỉ mời ngươi sao? Lý Đại Khí trong lòng có chút mất mát, rõ ràng mời nhi tử không mời lão tử, bất quá vừa nghĩ lại, mình và nhi tử so sánh cái gì thú vị, trong lòng của hắn thoải mái, liền cười nói, ngươi đi đi bất quá muốn nhớ kỹ một điểm, hắn mặc dù cùng ta cùng tuổi, nhưng là phải gọi ta một tiếng nhị thúc, nhưng hắn là và ngươi cùng thế hệ đấy, ngươi đừng làm rộn chê cười. Lý Diên Khánh cười ha ha một tiếng, ta đây phải hay là không vẫn còn phải chuẩn bị điểm tiền mừng tuổi cấp cho vãn bối A. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, nhạc phụ làm mai mối. Lúc trước Lý Đại Khí lấy phát giải thí đệ nhất danh thi đậu Tương Châu cử nhân thời điểm, lập tức trở thành khắp nơi chú ý đối tượng, khi đó Lý Đại Khí còn chưa có thành công thân, Thang Âm huyện rất nhiều nhà giàu đều quan tâm hôn sự của hắn, cuối cùng cũng do tộc trưởng Lý Văn Hữu làm mai mối, Lý Đại Khí cưới Thang Bắc Hương nhà giàu Đinh Trọng thứ nữ Đinh Tiểu Vân làm vợ. Năm sau, Đinh Tiểu Vân liền cho Lý Đại Khí sinh ra nhi tử Lý Diên Khánh, nhưng đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, Lý Đại Khí phạm vào Từ Châu khoa cử án. Đinh Trọng lúc này yêu cầu con gái cùng Lý Đại Khí ly hôn, khắc xuất giá người khác, có thể Đinh Tiểu Vân lại kiên quyết không theo. Lý Đại Khí cam chịu khiến cho gia cảnh từ từ khốn cùng, nhi tử lại là người ngu, Đinh Tiểu Vân lo bần nảy ra, một bị bệnh không nổi, không lâu liền đi trôi qua rồi. Đinh Tiểu Vân chết bệnh sau chôn ở nhà mẹ đẻ trong mộ địa, mặc dù không hợp lễ quy định, nhưng Đinh Trọng cường thế cũng làm cho Lý Đại Khí không thể làm gì, không chỉ có như này. Đinh Trọng vẫn còn từ Lý Đại Khí trên người hung ác trả sát mấy trăm quan tiền phí mai táng, cũng coi như bồi thường hắn gả con gái tổn thất. Chính là một cái như vậy nhẫn tâm ích kỷ, chưa bao giờ quản lý Lý gia phụ tử chết sống nhạc phụ, nghe nói ngoại tôn tại đồng tử hội đoạt giải nhất, đã nhận được Chi Châu đại quan nhân ưu ái lúc đó, liền cảm giác ngoại tôn đầu cơ kiếm lợi, liền lại muốn cùng Lý Đại Khí hòa hảo rồi. Sau giờ ngọ, Lý Đại Khí phụ tử rời đi quan đạo, lại đã đi vài dặm đồng ruộng con đường nhỏ. Một tòa thôn bỗng nhiên ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Khánh Nhi, cái kia chính là Đinh gia nhà lớn. Lý Đại Khí chỉ vào cửa thôn một tòa tường trắng ngói đen nhà lớn, năm đó ta chính là từ nơi này đem ngươi mẹ nên lấy về nhà. Lý Đại Khí nhìn qua đường nhỏ, phảng phất năm đó đón dâu Vân Nương một màn lại xuất hiện ở trước mắt, ánh mắt hắn có chút ấm ức. Phụ thân đừng quên, ta vừa rồi từ con lừa trên người té xuống, chân bị thương không có cách nào khác dập đầu. Lý Đại Khí vội vàng lau đi khỏe mắt nước mắt sao, cười khổ một tiếng nói. Không nghĩ dập đầu sẽ không dập đầu a, tìm nhiều như vậy lý do làm cái gì? Đây không phải cấp cho phụ thân mặt mũi ứ hiểu được đến lúc đó phụ thân xuống đài không được. Lý Đại Khí liếc mắt, cái này gọi là nể tình ư. Hai cha con đi tới cửa, có Trang Đinh lập tức chạy vào trong nhà báo cáo. Một lát, Đinh Trọng cùng vợ sau cùng với hai đứa con trai ra đón, Đinh Trọng mặt mũi tràn đầy tươi cười. Đại Khí, ngươi cái này thì không đúng rồi, nhiều năm như vậy làm sao cũng không tới thăm ngươi một chút lão nhạc phụ. Không đợi Lý Đại Khí trả lời, hắn nói tiếp, đương nhiên, ta cũng biết ngươi biết nhìn vật nhớ người, bất quá người chết không thể sống lại, phải tận lực muốn lái một chút mà. Lý Đại Khí yên lặng gật đầu, không mình hành lễ, tiểu tế tham kiến nhạc phụ đại nhân. Đinh Trọng cấp cho hai đứa con trai nháy mắt, để cho bọn họ đem Lý Đại Khí đẩy ra, hắn bây giờ đối với Lý Đại Khí không quá cảm thấy hứng thú, hắn đối với ngoại tôn Lý Diên Khanh có hứng thú nồng hậu. Hai cái cậu em vợ liền vội vàng tiến lên chống chọi Lý Đại Khí, tỷ phu. Chúng ta đi uống chén rượu, vài năm không thấy, nhất định phải trước phạt tỷ phu ba chén. Lý Đại Khí bị bọn hắn kéo lấy đi, chỉ phải quay đầu lại nói, nhạc phụ, cấp cho Khánh Nhi phía trên một chút thuốc trị thương, hắn đầu gối có chút bị thương. Đinh Trọng cười tủm tỉm nhìn qua lên trước mắt ngoại tôn, hắn chỉ là tại Lý Diên Khánh sinh ra lúc gặp qua một lần, cái này nhoáng lên liền đã qua 6-7 năm, ngoại tôn lại lớn lên tuấn tú lịch sự. Hắn đang chờ ngoại tôn cho mình dập đầu hành lễ, lại nghe thấy Lý Đại Khí mà nói, lập tức lại càng hoảng sợ. Vội vàng ân cần hỏi ở nơi nào ngã đến, cấp cho ông ngoại nhìn xem. Lý Diên Khánh chỉ đầu gối, toét miệng nói, từ con lửa bên trên quẳng xuống, làm bị thương đầu gối rồi. Tốc hành cực khoái đi mời Dương Đại Phu. Lại đi lấy đằng cái ra đến. Đinh Trọng liên tiếp mệnh lệnh làm cho người nhà đám bọn họ luôn cuống tay chân, lại quên tiểu quan nhân còn không có cấp cho láo ra dập đầu hành lễ đây này. Lý Đại Khí đến Đinh Trọng nhà chỉ là muốn cho thê tử tảo mộ, tại hắn một kiên trì nữa xuống. Đinh Trọng đành phải để cho nhi tử mang theo con rể cùng ngoại tôn đi vào con gái trước mộ. bởi vì ngoại tôn muốn tới, vì cấp cho ngoại tôn giữ lại cái ấn tượng tốt, Đinh Trọng đặc biệt làm cho người ta trước đó dọn dẹp mộ bên trên cỏ dại, thêm hơn một chút đất mới, thoạt nhìn cũng là thuận mắt, nhưng mộ bia lại khiến cho Lý Đại Khí hai trà con mặt đen lại. Ái nữ Tiểu Vân chi mộ. Không có nói tới nửa cái lý chữ, phảng phất chính là chưa gả mà chết. Dẫn bọn hắn tới anh vợ Đinh Văn ngược lại là đầu góc xoay chuyển nhanh, vội vàng cười theo nói, ý của phụ thân là muốn cho Khánh Nhi tự tay cấp cho mẫu thân ghi mộ địa, cho nên một mực chờ đợi Khánh Nhi lớn lên, cái này tốt rồi, Khánh Nhi cấp cho mẫu thân giữ lại chữ A chúng ta lập tức chính là khắc địa. Lý Diên Khánh Yên lặng đứng ở nơi này cái tống triều mẫu thân trước mộ phần, mặc dù hắn đối với người mẹ này không có một chút ấn tượng, nhưng hắn cũng biết mẫu thân về sau trôi qua rất đau khổ, nhất định đối với chính mình muôn vàn yêu thương. Cuối cùng nhưng lại không thể không cùng nhi tử sinh ly tử biệt. Nghĩ đến cái này không có hưởng qua một thiên phúc mẫu thân, Lý Diên Khánh cái mũi đau xót, ánh mắt có chút ẩm ướt, hắn chậm rãi quỳ xuống, nặng nề mà cấp cho mẫu thân dập đầu lạy ba cái. Đứng ở đàng xa Đinh Trọng bất mãn hừ một tiếng, vừa rồi hô chân đau không chịu cho dưới mình quỳ, lúc này đầu gối liền hết đau. Lao ra, Khánh Nhi chân như vậy thương trả lại cho mẫu thân quỳ xuống, là một cái hiếu thuận hảo hài tử a Đinh Trọng vợ sau ở một bên cảm khái nói. Đinh Trọng hung ác trợn mắt nhìn vợ sau liếc, quay người liền mặt đen lên đã đi. Mặc dù Lý Đại Khí kiên quyết sẽ không tại nhạc phụ nhà qua đêm, nhưng vì thanh minh lúc có thể cho người vợ đã chết tảo mộ, Lý Đại Khí liền khuyên bảo Lý Diên Khánh lưu lại ăn cơm chiều. Trong nhà ăn xếp đặt tràn đầy cả bàn rau cải, Đinh Trọng cùng vợ sau cùng với hai đứa con trai làm cùng, người tống là ngồi vây quanh chia ra quy định, mặc dù mọi người đều vây ngồi cùng một chỗ, nhưng vẫn là mọi người ăn riêng mình đồ ăn, mỗi người trước mặt của đều bày tràn đầy. Lúc này hoàn bội tiếng vang lên, một cổ nồng nặc hương gió đập vào mặt, chỉ thấy từ giữa nhà đi ra một tên phụ nữ trẻ, thoạt nhìn 25-6 tuổi, lớn lên lại cao lại béo, trên mặt không biết đồ hoặc ít hoặc nhiều bột trì, được không như tờ giấy, hoàn toàn nhìn không ra thì ra là màu da. Ăn mặc ngược lại là phú quý, bên trên mặc một bộ màu trắng tốt nhất da trồn cầu áo đuôi ngắn, phía dưới xuyên một cái tơ vàng in hoa la lai quần, chân mang một đôi thêu kim tuyến suyết chân châu xuân dày. Trên cổ tay mang theo mấy cái đại kim vòng tay. Ngón tay vẫn còn đeo 10 cái giới chỉ, nhưng để cho Lý Diên Khánh cảm thấy kỳ quái là, nàng rõ ràng trải lấy quả búi tóc, đây là chưa gả cô gái tiêu chí, cái này cùng tuổi của nàng thật là không tương xứng. Phụ nhân này xấu hổ nhìn Lý Đại Khí liếc, liền trực tiếp tại Lý Đại Khí ngồi xuống bên người, sợ tới mức Lý Đại Khí toàn thân giật giật, một chén rượu lại đổ một nửa. Lý Diên Khánh kỳ quái, nữ nhân này là ai ổ? Lý Đại Khí lộ ra rất sợ hãi người thiếu phụ này, hắn hướng nhi tử bên người nhích lại gần. Cấp cho nhi tử giới thiệu nói, Khánh Nhi, đây là ngươi đại di nương. Nguyên lai là mẫu thân mình tỷ tỷ, Lý Diên Khánh liền vội vàng cười hành lễ, đại di nương tốt. Nguyên lai là Khánh Nhi, cao lớn mà. Phụ nhân nghĩ một đằng nói một nẻo, nàng mặc dù là đại di nương, nhưng chưa từng thấy qua Lý Diên Khánh, nói gì cao ra hai chữ nàng một đôi to đến dọa người mắt hạnh một nghiêng mắt nhìn, ánh mắt lại rơi vào Lý Đại Khí trên người, bài trừ đi ra một loại kiểu tích tích tiếng nói hỏi đại khí, ngươi bao lâu không có tới? Làm sao không đến xem nhìn ta? Phúc Lý Diên Khánh nhịn không được cười phun tới, hắn đã nhìn ra, phụ thân muốn có số đào hoa. Lý Đại Khí hung ác trợn mắt nhìn nhi tử liếc, xú tiểu tử muốn đi nơi nào, đây chính là đại di nương. Uống rượu. Đinh Trọng cười ha hả hòa giải, mọi người nâng ly cạn chén uống, Lý Diên Khánh lại cảm thấy rất hứng thú nhìn thấy vị này đại di nương, chỉ thấy nàng một song liếc mắt đưa tình bỏ mắt hạnh thủy chung không rời phụ thân, mà phụ thân lại hiển nhiên sợ hai vị này gì cả, thân thể cứng ngắc. Không dám liếc nhìn nàng một cái này a lạnh này, rõ ràng mồ hôi tất cả xuống rồi. Hiện thế có suy nghĩ hay không qua tái giá qua ba lần rượu, Đinh Trọng mượn cảm giác say hỏi Lý Đại Khí nói. Cha vợ tại trên bàn rượu hỏi con rể vấn đề này quả thực có chút xấu hổ, bất quá cái đề tài này lại là như vậy làm cho người ta chú ý. Hai cái cậu em vợ cũng dừng lại chén lĩnh rượu, ngay cả Lý Diên Khánh cũng có hiếu kỳ, chẳng lẽ Đinh gia thật muốn sẽ đem đại di nương xuất giá cho cha ư. Lý Đại Khí tại vấn đề này lại hào nghiêm túc. Đầu hắn giống như trống lúc lắc đồng dạng như thế lắc đầu, tiểu tế chưa từng nghĩ tới. Hiện thế chính là không cần phải để tâm vào chuyện vụn vặt rồi, cưới vợ là người luân đại sự, trong phòng có thể nào không vợ hiện thế năm nay mới 32 tuổi, vẫn như thế tuổi trẻ, đương nhiên có lẽ cân nhắc tái giá cô dâu, chí ít có người có thể chú ý đặc biệt Khánh Nhi, hiện thế cũng không thể tỏa sáng thay thế tự cân nhắc ra. Lý Đại Khí đối với người vợ đã chết tình thâm ý trọng, lại mang lòng ấy nấy, hắn tuyệt không nguyện tái giá vợ, nhưng hắn nhạc phụ lại cáo giả. Lấy ra nhi tử không mẹ mà nói sự tình, làm cho Lý Đại Khí nhất thời á khẩu không trả lời được, chỉ phải uống rượu không nói. Lý Diên Khánh càng hiếu kỳ hơn, dứt khoát trực tiếp hỏi, ngoại tổ phụ là định cho phụ thân giới thiệu cô dâu ư. Đinh Trọng đuốt dâu cười nói, ngươi đại di nương ở góa ở nhà, nàng cũng mới 26 tuổi, ta muốn một cái ít, một cái quan, bất tránh hảo ghép thành đôi a. Lý Đại Khí thiếu chút nữa một ngụm rượu phun ra ngoài, lại để cho đem bên người cái này cọp cái xuất giá cho mình, hắn Lý Đại Khí còn có thể sống ư. Đinh Trọng có hai nữ nhi, tính cách lại hoàn toàn sự khác biệt, nhị nữ nhi Đinh Tiểu Vân ôn nhu hiền lành, người gặp người khoa trương, đại nữ nhi Đinh Tiểu Thu cũng là cái người đàn bà tranh chua, đạp cửa chửi đồng, lấn lướt người già, bắt nạt trẻ con, Đinh gia thôn không người không sợ, tức hiệu con có cái. Lý Đại Khí trong lòng hốt hoảng, liền có điểm không lựa lời nói, vội vàng nói, đại di nương không là mùa xuân năm ngoái đã tái giá ư, làm thế nào lại ở nhà bên trong. Bên cạnh lớn mập di ánh mắt của lập tức có chút bất thiện, sau nửa ngày lạnh lùng nói, cuối năm lại trượng phu đã chết, ta đành phải đã trở về. Lý Diên Khánh âm thầm lẽ lưới, có lý học không có cao hứng trước khi, đại tống phụ nữ tái giá thật là bình thường sự tình, ngay cả thái hậu lúc tuổi còn trẻ cũng từng tái giá, huống chi dân gian phụ nữ, tái giá vấn đề không lớn, vấn đề là đầu năm mới tái giá, cuối năm chính là trượng phu đã chết, hiện tại mới đại niên lần đầu hai, người một nhà này là nhiều nữa gốc. Lý Diên Khánh nhìn ra phụ thân khó ý, liền thay cha giải vây nói, phụ thân, ngoại công là tại nói đùa với ngươi đây này, hôn nhân đại sự sao có thể theo tùy tiện tiện tại trên bàn rượu định ra đến, ông ngoại không có thể thất lễ. Lý Đại Khí đạt được nhi tử tương trợ, vội vàng như ý cắn bò, phụ thân đương nhiên biết rõ, mặc kệ chuyện của ngươi, nhanh lên ăn đi, trong gia tộc còn có quan trọng hơn sự tình, phụ thân phải chạy trở về. Đinh Trọng trừng Lý Diên Khánh liếc, tiểu tử này tuổi không lớn lắm, một bụng danh ma quỷ quái, hắn muốn đem đại nữ nhi gả cho Lý Đại Khí cũng là có nghĩ cách đấy. Hắn tận mắt nhìn thấy Lý Đại Khí nhà xây phòng tân hôn, đồ dùng trong nhà cái gì đều là tân ấy, còn có phần thu nhập tốt việc tồi tệ, mấu chốt còn có một tranh khí nhi tử, đại nữ nhi gả cho Lý Đại Khí cũng không may mà, còn có thể hoàn toàn khống chế cha con bọn họ, mình cũng không cần cả ngày nghe con gái khóc lóc kể lể phải lợp. Gia đình, có thể gọi là nhất cử lưỡng tiện. Chỉ là Lý Diên Khánh một câu liền trận miệng của hắn, hôn nhân đại sự há có thể tại trên bàn rượu làm cho đùa nói, hắn xác thực không cách nào nói thêm nữa. Cũng thế, một lát nữa tìm bọn hắn tộc trưởng nói, ngược lại không gấp nhất thời. Không ngờ cái khác người trong cuộc lại giận, Đinh Tiểu Thu đột nhiên đứng người lên, trước mặt chén rĩa binh binh bằng bằng ngã lật, cái loại nầy lực bà sơn hà khí thế sợ tới mức bên cạnh Lý Đại Khí mặt như màu đất. Đinh Trọng biết rõ con gái tội phạm quan trọng ngang, trong lòng lập tức khẩn trương, hắn ở đây dưới mặt bàn hung hăng đạp con gái một cước, Đinh Tiểu Thu rốt cục khắc chế tính tình của mình, ra vẻ thẹn thùng dậm chân một cái, phụ thân, người ta không nên mà. Nàng quay người liền xấu hổ chạy mất, tất cả mọi người cả người nổi da gà lên. Lý Diên Khánh vô cùng đồng tình nhìn thoáng qua phụ thân, chắc hẳn phụ thân lĩnh giáo qua vị này đại di nương lợi hại, hắn mới biết sợ hãi như thế. Đinh Trọng biết rõ hôm nay không có kết quả, liền không còn nói chuyện này, vừa cười nói, hiện tế đã ngày mai trong tộc có việc, đương nhiên gia tộc tới sự tình làm trọng, ta không ngăn cả ngươi, nhưng Khánh Nhi vì cái gì cũng muốn đi, hắn đầu gối bị thương, ở chỗ này nuôi dưỡng hai ngày tổn thương bất tránh hảo hư. Lý Đại Khí ngây ngốc một chút, cái này nhi tử nhưng chỉ có tự làm tự chịu rồi, xem hắn làm sao trả lời. Lý Diên Khánh lại không chút hoang mang nói, ông ngoại có chỗ không biết, sáng mai tôn nhi cấp cho chi huyện chúc Tết, trước đó đã nói, không đi không đi. Lý Đại Khí sợ hãi kêu lên một cái, nhi tử sao có thể kéo tới chi huyện trên người, đây cũng quá cả gan làm loạn đi à nha. Đinh Trọng híp mắt lại, ngoại tôn có đã có tiền đồ mà lại để cho đi cấp cho chi huyện chúc Tết, đây là sự thực. Hay là đang lừa gạt chính mình a? Hắn nhãn châu xoay động, liền cười nói, ta đây để xe ngựa tiễn ngươi đi, đã phải đi đường ban đêm, ngồi xe ngựa muốn dễ dàng một chút. Lý Diên Khánh vui vẻ cười nói, vậy phiền toái ngoại tổ phụ rồi. Lý Đại Khí trong lòng nghi hoặc, nhi tử đến cùng đang làm cái gì thành tiểu, muốn đi trong huyện làm cái gì. Lý Diên Khánh cũng tại phụ thân trên mu bàn tay lặng lẽ đã ghi hai chữ, hiệu sách. Lý Đại Khí bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nhi tử muốn đi trong huyện hiệu sách, tên tiểu tử thúi này. Vậy mà sớm có dự mưu. Ăn nghỉ cơm tối, Lý Đại Khí phụ tử liền lên đường, Lý Đại Khí cười hai đầu con lừa về nhà, Lý Diên Khánh là ngồi lên rồi đinh ra xe ngựa, một đường liền hướng trong huyện đi. Lý Diên Khánh tối hôm qua đã viết xong quyển sách thứ hai bản thảo, hắn vốn là định cho mẫu thân quét xong mộ sau thuận tiện đi tranh trong huyện giao cho thư bản thảo, đã nhiên đinh ra nguyện ý dùng xe ngựa đưa hắn, thay thế hắn miễn trừ đường đi mệt mỏi, cớ sao mà không làm. Lý Diên Khánh lên xe ngựa liền té phía dưới ngủ, một mực ngủ đến canh năm. Sa phu mới gọi hắn thức dậy rồi, tiểu quan nhân, canh năm đến. Lý Diên Khánh ngồi dậy xoa xoa con mắt hỏi hiện tại tới chỗ nào. Đã đến huyện thành, nhưng cửa thành còn chưa mở, còn phải các loại. Nửa canh giờ. Vậy ngươi trở về đi. Sa phu lại càng hoảng sợ, như vậy sao được, lao ra để cho ta đưa tiểu quan nhân đến huyện nha đây này. Nay cũng không cần, huyện nha tự chính mình đi, ngươi trở về đi nói đã đưa ta đến huyện nha rồi, ngoại công ta sẽ không biết. Vừa nói, Lý Diên Khánh cho hắn 50 đồng tiền, cầm trên đường ăn bữa điểm tâm. Đa tạ tiểu quan nhân, chỉ là của ta sợ. Ngươi sợ cái rắm. Lý Diên Khánh lập tức phát huy, nếu ngươi không đi, ta liền nói cho ông ngoại ngươi ở nửa đường vơ vét tài sản ta tiền tài, ta xem ngươi có sợ không. Sa phu sợ tới mức vội vàng chắp tay, tiểu nhân lúc này đi, tiểu quan nhân xin bảo trọng. Sa phu quay đầu ngựa lại, đón xe lớn đã đi, Lý Diên Khánh lại đem vật phẩm tùy thân hơi chút thu thập một chút, hướng một cái khác điều quấn thành quan đạo chạy vội mà đi, canh năm, chạy bộ đã đến giờ. Chương 51, thị trấn vô tình gặp được. Hôm nay là tháng riêng lần đầu, Sĩ Lâm Nguyên Hiệu Sách sớm liền mở cửa, mặc dù là năm mới, nhưng sinh ý còn phải nghe theo, ngoại trừ tháng riêng lần đầu tiên nghỉ ngơi một ngày, mặt khác cuộc sống tiệm sách cũng không thể đóng cửa. Lý Diên Khánh đi vào hiệu sách ở bên trong yên tĩnh, Lý Diên Khánh nguyên lai tưởng rằng không ai, không nghĩ tới đi vào điếm mới phát hiện, trên mặt đất ngồi đầy thiếu niên cùng hài đồng, mỗi người ôm một quyển sách, đúng là mình viết đại thánh chóc yêu ký tới Hồng Hải Nhi. La trưởng quỹ nghe thấy cửa tiệm tiếng vang, thăm dò từ trên thang lầu nhìn xuống, đã thấy là Lý Diên Khánh, kích động đến hắn thiếu chút nữa trượt chân lăn xuống lầu, tiến lên một đem bắt lấy Lý Diên Khánh, Khánh ca nhi cuối cùng đến rồi. Lý Diên Khánh cổ tay bị La trưởng quỹ tóm đến đau nhức, liền tránh thoát cười nói, trưởng quầy đừng nóng nội. Ngươi bây giờ chính là ta cứu mạng hoàn, nếu như ngươi nếu không đến, ngày mai ta liền muốn đi nhà ngươi. Có nghiêm trọng như vậy à? Chỉ có nghiêm trọng hơn. La trưởng quỹ đem Lý Diên Khánh mời lên lầu 2, đóng cửa lại. Mang theo một loại cầu khẩn giọng nói, Bồ Tát phù hộ, tiểu quan nhân ngàn vạn là cho ta đưa thư bản thảo đấy. Lý Diên Khánh hì hì cười một tiếng, từ trong lòng ngực móc ra hai bộ thư bản thảo đặt lên bàn, La trưởng quỹ mắt lập tức bắn ra dị quang, rõ ràng còn là hai bộ, hắn một bả nhấc lên thư bản thảo, kích động đến tại nguyên chỗ đảo quanh, rốt cuộc đã tới. Ta được cứu rồi. Lý Diên Khánh kỳ thật cũng là đã hiểu La trưởng quỹ tâm tình, vương quý, thang hoài mỗi ngày than thở, lẩm bẩm muốn nhìn một chút một bộ. Liền như ném đi hồn tựa như. Trong học đường mặt khác học sinh cũng gần như, bọn hắn mua vương quý thư, tựa như mua viền vị thuốc, cả ngày đem đồng tiền tại vương quý bên thai dao động phải đình đương tiếng vang, thúc hắn lấy thêm tiếp theo bộ thư ra bán. Lộc Sơn học đường như thế, chắc hẳn địa phương khác cũng giống vậy. La trưởng quý rốt cục bình tĩnh trở lại, cấp cho Lý Diên Khánh điểm ấm trà, ngồi xuống cười nói, vài ngày trước đông chủ mỗi ngày phái người đến thúc ta, cứng rắn sinh đem ta thúc ra đến phát bệnh, ta cũng vậy mỗi ngày tìm phụ thân ngươi. Để cho hắn mang lời nhắn cho ngươi. Lý Diên Khánh khẽ giật mình, phụ thân từ lúc nào mang lời nhắn cho mình qua, chẳng lẽ quên. Hắn hơi suy nghĩ thì biết rõ rồi, phụ thân nhất định là sợ ảnh hưởng chính mình việc học. Sách này bản thảo làm sao đưa qua? Lý Diên Khánh lại hỏi. Ta lập tức đi ngay, ta muốn đích thân đưa đi đại danh phủ, đông chủ lần nữa lời nhắn đủ, thư bản thảo cần đến thì cho hắn đưa đi. Nói đến đây, La trưởng quỹ bỗng nhiên vô hót một cái, nhìn ta là người, vui mừng hồ đồ rồi. Lại đem đưa cho người tiền quên. Hắn vội vàng từ trong tủ chén lấy ra một phần cuộn giấy, cười nói, đây là bên cạnh quầy tiền dư tiền quyển sổ, bên trong còn có 200 lạng bạc ròng, hắn 100 lượng là ngươi bộ hai cùng thứ bộ tiền nhuận bút. Hắn đem quyển sổ đưa cho Lý Diên Khánh, lại nói, mặt trên còn cần ngươi đồng ý mới được, đợi lát nữa ta và ngươi đi quầy tiền, đem đạo này liên tục bổ bên trên. Lý Diên Khánh hết sức hiếu kỳ, tiếp nhận phần này dùng chữ giấy chế luyện cuộn giấy nhìn kỹ, đương nhiên đó cũng không phải tiền giấy thực sự, mà là cùng loại biên lai gửi tiền đồng dạng như thế thứ đồ vật. Từ lúc thời nhà Đường Kỳ, quỹ phường liền bắt đầu đã có dư tiền nghiệp vụ, lại càng không cần phải nói kinh tế hàng hóa độ cao phát đạt Tống Triều. Bắc Tống năm đầu, loại này dư tiền sổ tiết kiệm vừa mới bắt đầu ở địa khu xuất hiện, về sau liền dần dần lưu truyền đến toàn quốc các nơi, đã trở thành một loại biến hình tiền giấy. Nhưng bởi vì xuất hiện thực hiện nguy, triều đình liền hủy bỏ tư nhân sổ tiết kiệm, đổi lại do triều đình phát hành. Tống Huy Tông thời kỳ phát hành tiền dẫn, cũng là một loại tiền giấy. Bất quá bây giờ tiền dẫn vẫn còn chỉ có thể ở một ít trong đại thành thị sử dụng, giống như Thang Âm huyện chính là tạm thời không có. La trưởng quỹ cấp cho Lý Diên Khánh sổ tiết kiệm thì là đại danh phủ Hồng đăng ký quẩy tiền bạc bằng chứng, chỉ có thể ở Tương Châu, Vệ Châu, Từ Châu, Minh Châu cùng đại danh phủ Nam Hồng đăng ký quẩy tiền hối đoái. Lý Diên Khánh buông sổ tiết kiệm, lại nói, không phải nói tốt 10 quan tiền sao. Làm sao thay đổi nhiều rồi. Đây là ông chủ ý tứ, dựa theo phổ thông kẻ sĩ cao nhất nhuận phí cho ngươi, cũng hy vọng tiểu quan nhân có thể tiếp tục viết. Đối phương muốn chính mình tương lai về sau, Lý Diên Khánh đương nhiên cũng sẽ không so đo, cả cười cười nhận sổ tiết kiệm. Ở trong huyền thành làm xong việc, Lý Diên Khánh ý định ăn cơm chưa đi trở về. Hắn hiện tại chỗ ở con đường này gọi là Đông Đại Phố, là Thang Âm huyện buôn bán phồn hoa nhất một con đường, tỏa sáng tiểu quán thì có nhà, còn có khách sạn, quán trà, quầy tiền, tiệm bán thuốc, hiệu sách, các loại cái ăn điếm vân vân, các loại cửa hàng mọc lên san sát như rừng lần so với, cửa hàng chiêu bài tầng tầng lớp lớp, hôm nay là đại niên lần đầu, đường cái đã bắt đầu náo nhiệt lên, dòng người như rệt, mấy nhà tiểu quán trên cơ bản đều đã ngồi đầy. Người Tống mặc dù không ăn cơm trưa, nhưng cũng không tuyệt đối, giống như khô khan khổ lực phu dịch, đã đói bụng cực kỳ vẫn còn quản lý cái gì buổi trưa buổi chiều, hơn nữa năm mới trong lúc rất nhiều người thức dậy trễ, buổi sáng một trận làm trễ mãi, buổi trưa ăn cơm cũng rất bình thường. Lúc này, Lý Diên Khánh nhìn thấy phía trước có nhà tiệm bánh bao, liền dạo chơi đi đến, mới vừa đi tới tiệm bánh bao trước, lại nghe thấy sau lưng có người gọi hắn, Lý Diên Khánh vừa quay đầu lại, chỉ thấy đằng sau chạy tới một tên nam tử, chính là tộc tế lúc nhìn thấy Lý Đông Đông, Lý Diên Khánh còn chuẩn bị đầu năm đi nhà hắn, không có nghĩ đến tại thị trấn rõ ràng gặp. Lý Diên Khánh vội vàng tiến lên đón, Đông ca làm sao tới huyện thành. Cũng may mắn ngày hôm qua phụ thân nói cho hắn biết, vị này Lý Đông Đông cùng hắn cùng thế hệ, bằng không thì hắn sẽ hô Đông Thúc. Ta tới thị trấn mua ít đồ, vừa mới nhìn rõ bóng lưng có điểm giống ngươi, liền một đường đuổi theo, quả nhiên là ngươi. Lý Đông Đông rất nhiệt tình, lôi kéo Lý Diên Khánh nói, còn chưa có ăn cơm à. Ta mời phía dưới ngươi tiệm ăn. Lý Diên Khánh chỉ tiệm bánh bao, nơi này chính là rất tốt rồi. Ai? Bánh bao ăn có gì ngon, đi theo ta. Hắn lôi kéo Lý Diên Khánh đi vào đối diện Lâm Nhớ Tử quán, bên trên lầu 2 tìm một gần cửa sổ chỗ ngồi xuống, Lý Đông Đông điểm 4, 5 cái rau cải, đã muốn một bầu rượu, liền cười hỏi, tiểu lão đệ tại sao sẽ ở trong huyện? Ta tới hiệu sách mua một ít sách, Đông ca làm sao cũng ở nơi đây. Không dối gạt lão đệ nói, ta lần này hồi hương, một là tế tổ, tiếp theo là muốn mua một đám dược liệu hồi kinh. Đông ca không phải bán trà ấy ư, tại sao lại bán dược liệu? Lý Diên Khánh không hiểu hỏi. Lý Đông Đông cười cười, tỏa sáng bán mấy chén trà lạnh có thể lợi nhuận bao nhiêu tiền, giao cho tiền thuê nhà cũng không đủ, còn phải làm một chút cái khác nghề nghiệp mới được, vừa đúng ta nhận thức một cái vị thuốc người môi giới, hắn nghe nói ta phải hồi hương, liền nhờ ta mua mấy ngàn cân chúng ta Thang Âm huyện đặc sản gặt hái thuốc đắng. Đông ca chạy chuyến này có thể lợi nhuận bao nhiêu tiền? Lý Đông Đông cười lúc lắp nói, người bình thường ta không nói, nhưng lão đệ muốn hỏi, ta liền không dối gạt rồi, chính là số này. Lý Đông Đông rỗi ra hai cái chỉ, Lý Diên Khánh cười, 200 quan. Nơi nào có A? 20 quan. Lý Diên Khánh chợt cảm thấy kinh ngạc, mấy ngàn cân dược liệu mới lợi nhuận 20 quan. Ngươi cho rằng có thể có bao nhiêu, ta liền chỉ lợi nhuận cái phí vất vả, đầu to tại người môi giới chỗ đó, là người môi giới tiền vốn, muốn là của ta tiền vốn. Cái này một chuyến ta ít nhất có thể lợi nhuận 100 quan. Người môi giới chính là giới, cấp cho người mua nhà bán hàng đáp cầu rắc mối, ở giữa thu tiền thuê, một ít có tiền vốn người môi giới biến thành ở giữa thương, kiếm lấy càng lớn lợi ích. Lý Diên Khánh đương nhiên cũng đã được nghe nói, chỉ là không nghĩ tới thoạt nhìn ra đại nghiệp đại Lý Đông Đông bởi vì 20 quan tiền buôn ba, xem ra hắn ở kinh thành lăn lộn cũng cùng lúc không như ý. Đông ca hai ngày trước nói Đông Kinh khắp nơi là tiền, vì cái gì không làm điểm khác mua bán. Lý Đông Đông lắc đầu, Đông Kinh đúng là tiền thật là nhiều, lại không dễ kiếm, giống như muối, trà, rượu, phèn, thiết, hương vị thuốc đều là quang doanh, ngươi dám đúc kết đi vào, nhẹ thì mất cả trì lẫn trải, nặng thì bị kiện hạ ngục, mà còn rất nhiều nghề nghiệp coi như không phải quang doanh, cũng là bị quyền quý lũng đoạn, dung thân biến thành trang phục và đạo cụ, thiết lập các loại nghiệp đoàn đến hạn chế, tóm lại một câu, kiếm tiền phải có tiền vốn cùng quyền thế, giống như ta đây loại một, không quyền thế hai không vốn tiền, cũng chỉ có thể chân chạy. Hoặc là bán mấy chén trà lạnh làm tiếp bản mua bán. Cái Đông ca vì cái gì không trở về trong huyện buôn bán? Lý Đông Đông cười khổ một tiếng, nếu như ngươi đi gặp ở kinh thành các mặt của xã hội, chính là chướng mắt loại này huyện thành nhỏ rồi, nói thật, thị trấn mặc dù không tệ, nhưng tiền quá ít, vừa rồi nhà kia tiệm bánh bao, đông chủ ta biết, một nhà năm thanh người đi sớm về tối, cực kỳ vất vả một tháng mới lợi nhuận 6 quan tiền, vẫn không thể mướn tiểu nhị, hiện tại Thang Âm huyện mướn một người tiểu nhị, một tháng ít nhất cũng phải quan tiền. Kinh thành bên kia quý một chút, muốn 5 quan tiền, trà của ta phố cũng mướn không nổi, ta phụ trách điểm trà nấu nước, vợ chạy đường bán trà, một tháng cũng nhiều nhất lợi nhuận hơn 10 quan tiền, lại mạo xưng là trang hảo hán, hồi hương giả mạo kinh thành thằng giàu có. Lý Đông Đông vốn chỉ là muốn nói Thang Âm huyện nghèo quá, có thể nói xong, liền đem mình kéo vào rồi, tăng thêm hắn uống vài chén lĩnh rượu, nói chuyện chính là nói chuyện không đâu, đem mình nội tình cấp cho tung ra rồi. Cái này kỳ thật cũng là hắn tâm khổ, bình thường lại không dám nói ra. Chỉ có thể tìm Lý Diên Khánh loại này nửa hiểu nửa không tiểu hài tử ngược lại kể khổ, hắn cũng không sợ Lý Diên Khánh cho hắn kinh dương, dù sao tiểu hài tử nói chuyện không có mấy người tin tưởng. Lý Diên Khánh ngược lại là có một chút nghĩ cách, hắn cũng biết tại Thang Âm huyện kiếm tiền không dễ dàng, tại Lộc Sơn trấn chính là khó hơn, giống như Hồ Đại Thúc cho người ta mổ heo, vận chuyển hàng, bán sức lao động, mình chả muốn làm ruộng, nhiều năm như vậy cũng chỉ để giành được hơn 10 quan tiền, phụ thân càng là đáng thương, 4 năm mới toàn 10 quan tiền. Đại Tống giá hàng không đắt, Đông Kinh cũng bất quá đấu gạo 10 tiền, tại thừa thải lương thực đại khu Bình Nguyên còn muốn tiện nghi, Thang Âm huyện một đấu lúa mạch cũng mới 15 tiền, đối với phổ thông loại lương thực người ta mà nói, ăn cơm mặc quần áo không là vấn đề lớn nhất là nhà không có tiền. Muốn kiếm tiền còn phải đánh kinh thành chủ ý, cho nên hắn đối với cái này Lý Đông Đông rất có hứng, vừa đúng Lý Đông Đông không có tiền vốn, mà hắn Lý Diên Khánh có, nếu như song phương có thể hợp tác, ngược lại cũng là một đầu tư cách, quan trọng hơn là Lý Đông Đông là đồng tộc người, có gia tộc đường dây này nắm, Lý Đông Đông không dám cái hố chính mình. Đông ca lần này mua thuốc dùng hoặc ít hoặc nhiều tiền vốn, kỳ thật cũng không nhiều, đại khái 1.000 quan, lại trừ đi nhân công thuyền phí, cuối cùng có thể lợi nhuận thành lợi. Lý Diên Khánh trên người có 200 lạng bạc ròng, ngược lại là có thể quăng vào đi, bất quá chuyện này hắn không thể gấp lấy làm, tốt nhất trước cùng tộc trưởng nói một chút. Đông ca đánh tính từ lúc nào trở lại kinh thành? Lý Diên Khánh lại hỏi. Bây giờ còn đang thu hàng, đại khái muôn cuối tháng. Lý Đông Đông là một cái cực kỳ người khôn khéo, sở dĩ hắn muốn lung lạc Lý Diên Khánh, cùng lúc không phải là bởi vì Lý Diên Khánh biết ghi mấy tấm câu đối, mà là bởi vì hắn nghe tộc nhân nói, tộc trưởng cực kỳ coi trọng Lý Diên Khánh. Nếu như Lý Diên Khánh chịu tại tộc trưởng trước mặt nói vài lời hữu ích, nói không chừng là hắn có thể tại tộc trưởng chỗ đó mượn được tiền. Lý Đông Đông đã không nghĩ thông quán trà, hắn khách hàng đều là hơn một chút tầng dưới chốt bán sức lao động người thô kệch, không kiếm được vài đồng tiền, mà còn vợ chạy đường vẫn còn dù sao vẫn bị những người thô kệch kia đùa giỡn. Hắn mấy năm này ở kinh thành cũng dần dần mò tới con đường, hắn muốn thay đổi đi làm người môi giới, nếu có tiền vốn chính là kiếm được thêm nữa. Rồi. Nghĩ vậy. Lý Đông Đông cấp cho Lý Diên Khánh gắp một đũa thức ăn, cười nói, Khánh ca nhi có thể hay không thay ta cấp cho tộc trưởng nói tốt. Muốn nói gì lời hữu ích? Lần này ta muốn thu nhiều chút thuốc, có thể trên người bản không đủ tiền, ta muốn hỏi tộc trưởng mượn 500 quan tiền, nhưng tộc trưởng không tin ta, ai, ta một bậc mạc triển A. Lý Diên Khánh cười nói, nếu như ngươi thầm nghĩ chính mình kiếm tiền, ta đoán chừng tộc trưởng là sẽ không đáp ứng, ngươi nên nghĩ đến cùng gia tộc cùng nhau kiếm tiền, mình cũng có lợi. Không phải càng tốt sao hả? Lý Đông Đông trầm mặc thật lâu, trầm thấp thở dài, ngươi nói cũng đúng, những năm này ở bên ngoài dốc sức làm, mắt nhìn bên cạnh không ít người đều phát tài bảo, con đường cũng tìm được, nhưng không có tiền vốn, khắp nơi vay tiền cũng mượn không được, lại từ không có suy nghĩ qua cùng gia tộc hợp tác, ngươi ngược lại là một câu đem ta nhắc nhở. Lý Diên Khánh cười nói, như vậy đi. Tộc trưởng bên kia ta đi nói, ta chỗ này cũng có chút tiền vốn có thể bỏ cho đi vào, ngươi, ta hơn nữa gia tộc. Chúng ta cùng nhau hợp tác, phương cũng phải lợi. Lý Đông Đông tinh thần cũng phân chấn, chúng ta đây chính là một lời đã định, nếu như lão đệ cùng tộc trưởng nói hay lắm, ngày sau tới nhà của ta, chúng ta lại đàm phán. Chương 52, công ty cổ phần tụ hội. Lý Diên Khánh mướn chiếc xe bò liền phản hồi Lộc Sơn trấn rồi, hắn trên đường đi ngay tại suy nghĩ chuyện này, hắn trên thực tế là muốn cho cha tìm một ít chuyện làm, sửa hương trí ra phả tối đa cũng chính là 1-2 năm chuyện tình, vậy sau này thì sao? Từ lâu dài cân nhắc, phụ thân vẫn phải là có một trường kỳ ổn định thu nhập mới được. Trong khoảng thời gian này phụ thân là chuyện của gia tộc rất mê muội, làm việc đặc biệt bán lực, Lý Diên Khánh hoàn toàn đã hiểu phụ thân loại tâm tình này, hắn khát vọng lấy được phải tôn nghiêm, khôi phục danh dự, nhưng tỏa sáng ngốc khô còn không được, muốn đạt được tộc nhân tôn trọng, còn phải từ trên lợi ích làm cho nổi tiếng. Giống như Lý Đông Đông, chữ to không nhìn được một cái, nhưng tất cả mọi người rất tôn trọng hắn, vì cái gì? Không phải là cái chữ lợi vào đầu à? Nếu như hầu bao cổ rồi, lại để cho tộc nhân cùng hàng xóm láng giềng dính lợi ích, tộc nhân tôn trọng cũng liền tự nhiên mà đến. Lý Diên Khánh buổi tối đã tới Lộc Sơn Trấn, hắn cũng không có lập tức trở về nhà, mà là đi tộc trưởng trong phủ, quý phủ người nhà biết hắn, vội vàng mang đến hắn khách đường ngồi tạm, không bao lâu, Lý Văn Hiểu cũng nghe tin đi ra. Khánh Nhi, phụ thân ngươi không phải nói ngươi đi huyện Lý à? Lý Văn Hiểu đi vào đường liền hỏi. Lý Diên Khánh cấp cho tộc túi giảm người thi lễ, cười tủm tỉm nói. Sớm lên rồi trong huyện, làm xong việc trở về. Lý Văn Hiểu cũng từ Lý Đại Khí trong miệng biết được Lý Diên Khánh viết sách chuyện kiếm tiền, hắn cùng lúc không kỳ quái, có đại tổ nhập vào thân, sự tình gì làm không nổi đến. Lý Văn Hiểu để cho Lý Diên Khánh ngồi xuống, lại để cho nha hoàn dâng trà, cười nói, vốn ta còn lo lắng, cha ngươi đi với ta kinh thành, ngươi không ai theo cố làm sao bây giờ. Hiện tại ta không lo lắng, ngay cả tiền đều tránh được, còn sẽ không tìm địa phương ăn cơm không. Tộc trưởng nói đúng. Chút chuyện nhỏ này xác thực không cần lo lắng, hôm nay ta tới, nhưng thật ra là có chuyện cùng tộc trưởng thương lượng. Chuyện gì? Tộc trưởng cảm thấy Lý Đông Đông như thế nào đây? Lý Văn Hiểu suy nghĩ một chút nói thật, ta ta không quá thích hắn, người này tốt nói khoác chính mình, rõ ràng là tại Khai Phong Thành bên ngoài trên bến tàu khai mở một nhà khổ lực nhỏ quán trà, nhất định rất muốn nói khoác tự mình ở Ngự Nhai Thượng khai mở đại quán trà, khi ta không hiểu sao. Tại Ngự Nhai Thượng mở cửa tiệm, đến phiên hắn. Kỳ thật tộc trưởng cũng phải hiểu hắn mà. Tất cả mọi người sĩ diện, cái nào ở bên ngoài người hồi hương, không đem mình hung hăng nói khoác một trận hay sao? Lời này của ngươi cũng là đúng, ngươi nói hắn làm cái gì? Lý Diên Khánh liền đem mình trong huyện gặp phải Lý Đông Đông sự tình nói một lần, lại nói tính toán của mình, cuối cùng nói, kỳ thật ta cảm thấy nếu như Lý Đông Đông ở kinh thành thật con đường mà nói, gia tộc ra tiền vốn, liên hệ hàng hóa, hắn ở kinh thành tiêu thụ, đây đúng là điều kiếm tiền đường tử, kiếm tiền, liền có thể chi trì đệ tử trong tộc đến trường, bồi dưỡng có thể làm con em trẻ tuổi, như vậy gia tộc chính là từng bước một thịnh vượng rồi, tộc trưởng cảm thấy thế nào? Lý Văn Hữu cực kỳ mê tín Lý Diên Khánh là đại tổ nhập vào thân, hắn gặp Lý Diên Khánh khắp nơi thay thế gia tộc thịnh vượng cân nhắc, hắn càng thêm tin chắc cái này là đại tổ ý chí, vội vàng gật đầu nói, Khánh Nhi nói đến mức hoàn toàn chính xác, ta làm theo là được. Lý Diên Khánh cười khoát khoát tay, ta chỉ là nói cái đề nghị, cụ thể nên làm như thế nào vẫn còn phải hảo hảo thương lượng một chút, ta có nghĩ cách, tộc trưởng cũng có kinh nghiệm, chúng ta đều nói một chút coi. Lý Văn Hữu là một cái cực kỳ người khôn khéo. Chuyện này hắn không là không có suy nghĩ qua, chỉ là hắn không tin được Lý Đông Đông, cho nên mới chậm chạp không có đáp ứng, bất quá đã Lý Diên Khánh đưa ra, cái kia chính là một chuyện khác. Chuyện của tôi nè. Lý Văn Hữu trầm ngâm một chút nói, kỳ thật cái này Lý Đông Đông cũng chưa hề hoàn toàn nói với ngươi lời nói thật, sở dĩ hắn không nghĩ thông quán trà, là vì hắn đem mình nhiều năm tích góp từng tí một đúng là tiền lao vào đến một chuyến tư rượu đích chợ đêm mua bán đi lên, kết quả tư rượu bị quan phủ giam tịch thu, mấy cái người trong cuộc bị kiện cáo. Lý Đông Đông thường táng ra bại sản, quán trà cũng cầm cố rồi, hắn đến bước đường cùng mới muốn đi làm người môi giới, ta là sợ hắn cầm của. Ta tiền đi trả nợ, cho nên mới không có đáp ứng cho hắn mượn tiền. Hắn bên ngoài vẫn còn thiếu nợ à? Lý Diên Khánh cũng thoảng qua có chút giật mình. Có hay không thiếu nợ ta không biết, ta chỉ là không quá thích hắn người này, bất quá Khánh Nhi cảm thấy hắn có thể thực hiện, vậy cũng có thể thử một lần. Lý Diên Khánh trầm ngâm một chút nói. Ta chỉ lo lắng hắn ở kinh thành đến tuột cùng có đường hay không tử. Lý Văn Hữu mỉm cười, cái này ngược lại không cần lo lắng, hắn nhạc phụ là một cái người môi giới, con đường rất nhiều, lần này hắn hồi hương mua thuốc, chính là hắn nhạc phụ ủy thác, chỉ là hắn nhạc phụ hận hắn sao khí, một đồng tiền cũng không chịu cho hắn mượn, ta trước khi đã phái người đi kinh thành sờ qua hắn ngọn nguồn, hắn ngược lại không có nói sai, chỉ là sợ người chê cười, mới không chịu nói hắn nhạc phụ sự tình. Lý Diên Khánh trong lòng biết rõ rồi. Xem ra tộc trưởng cùng mình không như mà hợp, cũng là muốn dùng Lý Đông Đông đường dây này, cho nên mới phải phái người đi sờ hắn ngọn nguồn. Lý Diên Khánh lại nghĩ tới đêm đó tộc tế thời điểm, tộc trưởng cố ý không thèm nhìn Lý Đông Đông, hay là tại sâu hắn đấy. Xem ra tộc trưởng cũng là lão gian cự hoặc người. Nghĩ vậy, Lý Diên Khánh khẽ cười nói, tộc trưởng, ta nhắc lại một cái đề nghị. Ngươi nói, ta nghe lấy. Lý Diên Khánh chậm rãi nói, không bằng chúng ta chính là chuyện này khai mở một cái thương hội. Ta cùng tộc trưởng ra tiền vốn, Lý Đông Đông giữ lại lộ số của hắn tương đương vào bản, tam gia tất cả chiếm số định mức, dù cho thua lỗ cũng lấy tiền vốn làm đầu hạn, lợi nhuận là giữ lại số định mức phân ra lợi, mặt khác lại chiêu mấy tộc nhân làm việc, bọn họ chi tiêu chính là với tư cách phí tổn khấu trừ, các loại làm ăn kiêu ngạo rồi, lại từ lợi nhuận bên trong lấy ra một bộ phận trợ giúp tộc. Nhân đọc sách cứu tế các loại, tộc trưởng cảm thấy thế nào? Lý Diên Khánh nói đúng là công ty chế độ, chỉ là dùng một loại thông tục lời nói thuật lại. Lý Văn Hữu nghe hiểu, liền gật gật đầu cười hỏi, Khánh Nhi có bao nhiêu tiền? Lý Diên Khánh lấy ra sổ tiết kiệm đặt lên bàn, đây là đại danh phủ Hồng đăng ký quẩy tiền sổ tiết kiệm, bên trong có 200 lạng bạc ròng, coi như là ta lao vào tiền vốn. Lý Văn Hữu rất kinh ngạc, 200 lạng bạc ròng, đây chính là một số tiền lớn A. Coi như Hiếu Hòa Hương cũng không có mấy nhà cầm ra được. Lý Văn Hữu suy nghĩ một chút nói, như vậy đi. Chúng ta lấy 1.000 quan là tiền vốn, ta mặt khác lại bổ 800 đủ quan. Ta chiếm 5 phần 10 số định mức, Khánh Mà 3 thành, Lý Đông Đông 2 thành. Lý Diên Khánh suy nghĩ một chút nói, Lý Đông Đông 2 thành quá ít một chút, điều động không nổi hắn tính tích cực, ta dứt khoát lại để cho nửa thành cho hắn. Ngươi không dùng để cho. Lý Văn Hữu quả quyết nói ra, ta lại để cho một thành cho hắn, ta tứ thành, Khánh Nhi 3 thành, Lý Đông Đông 3 thành, cứ như vậy định rồi. Thương hội Bình Đài cùng công ty cổ phần mặc dù đã định, nhưng vẫn còn có rất nhiều chi tiết, tỉ mỉ cẩn trọng trước, ví dụ như tài vụ quản lý. Vật tư lưu thông, kinh doanh phạm vi, cung tiêu quyền hạn vân vân, những vật này từ xưa đến nay đều là nhất mạch tương thừa, chỉ nói là phương thức bất đồng. Thực tế trong này vẫn còn dính đến Lý Đông Đông nhạc phụ, Lý Đông Đông ý định mượn nhờ hắn nhạc phụ phương pháp việc buôn bán, như vậy hắn nhạc phụ ở chỗ này mặt lại thế nào tính toán lợi ích. Lý Văn Hiểu là cực kỳ người khôn khéo, hắn làm sao có thể để cho mình cùng Lý Diên Khánh đúng là tiền trôi theo dòng nước, có một số việc hắn phải hướng Lý Đông Đông xác thực nhận rõ ràng, không có chút nào có thể hàm hồ. Vào lúc ban đêm hắn liền phái người đi cấp cho Lý Đông Đông đưa tin, để cho Lý Đông Đông ngày hôm sau tới gặp hắn. Bất quá có một việc, Lý Văn Hiểu lại vô tình hay cố ý không để ý đến, hắn không có đem chuyện này nói cho Lý Văn Quý, Lý thị gia tộc sản nghiệp đều là khống chế tại Lý Văn Quý trong tay, mà cái sinh ý hắn không muốn làm cho huynh đệ nhúng tay vào. Lý Đại Khí từ khi mang nhi tử đi cấp cho người vợ đã chết quét mộ, hắn một nỗi lòng liền rơi xuống đất, bất quá hắn vẫn muốn đem vợ con mộ rời trở lại đến, lúc trước là Đinh gia quá cường thế, hắn không có cách nào, hiện tại hắn bắt đầu dần dần xoay mình, vô luận như thế nào, hắn không thể tiếp nhận thê tử chôn ở mẹ nhà mộ viên sự thật. Lý Đại Khí tâm sáng như gương, hắn biết rõ Đinh gia thái độ bắt đầu chuyển biến, nguyên nhân căn bản đều là bởi vì mình nhi tử, nếu như muốn đem người vợ đã chết mộ rời trở về, hắn còn phải dựa vào nhi tử mới được. Mặc dù Lý Đại Khí biết rõ chuyện này không phải một lát có thể làm được, nhưng bất hòa nhi tử thương lượng một chút, trong lòng của hắn tựa như mèo cào đồng dạng khó chịu, Lý Đại Khí liền tới đến nhi tử trong phòng. Lý Diên Khánh đang tại dựa bàn làm bài tập, bọn hắn nghỉ 11 ngày, mùng 7 tháng riêng chính là phải đi học, sư phụ Diêu Đỉnh cho bọn hắn bố trí một đống lớn thư pháp viết chữ, trước đó vài ngày Lý Diên Khánh bận bịu viết sách, đem bài học làm trễ mãi, lập tức lại qua 2 ngày nữa muốn khai giảng, hắn cũng không khỏi không dốc sức liều mạng đuổi theo bài học. Khánh Nhi, phụ thân có chuyện muốn cùng ngươi thương nghị, chậm trễ ngươi trong chốc lát thời gian. Không có việc gì, phụ thân vào đi. Lý Đại Khí đẩy cửa tiến đến, thấy nhi tử đang tại dựa bàn viết chữ, Diêu Đỉnh rất coi trọng học sinh thư pháp, tại thư pháp bên trên tóm đến rất ít, đám học sinh ngày nghỉ bài học cũng chủ yếu là thư pháp, thực tế giống như Lý Diên Khánh loại này trọng điểm chú ý học sinh, muốn theo liền ghi hơn 10 quyển sách lừa gạt báo cáo kết quả công tác, tuyệt không có thể có thể. Lý Đại Khí đứng ở nhi tử bên cạnh nhìn chỉ chốc lát, không khỏi âm thầm gật đầu, cùng mới vừa vào tiết học so sánh với, con trai thư pháp đã lớn, có tiến bộ, khảo thi cử nhân đã không có vấn đề. Lại nhìn viết nội dung, dĩ nhiên là Lữ Thị Xuân Thu, Lý Đại Khí không khỏi sững sờ, Lữ Thị Xuân Thu rất lạ, ngay cả hắn cũng không quen, mà tử làm sao lại nghĩ đến viết cái này, đây là Diêu Đỉnh yêu cầu. Lý Diên Khánh không có ngẩng đầu, nhưng hắn biết rõ phụ thân nghi hoặc, liền một bên ghi, một bên giải thích nói, đây không phải sư phụ yêu cầu, cái khác học sinh ghi luận ngữ hoặc là mạnh tử, sư phụ cảm thấy ta không có vấn đề, liền tùy tiện ta viết cái gì, lần trước đồng tử hội chúng ta thiếu chút nữa đưa tại Lữ Thị Xuân Thu ở trên. Cho nên ta muốn đem cái này lớp học bổ sung. Thì ra là thế, vậy ngươi tiếp tục ghi A. Chúng ta hôm nào lại nói. Phụ thân có chuyện gì? Lý Diên Khánh để bút xuống cười hỏi. Ta ở đây nghĩ, chúng ta phải đem ngươi mẹ mộ rời trở về. Nhà chúng ta có 3 mẫu tổ địa, có 1 mẫu đất phong thủy cũng không tệ lắm. Ta muốn đem ngươi mẹ chôn cất tại đó. 100 năm sau ta cũng có thể và ngươi mẹ chôn cất cùng một chỗ. Đã như vậy, phụ thân phải đi cấp cho Đinh gia nói chuyện này A. Lý Đại Khí do dự một chút nói, ta liền sợ ta đi nói, Đinh gia không chịu thua. Phụ thân là sợ gặp gì lớn mẹ a? Lý Diên Khánh cười hì hì nói. Lý Đại Khí mặt đỏ lên, hung ác trợn mắt nhìn nhi tử liếc, đừng nói hưu nói vượt nữa, phụ thân trong nội tâm chỉ có mẹ ngươi một người, tuyệt sẽ không tái giá. Lý Diên Khánh gặp phụ thân có chút giận, liền thu hồi vui đùa chi tâm, suy nghĩ một chút nói, hành quân chiến tranh chú ý thượng trung hạ 3 kế sách, chúng ta đem mẹ quan tài rời trở về, cũng muốn nói đối sách. Lý Đại Khí bỗng cảm thấy phân chấn, cái đó 3 kế sách. Thượng sách là theo lý lẽ thỉnh cầu, nếu như phụ thân ra mặt vô dụng thôi, vậy mời tộc trưởng hỗ trợ thỉnh cầu. Nói chung, nên vấn đề không lớn, có thể nếu như ngay cả tộc trưởng ra mặt đều không được, chúng ta đây chỉ có thể dùng trung sách. Cái trung sách thì sao? Lý Đại Khí lại liền vội vàng hỏi. Trung sách chính là cáo quan, do chi huyện phán quyết, lưu chi huyện là nói lễ nghi người, loại này làm trái nhân luân sự tình, hắn không có thể bỏ qua. Nếu như Đinh gia khóc lóc om sòm không chịu chấp hành quan lệnh, kiên quyết không đáp ứng, cuối cùng chi huyện cũng không thể tránh được thì sao? Lý Đại Khí có chút lo lắng, nếu như trung sách cũng thất bại, bọn hắn lại nên làm cái gì bây giờ? Vậy cũng chỉ có thể hạ sách rồi, dùng thủ đoạn phi thường đến lợi dụ hoặc là bức bách Đinh gia đáp ứng, bất quá hài nhi tin tưởng, cái này không phải là cái loại đại sự, không cần dùng đến hạ sách, gia chủ ra mặt liền có thể làm được. Lý Đại Khí nhẹ gật đầu, hắn cũng quyết định. Mấy ngày nay tìm thời cơ thích hợp cùng tộc trưởng hảo hảo nói một chút việc này. Lúc này, Lý Diên Khánh cũng muốn cùng phụ thân nói một câu cùng Lý Đông Đông khai mở thương hội sự tình. Mặc dù phụ thân không có kinh nghiệm, nhưng có tộc trưởng quyết định, phụ thân chân chạy dù sao vẫn là có thể. Phụ thân, còn có một cái đại sự, mặc dù còn không có nói thành, nhưng Hải Nhi muốn cho phụ thân trước tìm hiểu một chút, các loại. Ngày sau chúng ta lại cùng đi Lý Đông Đông nhà. Chương 53, thu hoạch ngoài ý muốn. Tiềm Sơn thôn mặc dù tên trên có cái núi chữ, nhưng trên thực tế cùng núi không có một chút quan hệ, cũng là nằm ở phía trên vùng bình nguyên. Tiềm Sơn thôn tại Lý Văn thôn phía tây, hai thôn làng cách xa nhau đính ước 2-3 dặm, cách mảng lớn ruộng lúa mạch tương vọng, là một tòa mấy chục gia đình thôn trang nhỏ, trong đó Lý thị tộc nhân ước chừng 8 hộ. Lý Đông Đông chính là Tiềm Sơn thôn Lý thị trong tộc nhân lăn lộn nhất hảo một cái. Hắn 20 tuổi liền đi theo một cái cùng thôn nhân đi kinh thành, lúc ban đầu tại kinh thành trong tiểu quán coi như tự bảo, hắn thông minh hiếu học, người vừa lại cơ trí, 5 năm sau liền dùng tất cả tiền ở ngoài thành biện sông bên cạnh bến tàu xếp đặt một cái trà quán. Lại qua vài năm do trà quán biến thành quán trà, một tên người môi giới thấy hắn thông minh tài giỏi, liền đem gả con gái cho hắn, đôi vợ chồng đi sớm về tối, khổ khổ kinh doanh vốn nhỏ sinh ý. Bất quá Lý Đông Đông một lòng muốn tránh được nhiều tiền, liền bí quá hóa liều. Lấy ra toàn bộ tích xúc đi đầu tư tư rượu mua bán, không ngờ tư rượu bị quan phủ tịch thu, hắn cũng táng ra bại sản, ngay cả khổ tâm kinh doanh 7-8 năm quán trà cũng bị bách điển bán cho người khác. Lý Đông Đông đến bước đường cùng, chỉ phải giúp nhạc phụ chân chạy, tránh được điểm vất vả tiền nuôi gia đình, nhưng hắn cũng không cam lòng thất bại, lập tức đã mò tới phương pháp, nhạc phụ cũng đồng ý hắn nhập hành việc buôn bán, nhưng không có tiền vốn, hắn chỉ lấy được chỗ vay tiền, nhưng không ai cho mượn nhiều tiền như vậy cho hắn, thẳng đến hắn gặp Lý Diên Khánh. Đầu năm sáng sớm, Lý Đại Khí phụ tử liền cưỡi con lừa, dọc theo bờ ruộng con đường nhỏ hướng vài dặm bên ngoài Tiềm Sơn thôn mà đến. Hôm nay Lý Đông Đông nhà mời khách, ngày hôm qua chính thức phát thiếp mời, Lý Đại Khí phụ tử đã tiếp nhận mời đến đây làm khách. Năm mới thoáng qua một cái, trong không khí thì có một tia ấm áp, bao trùm tại trên vùng quê tuyết trắng đã hòa tan, chỉ có cái bóng chỗ vẫn còn sót lại một chút, nhưng cũng không có sức chống cự gió mát ăn mòn, ngày từng ngày thu nhỏ lại rút đi. Mà ngay cả rãnh nhỏ kênh mương bên trong miếng băng mỏng cũng bắt đầu đã có tan rã dấu hiệu, trên mặt nước mỏng manh một tầng băng đã để người không dám đạp xuống đi. Bờ ruộng hai bên ruộng lúa mạch đã lộ ra mạ non, cấp cho quang ngốc ngốc trong ruộng hoang phủ thêm một tầng nhàn nhạt màu xanh lá, liếc nhìn lại, toàn cảnh là non màu xanh lá, khiến cho người trong mắt không còn cảm thấy buồn thẻ, có chút cảnh đẹp ý vui. Lý Đại Khí mặt tâm trầm, lộ ra có chút không tình nguyện đi dự tiệc, hắn còn không có hoàn toàn tiêu hóa nhi tử hai ngày này cho hắn quán thâu kinh nghiệm buôn bán. Hắn là người đọc sách, nơi nào sẽ làm ăn gì, hết lần này tới lần khác nhi tử không châu bắt chó đi cày, nếu không phải tộc trưởng là cái này buôn bán chủ đạo, hắn mới không khô, một tháng tránh được 5-6 quan tiền hắn chính là đủ hài lòng, muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì. Lập tức sắp đến cửa thôn, Lý Đại Khí tức giận nói, nếu Lý Đông Đông muốn một mình cùng ta nói chuyện làm ăn, nhưng ta lờ đi hắn, cần ngươi đi cùng hắn nói. Lý Diên Khánh cười nói, phụ thân hôm nay chỉ cần làm một chuyện. Tại một phần hợp tác khế ước bên trên ký tên đồng ý, cụ thể tộc trưởng sẽ an bài, mặt khác phụ thân chính là không cần lo lắng, cật hào hát hảo, chúng ta khuya về nhà. Vậy ngươi làm cái gì? Lý Đại Khí trừng nhi tử liếc hỏi. Lý Diên Khánh vô vô căng phòng túi sách cười nói, ta muốn đuổi theo bài học ổ. Ngày sau muốn đi học, ta còn có một đống lớn bài học không có làm đấy. Nhi tử trong khoảnh khắc liền từ cửa hàng người từng trải biến thành ngây thơ tiểu học trẻ con, Lý Đại Khí mặc dù sớm đã thành thói quen. Nhưng hắn có đôi khi vẫn là có chút mơ hồ, cha con bọn họ trong lúc đó rốt cuộc là ai làm chủ. Không bao lâu, hai cha con đi tới Lý Đông Đông nhà, Lý Đông Đông nhà cũng sửa 6-7 ở giữa phòng gạch ngói, trong thôn xem như gia đình giàu có, mặc dù hắn là tam huynh đệ bên trong già trẻ, nhưng cha mẹ lại ở chung với hắn, bình thường hắn ở kinh thành, cha mẹ liền trụ tại phòng ốc của hắn ở bên trong. Nhị thúc rốt cuộc đã tới, chào đón. Chào đón. Lý Đông Đông cùng cha già tự mình đến cửa thôn nên đón. Mặc dù phụ thân hắn đã ngoài 60 tuổi, nhưng bối phận bên trên lại cùng Lý Đại Khí cùng thế hệ, hai người xưng huynh đạo đệ, một đường hướng cách đó không xa ra môn đi đến. Đại chất tử, cho ngươi khánh đệ tìm gian phòng ốc làm bài tập, hắn nếu không đuổi theo xong, ngày sau muốn bị ăn gậy rồi. Lý Đông Đông mặt mũi tràn đầy tươi cười, nhị thúc, nhìn ngươi lời nói này, khánh đệ đúng là đồng tử hội thủ khoa, toàn huyện thứ nhất, sư phụ làm sao cam lòng đánh hắn đánh gậy. Không đánh không nên thân, ngươi chính là khi còn bé thường xuyên bị phụ thân đánh. Hiện tại mới có tiền đồ. Lý Đại Khí có phần có thể nói được Lý Đông Đông phụ tử mặt mày hớn hở, bốn người cười cười nói đi vào cửa sân, Lý Đại Khí đi chủ đường dùng trà, Lý Đông Đông lại nhận lĩnh Lý Diên Khánh đi phòng trong làm bài tập. Tìm một cơ hội, Lý Đông Đông ngàn ân vạn tạ đối với Lý Diên Khánh biểu đạt lòng cảm kích, nếu không phải Lý Diên Khánh thay thế hắn đáp cầu rắc mối, hắn tại sao khả năng có được lần này cơ hội trở mình. Mặc dù tộc trưởng chỉ cho hắn ba thành phân tử, nhưng hắn cũng nghĩ thông suốt. Hắn cấp cho nhạc phụ chân chạy vĩnh viễn chỉ là chân chạy, hắn coi như cấp cho nhạc phụ lợi nhuận nhiều tiền hơn nữa, cũng chỉ có thể phải một chút phí vất vả. Nhưng cùng tộc trưởng làm, hắn cũng là đông chủ một trong, chỉ cần sinh ý kiêu ngạo, lợi nhuận ba thành cũng đủ để khiến cho hắn phát tài làm giàu. Khánh đệ, ta ngày hôm qua cùng tộc trưởng đã nói, các loại chi tiết, tỉ mỉ đều đã định, hôm nay có thể ký kết, về sau chúng ta chính là trên một sợi thừng châu chấu rồi. Lý Diên Khánh trợn trắng mắt, lời này nói thế nào, Lý Đông Đông vội vàng cười theo nói, chỉ là cùng lão đệ chỉ đùa một chút, về sau chúng ta đồng tâm hiệp lực, cộng đồng làm giàu. Cái này còn tạm được, Lý Diên Khánh lại hỏi, lần này dược liệu sinh ý vẫn còn theo kịp à? Không có vấn đề, ta lần này thu mua phải sớm, chỉ chạy mất Vĩnh Tế Hương sẽ đem nhạc phụ dược liệu thu đủ rồi, chạy nữa chạy mấy cái khác hương, mấy người ngày có thể hoàn thành, mà còn tộc trưởng vẫn còn đáp ứng dùng gia tộc thuyền hàng thay ta vận chuyển hàng. Phí chuyên trở bên trên có thể tiết kiệm không ít, tháng sau nước sông tuyết tan có thể xuất phát, lúc này đây chúng ta ít nhất có thể lợi nhuận 300 quan. Vậy sau này thì sao? Lý Diên Khánh quan tâm hơn lâu dài ý định, đây chính là cha hắn trưởng kỳ bắt cơm, phải chế tạo bền chắc, hắn lại truy vấn, về sau có tính toán gì? Đương nhiên là có. Lý Đông Đông xoa xoa tay, kìm nén không được hưng phấn trong lòng, mặt mày hớn hở nói, ngày hôm qua ta cùng tộc trưởng thương lượng qua, chúng ta về sau có thể làm lương thực sinh ý. Thang âm là sản lương thực hệ lớn, lúa mạch cùng hạt kê giá cả đều so với kinh thành tiện nghi gấp đôi, nếu như trực tiếp từ nông hộ nhà thu lúa mạch, còn có thể càng tiện nghi, vận đến kinh thành bán cho trang phục và đạo cụ, trừ đi các loại thuế cùng phí tổn, ít nhất là hai thành lợi nhuận mặc dù không có dược liệu nhiều, nhưng cũng may an toàn ổn định, triều đình khích lệ, nhiều chạy vài chuyến, một năm có thể đem bản thu hồi lại rồi. Ngoài miệng vừa nói, Lý Đông Đông trong ánh mắt lại tràn đầy đối với tương lai ước mơ. Ánh mắt cũng thay đổi sáng, phảng phất từng đống đồng tiền tại ánh mắt hắn dập dập tia chớp. Ý nghĩ này Lý Diên Khánh cũng rất tán thành, biện kinh 100 vạn nhân khẩu, mỗi ngày lương thực tiêu hao rất lớn, mà còn Bắc Tống thời kỳ cuối, triều đình đã mất đi đối với kinh thành lương thực khống chế, toàn bộ nhờ mấy người gạo đi cung ứng khắp thành lương thực, làm lương thực sinh ý không chỉ có ổn, mà còn lợi ích lâu dài, càng thích hợp Lý gia loại này đại địa chủ, cái này tất nhiên là tộc trưởng nghĩ cách, cũng đã mưu tính thật lâu, chính mình chỉ là thích gặp lúc đó mà thôi. Chính là lúc đó, cửa két kẹt một tiếng mở ra, một trước một sau đi ra hai cái tiểu nương, phía trước một cái ít hơn, cũng liền 4-5 tuổi, xuyên một kiện màu đỏ chót áo đông, trải lấy song hoàn búi tóc, mặt trái xoan, lông mày nhỏ nhắn mau, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ đấy, lớn lên có chút thanh tú nhu thuận. Đằng sau một cái tiểu nương lớn, 10 tuổi xuất đầu, cùng phía trước tiểu nương đồng dạng như thế cách ăn mặc, mặc dù nói không thanh tú, nhưng làn da cũng là trắng nõn, trong tay nâng một hồi dưa bợ tử, trong miệng dập đầu phải đang bể buộn. Tam cứu cứu. Phía trước tiểu nương chạy lên phía trước ngọt ngào hô một tiếng. Lý Đông Đông ánh mắt cười híp mắt, ngoan hỉ nhi, miệng thật ngọt. Đằng sau lớn một chút tiểu nương tử lại đánh giá Lý Diên Khánh, hỏi tam cứu, con khỉ nhỏ này tử là từ đâu chui ra ngoài. Chớ nói nhảm. Lý Đông Đông mặt trầm xuống nói, mau tới đây gọi Khánh Thúc. Lý Diên Khánh thiếu chút nữa cười phun ra ngoài, chính mình rõ ràng biến thành Khánh Thúc, hai cái này nữ hài chắc là Lý Đông Đông cháu ngoại nữ rồi, hắn hết bộ ngực. Chuẩn bị tiếp nhận vãn bối ân cần thăm hỏi. Phía trước tiểu nương nghe lời nhu thuận đúng dịp tiến lên làm vạn phúc, Khánh Thúc tốt. Đằng sau cái kia tiểu nương lại ngây ngốc một chút, rõ ràng gọi cái này tiểu thí hài Thúc Thúc, nàng mặt đỏ lên, thấp giọng nói lầm bầm, ta mới không gọi đấy. Nếu như ngươi không gọi, sang năm cậu sẽ không cho ngươi tiền mừng tuổi rồi. Lý Đông Đông hiển nhiên biết rõ làm sao để cho đại cháu ngoại nữ khuất phục, tiểu nương chỉ phải lề mà lề mề tiến lên, miễn cưỡng cấp cho nhỏ hơn mình mấy tuổi Lý kéo dài Khánh Thực thi cái vạn phúc. Đã gặp Khánh Thúc. Lý Diên Khánh thỏa mãn gật đầu, tiện tay từ túi sách ở bên trong bắt hai thành tiền đưa cho nàng đám bọn họ, đây là Khánh Thúc cho các ngươi tiền mừng tuổi, đi chơi đi. Cảm ơn Khánh Thúc. Muội muội vươn tay hoan hoan hỉ hỉ bưng qua tiền. Phía sau tiểu nương lại đỏ mặt nắm lấy tiền, vừa tàn nhẫn chừng liếc Lý Diên Khánh, chạy như một làn khói. A tỷ, chờ ta một chút. Phía sau muội muội đuổi theo. Lý Đông Đông nhìn qua hai nàng bóng lưng nói, đây là đại tỷ của ta nhà hai cái tiểu nương tử. Hôm nay tới nhà ta chơi, lại làm cho Khánh đệ phá phí, thật thật xấu hổ. Mấy người đồng tiền mà thôi, năm mới đổ cái may mắn mà. Nói cũng phải. Lý Đông Đông biết rõ Lý Diên Khánh đúng là lấy ra 200 lạng bạc dòng tiểu tài chủ, so với chính mình có tiền nhiều hơn, mấy người đồng tiền đối với hắn thật không coi vào đâu. Hắn liền không nói thêm lời, mời Lý Diên Khánh đi vào nhà làm bài tập, chính hắn là đi đón khách đi. Lý Diên Khánh làm bài tập căn phòng của là Lý Đông Đông trong nhà chất đống vật lẫn lộn chỗ. Chủ yếu là cân nhắc nơi này so sánh yên tĩnh, không được khách nhân quấy rầy, mà còn vừa đúng có cái bản. Lý Nguyên Khánh tại bên cửa sổ ngồi xuống, lấy giấy bút chuẩn bị mở mới viết chữ, hắn một bên mài mực một bên dò xét căn phòng này, trong phòng chất đầy các loại vứt bỏ ở nhà chơi rông đồ dùng, giống như chảy dầu đèn đồng, dập đầu bên thô chén, gãy chân ghế, lủng một lỗ chiếu trúc vân vân, không biết bao lâu không nhúc nhích qua, đã bịt kín mỏng manh một tầng cho. Cái này đích thị là lão nhân dọn dẹp, cái gì đều không nỡ bỏ vứt bỏ. Lúc này, Lý Diên Khánh bỗng nhiên trông thấy ngăn tủ dưới chân mặt lót đem đoàn kiếm, lòng hắn bên trong khẽ động, tiến lên đem ngăn tủ thoảng qua nâng lên, thanh kiếm rút ra. Chương 54, đại nhạ, thì thước. Cây đoàn kiếm này nặng chừng 6-7 cân, dài ước chừng 5-10 phân, dày 1.5cm, rộng 3cm, mũi kiếm hiện lên hình tam giác, mặc dù mặt ngoài hơi hơi có điểm gì xét ban, nhưng trên thân kiếm thép vân như trước rậm rạp đều đều, Lý Diên Khánh có thể phân biệt ra được sắt thép rất xấu. Cái này cùng lúc vậy mà dùng cực tốt thượng phẩm thật thép chế tạo, đại biểu tống triều cao nhất tinh luyện kim loại trình độ. Lý Diên Khánh ánh mắt dần dần phát sáng lên, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, vội vàng dùng tay háo tại kiếm tích bên trên xoa xoa, quả nhiên lộ ra một nhóm tinh tế khắc chữ, kiếm sĩ doanh quân dụng. Lý Diên Khánh trong lòng lập tức có chút kích động, thanh kiếm này lại chính là đại tống tiếng tăm lừng lấy dày sống lưng ngắn thân kiếm, quân tống kiếm sĩ doanh chuyên dụng chiến kiếm. Hán đường là đao thiên hạ, nhưng đến tống triều, kiếm lại lần nữa phục hưng. Một mặt là quân tống thiếu ngựa, đối với thích hợp chém vào đao nhu cầu số lượng không lớn. Nhưng quan trọng hơn là tống triều tiến nhập trọng giáp thời đại, người khiết đan đạt được U Châu về sau, đã học được cao minh nấu sắt kỹ thuật, đồng thời mảnh gang sản lượng tăng thêm mãnh liệt, bọn hắn tạo ra khôi giáp cùng quân tống đã không có khác biệt. Thêm với bọn hắn cơ hồ đều là kỵ binh, dùng chiến đao trên cơ bản chém không đứt địch quân khôi giáp, chỉ có sử dụng kiếm đâm, có thể xuyên thấu qua trên khôi giáp giáp mảnh khe hở, đâm bị thương hoặc là đâm chết địch nhân. Cái này là tống triều bắt đầu đại lượng sử dụng thương cùng kiếm nguyên nhân chủ yếu. Mà dây sống lưng ngắn thân kiếm chính là tống triều nổi danh nhất chiến kiếm, triều đại Nam Tống diệt vong sau cơ hồ bị quân Mông Cổ tiêu hủy hầu như không còn, đời sau đã không thấy được, Lý Diên Khánh từng tại một bức tống vẽ lên từng nhìn thấy nó đồ hình, vừa có thể lấy đâm, cũng có thể chém, thậm chí còn có thể giống như cây roi giản đồng dạng với tư cách đả kích vũ khí, phi thường thực dụng. Loại này kiếm sĩ chuyên dụng chiến kiếm tại huyện Lý Đao kiếm phố bên trong căn bản mua không được. Không nghĩ tới hắn rõ ràng ở một cái nông hộ trong nhà thấy được. Hắn mua kiếm cơ vài cái, xúc cảm phi thường tốt, chỉ là hơi nặng nghề một chút, nhưng là có thể tiếp nhận, hắn lập tức thích thanh kiếm này, vừa đúng có thể dùng để luyện tập hồ đại thúc cấp cho kiếm thuật của hắn bí tịch. Đó là ta ngoại tổ phụ kiếm, làm sao ngươi có thể tùy tiện lấy đồ của người khác. Lý Diên Khánh vừa quay đầu lại, vừa rồi gọi hắn Khánh thúc hai cái tiểu nương tử không biết từ lúc nào lại chạy trở lại rồi. Lý Diên Khánh thanh kiếm thả lại chỗ cũ. Chủ nhân mặc dù dùng hắn đến kê lót quý chân, không lắm yêu quý, nhưng dù sao không phải là đồ đạc của hắn, hắn cũng không muốn tại hai cái vãn bối trước mặt mất giá. A tỷ, Khánh thúc ưa thích thanh kiếm kia chính là đưa cho hắn a. Hỉ Nhi ở bên cạnh lôi kéo tỷ tỷ ống tay áo. Hắn họ Lý, chúng ta họ Trương, hắn là cái gì thúc thúc? Đại tỷ rất không cao hứng chừng mắt nhìn muội muội liếc. Hỉ Nhi cúi đầu xuống không dám nói tiếp nữa, đại tỷ đi lên trước cao thấp dò xét Lý Diên Khánh. Ta đã cảm thấy ngươi nhìn quen mắt, vừa mới nhớ tới rồi, lấy phía trước ta và ngươi chơi đùa, chỉ là ngươi trước kia không phải cái dạng này, ngươi là Lý Văn Thôn đấy, trong nhà còn có một điều chú chó mực, đúng không? Lý Văn Thôn cách nơi này tối đa cũng chính là 2-3 dặm, cái này tiểu nương gặp mình rất bình thường, chỉ là hắn lúc trước là nhỏ bùn hầu, vẫn còn rất ngu, nhưng bây giờ là một cái nhẹ nhàng tiểu quân tử, khó trách tiểu nương tử này vừa mới bắt đầu không có nhận ra mình. Lý Diên Khánh cười nói, mẹ ngươi cùng ta ngang hàng. Nàng cũng gọi là ta một tiếng huynh đệ, ngươi không bảo ta Khánh thúc, tên gì? Cha ta họ Trương, cùng các ngươi Lý gia không có sao, mẹ ta tại sao gọi ngươi, không có quan hệ gì với ta. Lý Diên Khánh nghe nàng càng quái, trong lòng không quá vui vẻ, liền thuận miệng hỏi, ngươi đã họ Trương, cái tên cứ gọi là gì? Ta a tỷ gọi Trương Đại Nhạn. Phía sau muội muội thay thế tỷ tỷ trả lời, Đại Nhạn một lát nữa chừng muội muội liếc, ngươi lắm miệng cái gì? Lý Diên Khánh ngược lại ưa thích cái này khéo léo muội muội. Liền cúi đầu xuống cười tủm tỉm nói, ta biết rồi, ngươi gọi Trương Tiểu Nhạn, đúng hay không? Không phải. Ta là Hỷ Thước, Khánh Thúc bảo ta Hỷ Thước, Hỷ Nhi cũng có thể. Đồ đần, ngươi cái gì đều nói cho nhân ra. Đại Nhạn lần nữa chừng muội muội liếc. Truy cập HTTP, chọe nụ ạ toài. Tiểu muội muội le lưới, lại hạ thấp đầu. Đại Nhạn lại tự tiếu phi tiếu nhìn liếc Lý Diên Khánh, một chút hướng hắn tới gần, tiểu đệ đệ đừng nhúc nhích ra. Tỷ tỷ nói với ngươi câu lặng lẽ nói. Đại Nhạn trong miệng dụ dỗ Lý Diên Khánh, đồng nhiên khẽ vươn tay, hướng Lý Diên Khánh lỗ thai tòng đến, Lý Diên Khánh xem sớm ra động cơ của nàng không thuần chủng, không đợi nàng bắt tới, liền nghiêng người mau tránh ra. Đại Nhạn tóm cái không, hận đến nàng dậm chân một cái, như con mèo đồng dạng hướng Lý Diên Khánh nào tới, trong miệng mắng, ngươi cái này tử hầu tử, rõ ràng để cho ta gọi ngươi thúc thúc, xem ta như thế nào thu thập ngươi. A tỷ đừng đánh nữa, thúc thúc phải tức giận. Muội muội hỉ thức gấp đến độ dậm chân. Lý Diên Khánh thân hình cực nhanh, cấp tốc trốn tránh, chuyển đến nơi cửa, hắn lại lấy ra 10 đồng tiền, trong tay nhẹ nhàng cân nhắc, cười hì hì nói, cũng không phải để cho ngươi nói không, hảo hảo mà bảo ta một tiếng Khánh thúc, cái này 10 đồng tiền cho ngươi. Đại Nhạn nhìn thấy 10 đồng tiền, nàng ánh mắt sáng lên, lửa giận trong lòng lập tức nhạt nhòa không còn thấy bóng dáng tăm hơi, vừa rồi Lý Diên Khánh cho nàng 20 văn tiền, có thể mua một đồng trâm, cài tóc, rồi, nàng vẫn là lần đầu tiên phải nhiều như vậy tiền mừng tuổi. Gia cảnh nàng so sánh nghèo, cha mẹ hận không thể một đồng tiền tách ra thành hai nửa dùng, cho dù có điểm thứ tốt đều cho đệ đệ, không tới phiên các nàng tỉ muội, cái này thân quần áo mới vẫn là cậu cho các nàng mua. Lễ mừng năm mới tiền mừng tuổi cũng liền một văn hai văn, ngẫu nhiên kinh thành cậu đã đến mới có thể rất hiếm có một chút, giống như hôm nay như vậy thoáng cái có được cái này a có nhiều hơn, nàng vẫn còn chưa từng có. Nàng nhìn chằm chằm Lý Diên Khánh trên tay 10 đồng tiền. Trong nội tâm lại đang tính toán lấy làm sao đem cái này tiểu tử ngốc 10 đồng tiền đem tới tay, đã có cái này 10 đồng tiền nàng lại có thể mua đóa lụa bỏ ra. Nàng vẻ mặt tươi cười dỗ dành Lý Diên Khánh nói, tốt đệ đệ, ngươi đem tiền cấp cho tỷ tỷ, tỷ tỷ chính là không tức giận, đi với ngươi đào trứng chim. Không được. Tôn kính trưởng bối quy củ ở chỗ này, mẹ ngươi gọi huynh đệ của ta, ngươi phải bảo ta Khánh thúc. Đại Nhạn do dự, Lý Diên Khánh thấy nàng sắp đầu hàng, liền cười nói, nếu không muốn gọi, quên đi. Ta không miễn cưỡng ngươi. Vừa nói, hắn muốn đem tiền ước lượng trở lại trong túi quần, Đại Nhạn trong lòng quýnh lên, rốt cục hô lên tiếng, Khánh. Thúc. Cái này là được rồi mà. Tôn kính trường bối, lại mới có lợi, cớ sao mà không làm. Đại Nhạn đã nắm 10 đồng tiền, sợ Lý Diên Khánh đổi ý, cũng không kịp mắng lên hai câu liền chạy như bay, thì thước cũng muốn đi theo tỉ tỉ chạy, Lý kéo dài Khánh kéo nàng lại, cười nói, đợi một chút, ta cũng vậy cho ngươi 10 đồng tiền. Thì thước khoát tay lia lịa. Ta không nên, kêu thúc thúc là nên phải đấy, sao có thể đòi tiền. Lý Diên Khánh thấy nàng nhu thuận hiểu chuyện, trong nội tâm cũng là ưa thích, liền đem 10 đồng tiền cứng rắn nhét vào nàng trong bàn tay nhỏ, cho ngươi đi mua đường, kẹo ăn. Cảm ơn Khánh thúc. Hỉ thước tươi cười rạng rỡ, tiếp nhận tiền liền đi ra ngoài tìm tỷ tỷ đi. Lý Diên Khánh thấy các nàng tỷ muội chạy xa, lúc này mới tĩnh hạ tâm, bắt đầu đuổi theo giờ học của hắn. Buổi chiều lúc chạng vạng tối, Lý Đông Đông đến mời Lý Diên Khánh ăn cơm đi, lúc này Lý Diên Khánh đã đuổi theo đã xong bài học, đang tại xem thanh đoản kiếm này. Khánh đệ như ưa thích trôi kiếm lẩy, tặng cho ngươi. Lý Đông Đông đi vào nhà cười nói. Vậy làm sao không biết xấu hổ? Đây là đại bá ta kiếm, hắn coi là bảo bối đồng dạng, hắn tạ thế về sau, trôi kiếm lẩy chính là không ai muốn. Cha ta ưa thích thu thập cũ thứ đồ vật, sẽ đem hắn lượm về, ta liền sợ ngươi ngờ vực, ngươi nếu không chê, tặng cho ngươi. Ta đây sẽ không khách khí. Lý Diên Khánh mở cờ trong bụng. Lần này không có uổng phí đến, rõ ràng có được thanh hảo kiếm. Lúc này, Lý Đông Đông lôi kéo Lý Diên Khánh cười nói, lập tức khai mở bàn rồi, chính là chờ ngươi đấy, đi nhanh đi. Lý Diên Khánh thanh kiếm bỏ vào chính mình túi sách, cùng lấy Lý Đông Đông hướng về phía trước đại đường đi đến, hắn cười hỏi, tộc trưởng tới rồi sao? Sớm đã tới rồi, khế ước đều ký xong rồi, cha ngươi để cho chúng ta không nên quấy rầy ngươi, cho nên sẽ không có bảo ngươi. Lý Diên Khánh ngược lại không lo lắng. Ngày hôm qua hắn lại đi một chuyến Lộc Sơn Trấn, nhìn rồi khế ước bản dự thảo, tộc trưởng cân nhắc phi thường chu toàn, so với hắn nghĩ vẫn còn phải cẩn thận, khế ước đã định tốt rồi, hôm nay chỉ là đến ký tên đồng ý. Lý Diên Khánh đến phòng khách, trong hành lang thập phần náo nhiệt, 20-30 người tụ tập một đường, Lý Đông Đông xếp đặt 3 bàn thực rượu, trên đại sảnh bày một bàn chủ tịch, trong sân xếp đặt 2 bàn cùng tịch. Hôm nay khách nhân chủ yếu đều là Tiềm Sơn thôn người, ngoại trừ mấy tộc nhân hắn ở đây tế tổ lúc từng thấy. Có chút ấn tượng bên ngoài, mặt khác cũng không nhận ra. Lý Đông Đông lôi kéo Lý Diên Khánh cấp cho hàng xóm láng giềng đám bọn họ giới thiệu, hàng xóm láng giềng đám bọn họ nghe nói người thiếu niên trước mắt này chính là đồng tử hội đoạt giải nhất Lý Diên Khánh lúc đó, không do túc nhiên khởi kính, nhao nhao đứng dậy hành lễ. Lý Diên Khánh cười cho mọi người đáp lễ, Lý Đông Đông đem hắn kéo vào chủ đường, ngồi ở chủ vị Lý Văn Hữu nhìn thấy Lý Diên Khánh, vội vàng ngấp nói, Khánh Nhi, đến nơi đây ngồi. Chủ đường bên trên khách nhân nhao nhao lấy lòng Lý Văn Hữu, khoa trương Lý gia tương lai vừa muốn ra một cái tiến sĩ, khoe khoang Lý Văn Hữu mở cờ trong bụng, vuốt râu ha ha cười không ngừng. Lý Diên Khánh cùng mọi người thấy lễ, nhưng không thấy phụ thân, liền hỏi Lý Văn Hữu, tộc trưởng, cha ta thì sao? Lý Văn Hữu cười ha ha, hắn có việc gấp đi về trước. Lý Diên Khánh khẽ giật mình, phụ thân đi trở về, vì cái gì không cho mình nói một tiếng, tộc trưởng, trong nhà của ta có chuyện gì gấp? Hôm nay huyện học chánh cùng đi một tên châu Lý người đến, nói là đến tuần thăm cha ngươi thanh danh, có thể cùng trước kia một việc chuyện xưa có quan hệ, cha ngươi xuất ruột, liền đi về trước. Chương 55, vô phúc tiêu thụ. Lý Diên Khánh nhảy dựng lên, đây là Chi Châu Lý Quỳ đã đáp ứng chuyện của mình, không nghĩ tới bây giờ đã tới rồi, hắn vội vã cũng muốn đi. Lý Văn Hữu lại kéo lại hắn, ngươi đừng đi, cha ngươi đặc biệt nhắc nhở qua ta, chính hắn có thể giải quyết, để cho ngươi đại biểu hắn ở chỗ này ăn rượu. Lý Diên Khánh chậm chậm ngồi xuống, trong lòng của hắn vẫn là lo lắng, nhớ ra phụ thân sẽ không nói chuyện, lầm đại sự làm sao bây giờ. Lúc này, Lý Đông Đông đứng dậy nâng chén đọc diễn văn, Đông Đông ở kinh thành bận rộn sinh kế, không cách nào hồi hương tận hiếu, mong các vị hàng xóm láng giềng cùng tộc trưởng bình thường chú ý đặc biệt gia phụ, không làm cách nào báo, đặc biệt đưa rượu nhạt một ly cảm tạ các vị hàng xóm láng giềng, Đông Đông uống trước rồi nói rồi. Hắn đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, mọi người nhao nhao nâng chén uống, lúc này mới cử động chứ đĩa rau, cười cười nói nói bắt đầu ăn. Lúc này, một tên hơn 30 tuổi mặc có chút mộc mạc nam tử gầy nhỏ đi lên trước nâng chén cười theo nói, ta tới kính tiểu quan nhân một ly. Bên cạnh Lý Đông Đông phụ thân sắc mặt lập tức gầm trầm xuống, đây là hắn đại con rể Trương Bình, một cái hết ăn lại nằm vô lại, nếu không phải mà tử xin hắn đến, chính mình tuyệt sẽ không để cho hắn vào nhà ăn cơm. Nhưng Trương Bình Ly đã giơ lên Lý Diên Khánh trước mặt, Lý Đông Đông phụ thân không nghĩ tại tộc trưởng trước mặt mất mặt, chỉ phải oán hận thay thế hắn giới thiệu, Khánh ca nhi, đây là ta đại con rể Trương Bình. Lý Diên Khánh ổ. Một tiếng, nguyên lai hắn chính là đại nhạn hỷ thức phụ thân, Lý Diên Khánh dò xét hắn thoáng một phát. Chỉ thấy hắn dài một trương mặt tròn, ánh mắt dài nhỏ, ẩn ẩn lóe ra một tia rảo hoạt sáng bóng, Lý Diên Khánh lập tức nhớ tới đại nhạn, bọn hắn phụ nữ lại là như thế rất giống. Lý Diên Khánh không biết hắn tại sao phải cho chính mình mời rượu, đã nói hai câu lời khách sáo, cùng hắn uống một ly. Trương Bình cũng chưa đi ý tứ, hắn tựa hồ muốn nói cái gì. Lý Đông Đông phụ thân trong lòng càng mất hứng, thúc giục hắn nói, tiểu quan nhân muốn uống rượu, ngươi mời rượu rồi cũng sắp đi. Trương Bình giả bộ như không có nghe thấy nhạc phụ mà nói. Vừa cười đối với Lý Diên Khánh nói, ta vừa rồi nghe đại khí nói, hắn thường xuyên không ở nhà, tiểu quan nhân dù sao vẫn là không có người chú ý đặc biệt, ta liền cho hắn nói ra cái đề nghị, hắn nói muốn tiểu quan nhân chính mình nguyện ý mới được. Lý Diên Khánh vui vẻ cười nói, không biết Trương Huynh cấp cho cha ta nói cái gì đề nghị hay. Bên cạnh, Lý Đông Đông phụ thân trong lòng bắt đầu phiền não, hắn người con rể này không chỉ có hết ăn lại nằm, mà còn dính vào ăn uống chơi gái đánh cuộc hung ác tập luyện, đem trong nhà thứ đáng giá bán được hết sạch. Mỗi lần chính mình đáng thương con gái, cho nàng một chút tiền, đều bị tên hôn đản này cướp đi, hắn sẽ có cái đồ tốt gì đề nghị, hay là đánh tiểu quan nhân cái gì chủ ý sâu a? Lý Đông Đông phụ thân sợ con rể phá hư mất con trai mình sinh ý, liền đứng người lên đẩy ra Trương Bình, đi sang một bên, nơi này không có chuyện của ngươi. Lý Diên Khánh vội vàng ngăn hắn lại, nhị thúc không nên tức giận, đã Trương Huynh đã cho cha ta nói, hay là nghe nghe xong tương đối khá. Trương Bình trừng nhạc phụ liếc, lại cúi người cười theo nói. Ta cho cha ngươi nói, nếu như tiểu quan nhân trong phòng thiếu người, tiểu nữ cũng có thể đi hầu hạ. Cái này tính là gì đề nghị hay? Lý Diên Khánh thoáng cái ngây ngẩn cả người. Lý Đông Đông phụ thân cũng nhịn không được nữa, hắn giận tím mặt, tiến lên nắm lên con rể cái cổ, vung mạnh quyền muốn đánh, ngươi ăn hết rượu chính là rượu điên, cấp lao tử mất mặt. Mọi người sợ tới mức vội vàng khuyến trụ, Lý Văn Hữu đem Lý Đông Đông phụ thân giữ lại ngồi xuống, cười nói, kỳ thật cũng không phải chuyện xấu mà. Con gái lớn hơn dù sao vẫn ra đi làm chút chuyện, có thể phụ cấp gia dụng, chỉ cần thời gian coi là tốt, không chậm trễ xuất giá là được rồi. Lý Diên Khánh rốt cuộc hiểu rõ Trương Bình ý tứ, chính là đem nữ nhi của hắn bán cho bọn hắn nhà làm nha hoàn, nhưng Tống Triều nha hoàn lại cùng lúc trước không đồng dạng, trên bản chất là một loại thuê quan hệ, song phương thiêm thử có kỳ hạn khế ước, kỳ đầy sau chính là khôi phục tự do. Cho nên rất nhiều bần hàn người ta đều nguyện ý đem con gái đưa ra ngoài coi như tiểu nha hoàn, không cần chính mình nuôi dưỡng. Còn có thể cho mình tránh được một khoản tiền, các loại. Kỳ đấy lấy được tự do thân sau vừa đúng xuất giá. Chính là bởi vì nơi phát ra nhiều, giống như bình thường nha hoàn giá trị con người rất rẻ, một năm cũng liền 5-6 con tiền, khuôn mặt rất thanh tú nhu thuận một chút, giá cả sẽ hơi quý, nhưng tối đa cũng bất quá một năm 10 quan tiền trái, phải, cho nên rất nhiều bên trong sản người ta đều có tiểu nha hoàn, giống như Lý Nhị Lý Tam nhà thì có hai cái tiểu nha hoàn. Nhưng vô luận như thế nào, đây cũng là một kiện mất mặt chuyện tình. Tương đương với thừa nhận chính mình vô dụng, cần dựa vào cầm cố con gái đến kiếm tiền, Lý Đông Đông phụ thân là sinh tức vãi linh hồn, con rể rõ ràng ở trước mặt mọi người cầm cố ngoại tôn nữ của mình, điều này làm cho hắn một gương mặt già nua hướng ở nơi nào đạt. Lý Văn Hữu đối với Lý Diên Khánh cười nói, phụ thân ngươi về sau biết thường xuyên không ở nhà, ta cũng hiểu được ngươi cần một tiểu nha hoàn chiếu cố một chút bắt đầu cuộc sống hàng ngày, như thế nào đây? Đa tạ tộc trưởng hảo ý, ta tạm thời không cần. Lý Diên Khánh một nói từ chối. Hắn cũng không phải rất mâu thuẫn nha hoàn phục thị, mấu chốt là hắn biết rõ, Trương Bình muốn cầm cố con gái nhất định là đại nữ nhi Trương Đại Nhạn, hắn mới không cần cái kia tiểu nương tử đến hầu hạ mình, thì thước còn tạm được, nhưng đáng tiếc nàng lại quá nhỏ. Lý Văn Hiểu là một cái cực kỳ tinh minh ông chủ, hắn biết rõ Lý Đông Đông cùng đại tỷ cảm tình rất sâu, cho nên mới phải mời tỷ phu đến trong nhà ăn rượu. Cái này Trương Bình là Tiềm Sơn thôn nổi danh vô lại, nếu như có thể lung lạc lấy hắn, có thể từ một khía cạnh giám thị Lý Đông Đông rồi. Lý Văn Hiểu gặp Lý Diên Khánh không tiếp thụ, liền đối với Trương Bình cười nói, vừa đúng phu nhân ta bên người cần một cái may vá hầu gái, để con gái của ngươi đến ta quý phủ làm việc a. Ngày mai ngươi đưa nàng đến, chúng ta lại gặp mặt nói chuyện giá tiền. Trương Bình đại hỉ, liền vội vàng không người nói, tiểu nữ có thể, thì tới Lý phủ làm việc, cũng là vinh hạnh của nàng. Lý Đông Đông phụ thân mặc dù trong lòng căm tức con rể vô dụng, bất quá tưởng con rể cái này tánh tình, đại ngoại tôn nữ năm nay khẳng định phải ra đi làm việc rồi, cùng hắn đi gia đình bình thường làm nha hoàn chịu khổ bị liên lụy, còn không bằng đi tộc trưởng trong phủ làm việc, ăn ngon không cần phải nói, thu nhập cũng sẽ không chênh lệch, vừa đúng lời ít tiền cấp cho nữ nhi của mình phụ cấp thoáng một phát gia dụng. Hắn hung ác trợn mắt nhìn con rể liếc, liền không lên tiếng nữa. Lý Diên Khánh ngược lại không quan tâm Trương Đại Nhạn đi tộc trưởng nhà làm nha hoàn. Hắn hiện tại chỉ quan tâm phụ thân tình huống, không biết nói phải thế nào. Lý Diên Khánh lòng nóng như lửa đốt, lại không dám đứng dậy cáo từ, rốt cục nhịn đến tiệc rượu tán đi, hắn cũng chuẩn bị muốn cáo từ rời đi. Lý Đông Đông đã bị mọi người rót say ngã, Lý Đông Đông phụ thân đem bọn họ đưa ra khỏi nhà. Lý Văn Hiểu cười nói, Khánh Nhi, ngồi xe ngựa của ta a, ta có lời muốn nói với ngươi. Lý Diên Khánh chỉ phải lên xe ngựa, Lý Văn Hiểu lại an bài gã sai vặt đem Lý Diên Khánh con lừa cưỡi về nhà. Xe ngựa lúc này mới khởi động. Trong xe ngựa, Lý Văn Hiểu lấy ra một phần thương hội khế ước đưa cho hắn, nhất thức ba phần, đây là của ngươi này một phần, chính mình hảo hảo thu về. Lý Diên Khánh tiếp nhận khế ước lại hỏi, tộc trưởng ý định từ nơi này bắt tay vào làm. Ta ý định liền từ nhóm này vị thuốc bắt đầu, ngày mai phụ thân ngươi sẽ cùng Lý Đông Đông cùng đi Vệ Nam trấn thu mua dược liệu, về sau ta ý định để cho hắn quản lý tiền, người khác ta không tin được, chờ sau đó tháng kinh đảo tuyết tan. Ta liền cùng phụ thân ngươi đi theo dược liệu thuyền cùng đi kinh thành, một mặt là sửa tộc phổ sự tình, thuận tiện nhìn nhìn lại lương thực giá thị trường, các loại. Kinh thành bên kia thỏa đàm rồi, 3 tháng phần liền bắt đầu thu mua vận chuyển nhóm đầu tiên lương thực, Khánh Nhi, chuyện này ta tìm cách gần 4 năm, nhưng vẫn do dự không đi, không nghĩ tới bởi vì ngươi, lại rốt cục làm thành. Lý Văn Hiểu thập phần cảm khái, từ nay về sau, bọn hắn phải từ từ cùng kinh thành giao thiệp, chuyện này với hắn đồng dạng là một khiêu chiến. Lý Diên Khánh trong lòng cũng cảm khái ngàn vạn, phụ thân của hắn đầy đủ trải qua ngăn trở về sau, cũng rốt cuộc phải bắt đầu cuộc sống mới, nhất người cha tốt rơi xuống cưới xin một phòng hiền huệ thế tử, đó mới viên mãn. Bất quá để cho phụ thân quản lý lều vải, Lý Diên Khánh đã có điểm lo lắng, cha con bọn họ sinh hoạt chán nản nghèo khó, cũng có một nguyên nhân là phụ thân thật sự không biết quản lý việc nhà. Đơn cử đơn giản ví dụ, đại tống đường, keo rất đắt, một cái nước đường bánh hấp muốn 10 đồng tiền. Lòng hắn đau nhi tử móc ra 10 đồng tiền mua một cái nước đường bánh hấp, lại không nghĩ rằng lại thêm 5 đồng tiền có thể mua một đấu lúa mạch, bọn hắn cũng sẽ không dùng dù sao vẫn dùng bữa đậu bánh bao rồi. Bất quá tộc trưởng tin được phụ thân, cái này lại là một chuyện khác. Lúc này, Lý Diên Khánh chợt nhớ tới một chuyện, vội vàng hướng Lý Văn Hiểu nói, không biết cha ta có không đề cập qua cấp cho mẫu thân rời mộ sự tình. Lý Văn Hiểu gật gật đầu, phụ thân ngươi từng nói với ta rồi, chuyện này năm đó ta có trách nhiệm. Ta không nên đáp ứng ngươi ngoại tổ phụ, bất quá ngươi yên tâm, ngươi ngoại tổ phụ cùng chúng ta Lý gia có lui tới làm ăn, quan hệ đến hắn hàng năm hơn 1.000 quan lợi ích, chỉ cần ta đưa ra rời mộ, hắn không dám không đáp ứng, bất quá chuyện này phải chờ ta đám bọn họ từ kinh thành trở lại rồi nói, ngươi lại kiên nhẫn đợi chút đi. Ta không có vấn đề, đa tạ tộc trưởng. Lý Văn Hiểu cười nói, nhiệm vụ của ngươi là đi học cho giỏi, ta xem ngươi từ Lý Đông Đông nhà cầm thanh kiếm, kỳ thật học cái văn võ song toàn cũng không tệ. Thế đạo này chỉ có 3 món đồ quản dụng nhất, hoặc là túi tiền đủ, hoặc là quyền lực lớn, hoặc là chính là quyền đầu cứng, cái khác đều là con mẹ nó vô nghĩa. Tộc trưởng dạy bảo, Khánh Nhi khắc trong tấm khảm. Lý Văn Hiểu cười ha ha một tiếng, một trương béo mặt tròn phảng phất nở hoa, ta cũng không dám dạy bảo ngươi, đến, ngươi trở về đi. Xe ngựa dừng hẳn, Lý Diên Khánh nhảy xuống xe ngựa liền hướng trong thôn chạy đi. Lý Diên Khánh vừa chạy đến cửa thôn, vừa đúng gặp Cố Tam Thẩm. Nàng mang theo căn bản trải cán bột đang nổi giận đùng đùng từ trong thôn đi ra. Tam Thẩm, muộn như vậy còn ra đi à? Trụ tử cha hắn đi thôn trấn mua giấm chua, có thể đến hiện tại vẫn chưa về, cũng không biết chui vào đi nơi nào, ta đi nhìn một cái. Lý Diên Khánh trần chờ thoáng một phát bước chân, lại hỏi, có muốn hay không ta cùng Tam Thẩm cùng đi? Không cần, không cần, ngươi nhanh lên về nhà a. Cố Tam Thẩm đi vài bước, lại quay đầu lại nói, Khánh ca nhi, hôm nay có người tới hỏi cha ngươi tình huống, chúng ta đều cho cha ngươi nói tốt rồi, vẫn còn trên giấy ký tên đồng ý, mọi người đều hy vọng cha ngươi tốt. Đa tạ tam thẩm tử, về sau ta nhất định sẽ hồi báo mọi người. Không cần khách khí rồi, nhanh đi nhìn cha ngươi a. Hắn hôm nay đều khóc. Lý Diên Khánh một hơi chạy về nhà, cửa sân cùng phòng không có cửa đâu con ải, hắn xông vào nhà, chỉ thấy phụ thân ngồi ở nước sơn đen khách đường bên trong, bụng lấy mặt thấp giọng thút thít nỉ non, Lý Diên Khánh lại càng hoảng sợ, vội vàng đốt sáng đèn lên. Phụ thân, như thế nào đây? Lý Diên Khánh khẩn trương hỏi. Lý Đại Khí nhặt lên cái bàn giấy đưa cho nhi tử, nghẹn ngào thanh âm nói, tự ngươi nhìn. Lý Diên Khánh tiếp nhận tờ giấy này nhìn kỹ, dĩ nhiên là quan phủ một chương điều tra lập hồ sơ thư, mặt trên viết rất rõ ràng. Thang âm cử tử Lý Đại Khí 5 năm trước mặc dù tại khoa cử bên trong không tuân theo quy định, nhưng đã lúc qua 5 năm, trải qua thực địa điều tra, Lý Đại Khí đã sửa đổi, mà lại tạo phúc quê nhà, dân vọng thật tốt, đặc biệt đề nghị tiêu trừ hắn 5 năm trước khoa cử bất lương ghi chép, nhìn hắn từ nay về sau an phận thủ thường, không còn phúc phạm. Phía dưới là người điều tra tự tay viết ký tên, nói chung, chỉ cần người điều tra thực địa kiểm tra đối chiếu sự thật thông qua, như vậy thì không có vấn đề, nhất định sẽ tiêu trừ ghi chép. Lý Diên Khánh ánh mắt cũng có chút tầm ước, suốt 5 năm rồi, phụ thân rốt cục đã lấy được thân trong sạch, lúc này, Lý Đại Khí nhìn xem nhi tử, hắn kềm nén không được nữa nội tâm kích động, thu phục trên bàn gào khóc bắt đầu. Chương 56, gặp phải lựa chọn. Thời gian qua mau, nhoáng một cái 5 năm trôi qua rồi, đã đến giờ chính hòa 6 năm, Lý Diên Khánh đã trưởng thành một cái 12 tuổi thiếu niên. Lý Diên Khánh tại Lộc Sơn học đường đã trải qua độ quá 5 năm, năm nay mùa xuân, hắn và Nhạc Phi, Vương Quý đám người đem muốn tham gia huyện học thi kiểm tra, chuẩn bị đi Thang Âm huyện đọc sách. Nhưng bọn hắn sư phụ Diêu Đỉnh đã có điểm phiền nào đứng dậy, lấy Lý Diên Khánh tích lũy học thức, trực tiếp đi tham gia giải thí cũng vậy là đủ rồi. Nếu như khảo trúng, Lý Diên Khánh sắp trở thành Tường Châu từ trước tới nay nhất còn trẻ cử nhân. Nhưng Diêu Đỉnh lại cảm thấy Lý Diên Khánh vẫn còn có lẽ lại tôi luyện vài năm, quá sớm thi đậu cử nhân đối với hắn không có lợi. Liên tiếp suy nghĩ vài ngày, Diêu Đỉnh cuối cùng cũng quyết định hỏi một câu Lý Diên Khánh bản nhân ý kiến. Diêu Đỉnh căn phòng của cùng lúc trước đồng dạng đơn giản, cơ hồ không có gì thay đổi, trên tường như trước treo năm đó Lý Diên Khánh viết cho Diêu Đỉnh cái kia bức đọc sách câu đối, chỉ là đã thay đổi mấy lần tân giấy. Nhưng Diêu Đỉnh lại thay đổi ra rồi, tu trắng phao, lưng vác hơi có điểm còng, hắn đã 60 tuổi, tinh lực cũng không lớn bằng trước kia, nói chuyện trở nên rất chậm, khí ngừng cũng hơi có vẻ yếu ớt, chỉ là ánh mắt vẫn còn trước sau như một nghiêm khắc. Ta còn là lần trước ý kiến, để cho ngươi lại đọc 2 năm huyện học cùng 1 năm châu học, 3 năm sau lại đi tham gia giải thí, bất quá phụ thân ngươi lại hy vọng ngươi năm nay chính là tham gia giải thí, ta cảm thấy được vẫn là để cho ngươi tự quyết định. Lý Diên Khánh trầm mặc chốc lát nói, chỉ sợ đệ tử quá sớm tham gia giải thí, trong huyện không đề cử. Diêu Đỉnh cười ha ha, khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt sâu hơn, già nuôi trong ánh mắt lộ ra một tia hiếm thấy nhu hòa. Cái này ngươi không cần lo lắng, lấy ngươi ở đây huyện Lý danh khí, trong huyện như thế nào không đề cử, lại nói hiện tại nơi này chi huyện bề bộn nhiều việc võ sự tình, đối với khoa cử động các loại sự tình không rất nặng xem, như trong huyện thật sự không chịu đề cử, ta tìm mấy cái cử nhân liên danh bảo vệ, đồng dạng có thể tham gia giải thí, tư ô vương không là vấn đề, mấu chốt là ngươi ý nguyện của mình. Lý Diên Khánh đương nhiên không nghĩ tại huyện học lý phí thời gian cùng 5 tháng, lập tức khoảng cách tỉnh khang sự hỗn loạn chỉ còn 10 năm, hắn vẫn còn không có cái gì chuẩn bị, lòng hắn bên trong cũng có chút sốt ruột. Nhưng rời giải thí còn có gần 1 năm thời gian, hắn lấy gấp cũng không có tác dụng gì. Lý Diên Khánh nghĩ nghĩ nói, giải thí muốn tới cuối năm mới cử hành, còn có gần 1 năm thời gian, đệ tử định đi tham gia huyện học thi kiểm tra, đọc 1 năm huyện học, cuối năm tham gia nữa giải thí, như vậy huyện học một mặt cũng nhắn nhủ qua được, sư phụ cảm thấy thế nào. Diêu Đỉnh gặp Lý Diên Khánh thái độ rất rõ ràng, mặc dù là đang trưng cầu ý kiến của mình, nhưng trên thực tế đã quyết định, hắn liền không miễn cưỡng nữa Lý Diên Khánh. Như vậy cũng tốt. Kỳ thật ta chính là ý này, tại huyện học ngây ngốc 2 năm lại đi thi, bất quá 1 năm 2 năm cũng không có gì khác nhau, quyết định như vậy đi à. Đệ tử đã minh bạch. Diêu Đỉnh lại tiện tay từ trên bàn lấy ra một quyển Lý Diên Khánh viết Đại Thánh Phục Yêu Ký tới Thiên Trúc Thu Thỏ Ngọc, cười hỏi, cuối cùng một bộ có lẽ viết ra à. Có thể hay không cho lão phu thấy trước mới thích. 5 năm này, Lý Diên Khánh đã lục tục đã ghi 29 bộ Đại Thánh Phục Yêu Ký, cuối cùng một bộ Thiên Trúc lấy chân kinh sắp ra lò. Diêu Đỉnh là ở 2 năm trước lần thứ nhất đi thăm hỏi các gia đình lúc đó, trong lúc vô tình tại Lý Diên Khánh trong nhà phát hiện ra Đại Thánh Phục Yêu Ký bản thảo, hắn thế mới biết danh dương thiên hạ Lộc Sơn Tiêu Tiêu Tử nguyên lai chính là mình ái đồ. Diêu Đỉnh rất tức giận răn dạy Lý Diên Khánh một phen về sau, liền đem hắn mấy năm này đang học đường tịch thu Đại Thánh Phục Yêu Ký nhảy ra đến tinh tế đọc, kết quả hắn cũng được Lý Diên Khánh độc giả trung thực, mà còn hắn lợi dụng sư phụ đặc quyền, luôn đem Lý Diên Khánh hai tay bản thảo giành được thấy trước mới thích. Lý Diên Khánh vội vàng nói, đã viết xong, đệ tử ngày mai cấp cho sư phụ đưa tới. Ngày mai quá muộn, chính là hôm nay a. Giữa trưa ngươi trở về một chuyến, đem thư bản thảo mang tới. Diêu Đình ánh mắt lập lòe ngoan đồng vậy nụ cười giảo hoạt. Lý Diên Khánh bất đắc dĩ, chỉ phải đáp ứng rồi, Diêu Đình liền phất phất tay, đi thôi. Đi thôi. Ta muốn đi học rồi. Lý Diên Khánh đứng dậy thi lễ, rời đi sư phụ gian phòng. Hắn mới vừa đi tới học phòng miệng, sau lưng liền bị người ôm lấy. Lý Diên Khánh biết rõ ngoại trừ Vương Quý bên ngoài không có có người khác, hắn thừa dịp Vương Quý quán tính không biến mất, dùng xảo kinh hất lên, đem Vương Quý văng ra ngoài. Vương Quý lảo đảo một cái, suýt nữa sâu ngã xuống đất. Thang Hoài ở một bên đong đưa quạt xếp đại cười, đáng tiếc lao Lý lực đạo nhỏ một chút điểm, nếu không lão Quý muốn gặm phân. Vương Quý hậm hực nói, là ta không dùng toàn lực tốt hay không tốt, từ phía sau lưng đánh lén loại sự tình này ta Vương Quý biết làm à? Được rồi. Được rồi. Ta thừa nhận Vương Sư vô địch, cái này hài lòng chưa? Lý Diên Khánh cười tủm tỉm nói. Không hài lòng, trừ phi ngươi đáp ứng giữa trưa so với ta kiếm. Lý Diên Khánh gãi gãi đầu, giữa trưa ta phải trở về một chuyến, sư phụ muốn xem bản thảo đấy. Vương Quý ánh mắt sáng lên, lập tức nhấc tay, ta bài thứ hai. Thang Hoài cũng gấp nói, lão Quý xem hết thì cho ta. Vương Quý cùng Thang Hoài đương nhiên cũng biết Lý Diên Khánh bí mật, kết quả tại hai tiểu tử này quấn quýt chặt lấy xuống. Lý Diên Khánh chỉ phải trái lương tâm đáp ứng bọn họ yêu cầu vô lý, trừ bát giới đang tu luyện thành tiên phía trước là Tây Kỳ nước Phiêu Kỵ đại tướng quân, tên là Vương Quý, mà Sa Tăng tục ra họ Thang, là sông Lưu Sa Thang gia trang thiếu trang chủ Thang Hoài. Thậm chí ngay cả sư phụ Diêu Đỉnh cũng ám chỉ qua Lý Diên Khánh, đã đường tăng cửu thế tu hành, cái trong đó cả đời tu hành có thể hay không họ Diêu. Khiến cho Lý Diên Khánh dở khóc dở cười không, không thể không đặc biệt tại thứ 18 bộ bổ đã ghi đại thánh phục yêu ký trước khi thế kiếp này. Đặc biệt ghi đường tăng, bắt giới cùng Sa Tăng chuyển thế trước câu chuyện, kết quả Vương Quý cùng Thang Hoài cũng được danh nhân, chỉ là bọn hắn thủ vững hứa hẹn, cũng không có hướng mặt khác người tiết lộ Lý Diên Khánh bí mật. Đương nhiên, trong này cũng có bọn họ một chút tư tâm, bọn hắn vẫn còn muốn tiếp tục tại trong sách sắm vai mặt khác nhân vật, không có khả năng để cho Lý Nhị Lý Tam cái hơn một chút xú tiểu tử đã đoạt. Đang làm cho túi bụi, Nhạc Phi từ học trong phòng nhanh bước ra ngoài, kéo qua Lý Diên Khánh vội hỏi, làm sao quyết định? Nhạc Phi cùng Thang Hoài, Vương Quý đều là năm nay khảo thi huyện học, bọn hắn đương nhiên hy vọng Lý Diên Khánh cũng tiếp tục cùng bọn hắn cùng đi huyện học đọc sách. Lúc này, Vương Quý cùng Thang Hoài cũng xông tới, bọn hắn cũng muốn biết Lý Diên Khánh quyết định. Lý Diên Khánh nói, ta cùng sư phụ đã nói xong, trước đi tham gia huyện học thi kiểm tra, tại huyện học đọc một năm, cuối năm đi Tương Châu tham gia giải thử. Nhạc Phi trầm ngâm một chút nói, sư phụ chuẩn bị để cho ta đi trường Thái học lộ tuyến, dứt khoát ta cũng vậy tại huyện học chỉ đọc một năm, cuối năm ta cùng đi với ngươi Tương Châu. Ta đi khảo thi châu học, ngươi đi tham gia giải thí. Vương Quý lập tức nóng nảy, ta đây cùng lao thang làm sao bây giờ? Lý Diên Khánh cùng Nhạc Phi nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ, hai người này trời sinh tính hảo võ, thực tế Vương Quý xa vào bởi luyện võ, việc học tương đối yếu kém, theo bọn hắn bây giờ trình độ, chớ nói thi cử người, mà ngay cả châu học cũng thi không đậu, thi rớt. Lý Diên Khánh cười nói, dù sao còn có thời gian một năm, chúng ta tại cuối năm rồi quyết định a. Nói không chừng đến lúc đó mọi người cùng nhau đi. Cùng đi. Cùng đi. Vương Quý hung hăng nói, từ hôm nay trở đi, ta Vương Quý muốn cái kia. Trên đầu lơ lửng sáng ngang, truy đâm cổ, phẫn đọc sách, một năm sau đi tham gia khoa cử, kim bảng cao bên trong. Hắn vừa dứt lời, bên cạnh truyền đến Diêu Đỉnh thanh âm lạnh lùng, ngươi lời nói này, ta ít nhất nghe xong 10 lần rồi. Bốn người sợ tới mức rụt cổ lại, chạy vào học phòng. Lộc Sơn trấn học đường cùng lúc trước so sánh với đã có biến hóa rất lớn. Rõ ràng nhất chính là học sinh nhân số tăng thêm mãnh liệt, Lộc Sơn học đường 5 năm trước tại huyện trẻ con tử biết đoạt giải quán quân, đã kích thích rất nhiều điều kiện hơi người tốt nhà, bọn hắn nhao nhao đem con đưa tới học đường đọc sách, thậm chí lân cận vệ Nam Trấn cùng Trương Thị Trấn cũng không có thiếu gia đình giàu có đem con đưa tới Lộc Sơn học đường, lệ Diêu Đỉnh vi sư. Đang là nhân số tăng thêm mãnh liệt, khiến cho học đường lại đang thao trường mặt phía bắc xây mấy căn phòng coi như học phòng, đồng thời lại tăng lên hai gã sư phụ, một cái họ Chu, Lộc Sơn Trấn người. Cử nhân xuất thân, phụ trách trong giáo học phòng. Cái khác chính là Lý Diên Khánh đường thúc Lý Đại Quang, Lý Văn Quý cuối cùng vẫn cách đi hắn từ đường trông coi người chức vụ, Lý Văn Hữu lại đem hắn xếp vào đến học đường dạy học, đặc biệt giáo tiểu học đường, hắn mặc dù không phải cử nhân, nhưng thi vài chục năm châu thí, giáo 6-7 tuổi hài đồng thừa nhận chữ cũng dư xài rồi. Tiếp theo biến hóa chính là phong cách học tập chuyển biến, cái này cũng cùng chi huyện mới nhậm chức có quan hệ, 3 năm trước đây, chi huyện Lưu Trinh quản lý trường học có phương pháp được đề thăng làm từ châu thông phán, chi huyện mới nhậm chức họ Tưởng, tên là Tưởng Đại Đao, tức hiệu Tưởng Đại Đao. Vị này Đại Đao chi huyện đi là thái úy đồng quán nhân tình, hắn cũng là cái võ quan xuất thân, dùng đồng quán lại nói, Thang Âm chính là Bắc Cương trọng yếu huyện, văn nhược đã lâu, không bằng dùng võ nhân sự tới, lấy trấn Vũ Phong, chống cự Liêu Lần, một phen đại nghĩa dưới, đương kim thiên tử liền đặc phê đồng quán mời cầu, Tưởng Đại Đao bỏ đi khôi giáp, xuyên thẳng quan văn bảo phục đi nhậm chức rồi. Tưởng Đại Đao người cũng như tên, làm việc quyết định nhanh chóng, tiền nhiệm ngày đầu tiên liền đem đồng tử hội do thi văn cải thành võ thử, kết quả lọt vào sở hữu học đường chống lại, Tưởng Đại Đao lại hào không thỏa hiệp, dứt khoát hủy bỏ đồng tử hội. Tưởng Đại Đao mặc dù thô lỗ, lại cũng không nốc, đồng tử hội là phía trước Nhâm Chi huyện chiến tích, hắn cho dù lo được cũng không có quan hệ gì với hắn, Tưởng Đại Đao đi được là võ đường, tại huyện học cùng tất cả học đường cưỡng ép phổ biến vũ kỹ lớp học, mỗi hai ngày muốn rút một buổi chiều đến luyện võ, làm cho Thang Âm huyện võ phong cường thịnh. Ngắn ngủn mấy năm thời gian, Thang Âm huyện chất phác văn phong không còn sót lại chút gì, đám học sinh mỗi người thần cường thể kiện, đao pháp thành thạo, có thể năm ngoái giải thí lại bị xóa sạch đầu trọc, huyện học sĩ tử một cái đều không có thi đậu cử nhân. Thang Âm huyện võ phong mạnh mẽ, Lộc Sơn trấn học đường cũng nhận được mãnh liệt trùng kích, đám học sinh mỗi người bội đao mang kiếm đi lên học, Diêu Đỉnh mặc dù chống lại, tiếc rằng huyện học tân quy định, vũ kỹ là tất nhiên khảo thi hạng mục, Diêu Đỉnh vì học sinh có thể đi vào huyện học đọc sách, chỉ phải phục tùng hoàn cảnh lớn. Tăng thêm Lý Đại Quang một lòng định nọt chi huyện, cổ vũ học sinh mang trên binh khí học, Diêu Đỉnh tuổi tác đã cao, dứt khoát buông tay bất kể rồi, một lòng bồi dưỡng hắn mấy cái ái đồ. So sánh dưới, Lý Diên Khánh bốn người cũng là nhất thu liễm. Lý Diên Khánh cùng Nhạc Phi chưa bao giờ mang trên binh khí học, chỉ có đam mê luyện võ Vương Quý không biết từ nơi này làm được một hồi cực kỳ sắc bén ngắn bảo kiếm, từ sớm đến muộn đeo lên người, tại trong học đường diêu võ dương ai. Thang Hoài lại đi mới lạ lộ tuyến, hắn có một thanh thân thích bỏ ra 10 quan tiền từ kinh thành mua được nhật quạt xếp, hắn cả ngày lấy trên tay, chuyển động bất động chính là tiến hành quạt xếp ngâm thơ đọc từ, bày làm ra một bộ phong lưu văn sĩ tư thế, nghe nói loại này phái đoàn ở kinh thành so sánh lưu hành. Bốn người vừa đi vào học phòng, Lý Nhị liền chạy như điên tiến đến, la lớn, tin tức mới nhất, Đông Kinh 80 vạn cấm quân giáo đầu sắp tới. Chương 57, Lão Nhân Thần Bí. Từ lúc năm trước trời thu thì có nghe đồn, chi huyện Tưởng Đại Đao chuẩn bị dùng số tiền lớn thuê một vị chữ thiên tịch cấm quân giáo đầu đến huyện học giảng dạy võ kỹ năng, nghe đồn mấy tháng, sau đến không giải quyết được gì, tất cả mọi người muốn lúc tuyệt vọng, không nghĩ tới lại để cho trở thành sự thực. Lý Diên Khánh cười không nói, hắn biết là thật sự. Nhất định là Chu Đồng sắp tới. Vương Quý cái thứ nhất nhảy dựng lên reo lên, thật sự vẫn là nghe đồn. Là cha ta cha nói, hắn mới từ trong huyện trở về, nói học chánh đã tuyên bố. Lý Nhị phụ thân Lý Chân tại năm trước thay Lý Văn Quý đều bảo chính chức, hắn mà nói đương nhiên không phải là không có lửa thì sao có khói, Vương Quý dần muốn. Hoan hô lên, Thang Hoài lung lay cây quạt nói, người ta là giáo huyện học, cũng không phải dạy cho chúng ta, ngươi kích động cái gì sao. Lý Diên Khánh tiếp lời trêu ghẹo nói, vừa rồi Lao Quý không phải hung ác sao? Trên cổ muốn treo sợi dây, trên mông đít còn muốn chọc vào cây kim, nhất định có thể thi đậu huyện học, Lao Quý, phải hay là không à? Nhạc Phi từ trong bàn lấy ra một cây kim may quần áo, nghiêm trang đưa cho Vương Quý, ta chỗ này vừa đúng có cây kim. Học trong phòng cười vang, Vương Quý cũng không tức giận, như trước Dương Dương đắc ý nói, ta không sợ các ngươi ghen ghét, ta tổ phụ đã bái phỏng qua Tưởng Chi huyện, Tưởng Chi huyện chính miệng đáp ứng để cho ta miễn thử nhập học, các ngươi nghĩ sao? Trong học đường 20 mấy tên phụ lục học sinh đều nhiều tiếng hô kinh ngạc, mỗi người không ngừng hâm mộ, Thang Hoài lại bĩu môi nói, ngươi không tham gia huyện khảo thi, 80 vạn cấm quân giáo đầu biết để ý ngươi. Chúng ta đều lệ cấm quân giáo đầu vi sư, chỉ ngươi vẫn còn cùng lấy nguyên lai cái kia lão bỏ cánh cứng ma đao, gấp chết ngươi. Thang Hoài những lời này lập tức cấp cho Vương Quý Bình thêm vài phần lo lắng, mặc dù vũ kỹ là huyện học tất nhiên khảo thi khoa mục, nhưng Tưởng Đại Đao cũng có biên báo, dùng tiền vào huyện học đọc sách có thể không cần khảo thi vũ kỹ. Có thể phải. Ngồi ở chủ khảo trên ghế người tất có cấm quân giáo đầu, không có ở huyện khảo thi lúc xem qua, cấm quân giáo đầu về sau sẽ vừa ý chính mình à. Lý Diên Khánh vỗ vỗ bả vai hắn cười nói, cho nên a, trục lợi là không được, hay là đi khảo thi một hồi vũ kỹ, ngươi hẳn không có vấn đề đấy. Vương Quý lập tức đã chút giận, phờ phạc mà ngồi xuống, đã không có câu chuyện, mọi người cũng bắt đầu an tĩnh làm bài tập rồi. Huyện học thi kiểm tra đem tại 10 ngày sau mùng 5 tháng 2 tiến hành, thi nhiều năm như vậy. Tất cả mọi người hiểu rõ, thi kiểm tra bản thân không khó, chính là khảo thi luận ngữ, mạnh tử cùng hiếu kinh tam thiên, khảo thi học sinh đã hiểu, chỉ có đem cái này tam thiên đọc lầu lầu, sẽ đem bao năm qua huyện học thi đề mục hảo hảo làm mấy lần, học thức bên trên vấn đề liền không lớn, khó được là thư pháp, huyện học thi kiểm tra đối với thư pháp yêu cầu tương đối cao, nếu như thi không đậu, thi rớt, cái nhất định là thư pháp không có vừa tải. Về phần vũ kỹ, kỳ thật tưởng đại đao vẫn là man co tình vị, chỉ cần thân thể cường tráng, dọc theo huyện học tường vây tại một nén nhang bên trong chạy lên 5 vòng, lại cử tạ 50 cân cùng lúc bắn 10 mũi tên, chính là coi như qua ải rồi. Cho nên huyện khảo thi mấu chốt ngay tại ở thư pháp, trước khi thi tịch, mọi người khổ luyện cũng là thư pháp, trong phòng thập phần yên tĩnh, chỉ nghe thấy một mảnh viết chữ tiếng xào xạc. 5 năm qua, Lý Diên Khánh thư pháp đã từ lúc mới đầu đoan chính tú lệ, bắt đầu hướng vẽ mọi người dưng rồi, Bắc Tống Lưu Hành Tô, Hoàng, Mễ, Thái Tứ đại gia thư pháp, bị người vẽ phải nhiều nhất, Lý Diên Khánh thực tế giỏi về ghi hành thư, hắn học tập bộ mặt thật khanh đại khí hùng hậu, vừa học tập luyện Tô Đông pha thanh lệ thoát tục, khổ nữa luyện Hoàng Đỉnh Kiên cùng Mễ phất hành thư, chữ vượt qua ghi càng tốt, ngay cả phụ thân hắn Lý Đại Khí cùng sư phụ Diêu Đỉnh đều có điểm mặc cảm. Rồi, cũng chính bởi vì hắn thư pháp vượt qua thử thách, cho nên phụ thân Lý Đại Khí mới hy vọng hắn trực tiếp đi thi giải thí, so sánh dưới, Nhạc Phi thư pháp còn kém một chút, bất quá hắn cũng chỉ so với Lý Diên Khánh thư pháp thiếu một điểm thần vận, kiến thức cơ bản đồng dạng vững chắc, tại Lộc Sơn học đường gần với Lý Diên Khánh. Đang ghi tinh tâm viết chữ, Lý Diên Khánh trên bàn đống nhiên nhiều hơn một tờ giấy, Lý Diên Khánh mở ra, đúng là Vương Quý ghi tới, thỉnh cầu hắn tan học sau tại bờ sông luận võ. 5 năm qua, bọn hắn đang đi học đồng thời, cùng lúc không hề từ bỏ học võ, theo thân thể dục. Mỗi người bọn họ năng khiếu cũng dần dần hiện ra, Lý Diên Khánh như trước bảo lưu lấy nhanh đến thiên phú, hắn đem năm đó Hồ Đại Thúc để lại cho mình một quyển kiếm pháp luyện được như lửa thuần thanh, xuất kiếm như điện, mau không gì so sánh nổi, tiếp theo chính là một tay đánh thạch tuyệt kỹ, bảy trượng bên trong trăm trong trăm. Bất quá tại phương diện lực lượng, Lý Diên Khánh cũng không như Nhạc Phi là trời sinh thần lực, đi được là cương mãnh con đường, hơi có điểm năm đó Hồ Đại Thúc khí thế. Trong 4 người, Thang Hoài lại ưa thích luyện khinh công, hắn lớn tuổi nhất. Nhưng dáng người lại lùn nhất, thân thể nhanh nhất linh hoạt, mà Vương Quy đặc điểm là lẫn lộn, cái gì đều biết một chút, nhưng cái gì cũng không tinh thần, thậm chí còn hướng Lý Diên Khánh học qua đánh thạch, nhưng thiên phú có hạn, chính xác chỉ giới hạn ở 1 trượng. Lý Diên Khánh cười cười, trên giấy đã ghi một cái chính xác chữ, liền đem tờ giấy vò thành một cục, Vương Quý vui mừng nhướng mày, hắn nửa năm này khổ luyện một bộ tiên pháp, đã nghĩ cùng Lý Diên Khánh thử một lần thân thủ. Buổi chiều tan học, 4 người xuyên qua quan đạo. Đi vào cửa hàng sau lưng Thang Hà bên cạnh, nơi này cũng là Lý Diên Khánh lần thứ nhất cùng Vương Quý tỷ võ địa phương, bờ sông có đại cái sân cỏ, không trung tràn đầy khí tức cấm áp, cành liêu đã sinh ra một chút lục mầm mỏ, nước sông vừa mới tuyết tan, nước sông đội thuyền rất ít, bờ sông thả neo một con thuyền tàu chở khách, nhà đò tạm thời đi mua đồ, thuyền khách là một ông già, chánh phụ tay đứng ở đầu thuyền nhìn qua cành liêu bên trên mầm. Non. HTTP. Chúng ta chuẩn bị mở mới. Vương Quý thập phần hưng phấn. Cầm một cây roi gỗ đang hoạt động gần cốt, có thể thoạt nhìn liền như một con hầu tử tại nguyên chỗ giật nảy mình. Hắn nửa năm phía trước từ võ sư chỗ đó học xong một bộ cao minh tiên pháp, đã sớm khát vọng có thể cùng Lý Diên Khánh lại so với một hồi. Hai người các ngươi làm chứng, ta muốn cùng lao Lý quyết một sống mái. Vương Quý lôi ra một cái tư thế, có phần có một chút giống như Bạch Hạc Lượng Xí, lại có một chút Hoàng Phi Hồng say mê hấp dẫn, bàn tay hơi cong hướng Lý Diên Khánh vẫy vẫy. Lý Diên Khánh lại xách một hồi một đao tùy tiện đứng đấy. Cười dò xét Vương Quý bộ dáng. Hai người khác trọng tài thì không có làm tốt, Thang Hoài đong đưa hắn quạt xếp, sự cố làm phong nhã ngâm tụng mấy người Liêu Tam biến thành gió trắng tử, hắn đối đáp từ đến không có hứng thú, có thể từ khi đã có cái quạt xếp này, hắn rõ ràng dưới lưng mấy trăm gió trắng tử. Nhạc Phi cũng đã đi thần, trong miệng ngai căn bản nhánh cỏ, nhìn qua Thang Hàng ốc, hắn đang suy nghĩ tiền đồ của mình, đến tuột cùng là đi châu học tiếp tục đào tạo sâu. Vẫn là cùng Lý Diên Khánh cuối năm cùng đi Tương Châu nếm thử khảo thi thoáng một phát giải thí. Vương Quý cảm giác mình bị lạnh nhạt, hắn hung ác tựa như đối với Lý Diên Khánh hô to, lần này không cùng đi thường, ngươi lại không chăm chú điểm, đợi lát nữa lần lượt đánh cũng đừng khóc nhẹ. Ngươi phóng ngựa tới là được. Lý Diên Khánh hô một tiếng, những lời này ngược lại đưa tới đầu thuyền lao giả chú ý, hắn quay đầu hướng Lý Diên Khánh nhìn đến, hiện giờ là mấy cái thiếu niên đang tại luận võ, không khỏi có thêm vài phần hứng thú. Cái ta không khách khí. Vương Quý hô to một tiếng, roi bắt đầu loạn vũ, tựa như lâu 3 đầu 6 tay đồng dạng, một bên vũ một bên hướng Lý Diên Khánh vọt tới, mua đến nhìn như lộn xộn, nhìn kỹ lại rất có kết cấu. Đây là Vương Quý nhà hộ viện Lư Võ Sư ẩn giấu tiên pháp, hắn chuẩn bị từ chức trở lại đại danh phủ lao gia, liền xem ở Vương gia những năm này đối xử với hắn không tệ phần ở trên, dạy Vương Quý mấy bộ công phu thật, bộ này loạn tiên pháp liền là một người trong số đó. Chỉ là Vương Quý luyện thời gian chỉ có mấy cái tháng. Còn chưa có triệt để lĩnh ngộ được tiên pháp bên trong tinh diệu, chỉ phải kỳ biểu giống như, mà ít thêm vài phần thần vận. Trên thuyền lão giả vướt râu nhẹ gật đầu, thiếu niên này tiên pháp có chút ý nghĩa, làm hỗn loạn mà không lẫn lộn, là đại danh phủ Lô gia nổi danh loạn tiên pháp, cực ít truyền ra bên ngoài, cư nhiên bị Thang Âm huyện một thiếu niên xử đi ra, xem ra nho nhỏ Thang Âm huyện vẫn còn tàng long ngọa hổ. Lý Diên Khánh lại không chút sức mẻ, Vương Quý nhanh đến phủ cận rồi, hắn chợt cười to một tiếng, thân hình lóe lên mà động, thân nhanh như điện, lại một kiếm đâm bên trong Vương Quý vai trái. Hảo kiếm pháp. Trên mũi thuyền lão giả lại la thất thanh, nhắm chúng bốn người cùng nhau một lát nữa, lúc này mới chú ý tới trên thuyền rõ ràng đứng ở một cái lão giả. Tên lão giả này thấy rất rõ ràng, Lý Diên Khánh một kiếm này đơn giản không có gì lạ, không có bất kỳ đa dạng đồ vật, phối hợp nhanh như tia chớp nhanh, lại trở nên ác liệt vô cùng, coi như giống như bình thường võ giả cũng tuyệt đối không sử dụng ra được kiếm pháp như vậy, đây đã là hóa phức tạp thành đơn giản mọi người kiếm pháp. Lão giả nhất thời có chút ngây dại, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình rõ ràng tại Thang Âm huyện thấy được cao minh như vậy kiếm pháp, hơn nữa là từ một thiếu niên trong tay xuất ra. Vương Quý sắc mặt lại tao phải treo meo múc vải đỏ giống như bình thường, lư sư phó nói cho hắn biết, bộ này loạn tiên pháp hắn có thể đánh khắp Thang Âm huyện thiếu niên vô địch thủ, làm cho hắn hưng phấn mấy người buổi tối đều ngủ không ngon giấc, không nghĩ tới lần thứ nhất xử đi ra liền bị Lý Diên Khánh phá. Vương Quý vừa thẹn vừa giận, hung hăng đem roi gỗ ném xuống đất, tức miệng mắng to, cái gì chó ma sư phó, chính là một cái lừa đảo, hắn như dám. Nữa đến, một sợi dây thừng trói lại hắn gặp con đi. Lúc này, lão giả đi xuống thuyền, nhặt lên trên đất roi gỗ đưa cho Vương Quý cười nói, ngươi cũng không cần tức giận, ngươi loạn tiên pháp kỳ thật rất không tồi, đây chính là đại danh phủ Lô gia áp tương bảo bối, rất ít truyền cho ngoại nhân, ngươi chỉ là khiến cho vẫn còn không thuần thục, luyện thêm mấy năm, vừa rồi một kiếm kia ngươi chính là có thể ngăn cản rồi. Lý Diên Khánh bốn người lúc này mới hiện lão giả dáng người cực kỳ cao lớn, vừa rồi trên thuyền không nhìn ra, hiện tại đứng trước mặt bọn họ tựa như một nửa cột điện bằng sắt đồng dạng, thực tế một đôi cánh tay cực kỳ hùng tráng. Vương Quý bị khí thế của đối phương áp đảo, vừa lại kinh ngạc đối phương rõ ràng biết rõ lưu thị tiên pháp, hắn thấp giọng ngập ngừng nói, ngươi, làm sao ngươi biết đạo? Lão giả cười cười, rồi hướng Lý Diên Khánh nói, ta nhìn không ra ngươi một kiếm kia lai lịch. Bất quá hắn nhất định là từ trên chiến trường thiên truy bách luyện dù sao vẫn kết đi ra ngoài, là thuật giết người, về sau dùng cẩn thận, thực tế tại lấy thật kiếm lúc đó, không nên đối với bằng hữu đơn giản khiến cho kiếm pháp này, biết ngộ thương đấy. Lý Diên Khánh liền vội vàng không người nói, lao trượng lời vàng ngọc, Lý Diên Khánh khắc trong tâm khảm. Người gọi Lý Diên Khánh. Đúng vậy. Chúng ta là Lộc Sơn học đường học sinh, mấy vị này là của ta cùng trường hảo hữu, Nhạc Phi, Vương Quý cùng Thang Hoài, mời lao trượng về sau nhiều hơn chỉ giáo. Lý Diên Khánh đem bốn cái hảo hữu đều giới thiệu cho lão giả, ba người liền vội vàng hành lễ, lão giả gật gật đầu, đều là không sai lương tài, về sau có cơ hội, chúng ta còn có thể gặp lại. Lúc này, người chèo thuyền mua đồ đã trở về, hắn cười hô, Chu sư phó, chúng ta phải ra rồi. Lão giả lên thuyền, hướng mọi người phất phất tay, thuyền chỉ rời bờ, hướng phương Bắc Thang Âm huyện phương hướng chạy tới. Lão giả này là ai, rõ ràng biết rõ của ta Lư thị tiên pháp. Vương Quý như trước hết sức kinh ngạc nói. Lý Diên Khánh cười nhẹ một tiếng, nếu như ta không có đoán sai, hắn chính là huyện học mới tới cấm quân giáo đầu rồi. Làm sao ngươi biết? Ba người chăm miệng một lời hỏi. Lý Diên Khánh không có trả lời, nhưng trong lòng như rõ như gương, cái này dáng người, lại họ Chu, không phải Thiết Tý Bảng Chu Đồng thì là ai? Chương 58, tiêu chuẩn mua nha hoàn. Bốn người lại đàm luận một lát, liền riêng phần mình về nhà, Lý Diên Khánh trước mắt vẫn còn ở tại Lý Văn Thôn. Cuộc sống của hắn thoạt nhìn cùng 5 năm trước cũng không có cái gì biến hóa quá lớn. Nhưng người nào cũng không nghĩ ra, Lý Diên Khánh lúc này đã là hồi hương cự phú, bọn hắn 5 năm trước sáng lập Lý Ký Lương Hành hiện tại đã dương làm tướng châu lớn nhất thương nhân bán lương thực, thương hội đã không tại Thang Âm, năm kia rời đi châu phủ An Dương huyện, sinh ý trải rộng Hà Bắc Tây Lộ, tài sản đã có lúc đầu 1.000 quan tăng đến bạc triệu, vẫn còn có được một chi do 10 chiếc thuyền lớn tạo thành đội tàu. Bất quá ở kinh thành bọn hắn chỉ thuộc về bên trong tiểu thương nhân bán lương thực. Kinh thành tất cả lớn nhỏ mấy trăm nhà thương nhân bán lương thực, bọn hắn vẫn còn chưa được xếp hạng, cái này cũng không kỳ quái, khống chế được kinh thành cung ứng lương thực bát đại thương nhân bán lương thực, mọi nhà đều có hoàng thân quốc thích đích bối cảnh, mà còn đã có trên 100 năm lịch sử. Giống hắn đám bọn họ như vậy khởi đầu mới 5 năm tiểu thương nhân bán lương thực, có thể ở kinh thành lập trụ chân đã rất không dễ dàng, đây là đạt được Lý Văn Hữu huynh đệ Lý Văn Tự trợ giúp, khiến cho bọn hắn tránh thoát 2 lần tai họa ngập đầu. Bất quá Lý Ký Lương Hành mặc dù tài sản đã tăng gấp 10 lần, nhưng ở Lý Diên Khánh mãnh liệt chủ trương xuống, Lý Văn Hữu cùng phụ thân hắn cũng không có đem đắc lợi phân tán, mà là tiếp tục tích lũy, chuẩn bị tại Ngạc Châu vùng mua sắm thổ địa, bắt đầu là Lý thị gia tộc Nam Thiên làm chuẩn bị. Cứ việc không có từ thương hội bên trong phân ra lợi, Lý Diên Khánh trong tay lại có mấy ngàn lượng bạc, đây là hắn 5 năm viết sách đoạt được, những số tiền này cũng đủ làm cho hắn đứng vào hiếu hỏa hương thập đại thân hào nông thôn nhóm. Lý Diên Khánh nhà so với lúc trước làm lớn ra gấp đôi, đó là bởi vì 4 năm trước Hồ Đại Thúc từng lặng lẽ đã hồi trở lại một chuyến, tìm hiểu Phương Tịch có hay không tiếp tục phái người đến tìm kiếm mình, lúc gần đi, liền đem mấy gian lão phòng nền tảng bán cho Lý Đại Khí. Lý Đại Khí liền tại Hồ gia trên cơ sở lại sửa 5-6 ở giữa phòng gạch ngói, khiến cho bọn hắn nhà biến thành một tòa hai vào sân nhỏ, bởi vì Lý Đại Khí một giữa năm phần lớn thời gian đều đứng ở An Dương huyện, hắn liền mời một cái lao gia đình chú ý đặc biệt Lý Diên Khánh, lại xính một đầu bếp nổi danh mẹ nấu cơm, như vậy, Lý Diên Khánh liền không cần lại đi Lý Chân nhà ăn cơm đi. Lý Diên Khánh đi vào sân nhỏ, nằm trong sân phơi nắng đại hắc đứng người lên, lung la lung lay đi vào Lý Diên Khánh trước mặt, thân thiết dùng đầu cọ sát tiểu chủ nhân. Đại hắc so với Lý Diên Khánh vẫn còn lớn hơn một tuổi, đã đến tuổi già, rốt cuộc bắt không được trồn, phần lớn thời gian đều là tại viện tử ở bên trong phơi nắng. Lý Diên Khánh sờ lên đầu của nó, lấy ra một cái nước đường bánh hấp kín đáo đưa cho hắn, đây là đại hắc thích nhất đồ ăn, đại hắc ngậm trong miệng bánh hấp trở về nó chỗ ở. Tiểu quan nhân đã trở về. Đầu bếp nữ A Cúc Tẩu từ phòng bếp thò đầu ra cười nói. A Cúc Tẩu họ Ngô, thang bác hương nhân, là trong thôn cô tam thẩm chất nữ. Đấng trượng phu năm trước xuất trinh Tây Hạ tử trận, nàng là được quả phụ, mang lấy một cái 2 tuổi con gái sinh hoạt, nhà cùng tiền an ủi chăm sóc, người đã hy sinh, bị cha mẹ chồng cùng chú em trai của chồng, cướp đi, mẹ con hai người đến bước đường cùng, liền tới tìm nơi nương tựa cô. Cố Tam Thẩm gặp chất nữ sinh hoạt gian nan, vừa đúng Lý Đại Khí nhà cần một cái đầu bếp nữ, Cố Tam Thẩm liền đem nàng giới thiệu qua đến, cấp cho Lý Diên Khánh toàn bộ chức nấu cơm, mỗi tháng lợi nhuận 4 quan tiền, bao ăn bao ở. Hai mẹ con liền an ổn xuống. Cúc Tẩu tốt, Đinh Đinh thì sao? Nàng trong phòng ngủ đây này, tiểu quan nhân muốn ăn một chút gì à? Ta hầm cái lao trái bí đao, phóng điểm đường đỏ, thật ngọt đấy. Ừ, cho ta đến một chén. Lý Diên Khánh hướng gian phòng của mình đi đến, đi vài bước hắn lại hỏi, Trung Thúc thì sao? Trung Thúc là bọn hắn lao gia đình, An Dương Nhân, cũng là họ Lý, bất quá cùng bọn hắn Lý ra không có vấn đề gì, hết sức thành thật bổn phận. Năm đó Lý Đại Khí tại Lý Phủ cho ngựa ăn lúc chịu đủ khi dễ, chỉ có hắn đồng tình Lý Đại Khí liền hướng tộc trưởng đem hắn khiến cho tới chiếu cố Lý Diên Khánh. Trung Thúc đi Tiềm Sơn thôn rồi, dường như có chuyện gì, ta không có hỏi. Ta biết rồi. Lý Diên Khánh trở về gian phòng của mình, ngồi xuống liền bắt đầu viết chữ, hắn hôm nay bài học rất nặng, chỉ sợ muốn làm đến đã khuya mới có thể ngủ. Không bao lâu, A Cúc Tẩu cho hắn bưng tới một chén đường, kéo nước đọng trái bí đao thang, liền lui xuống. Vừa ghi không bao lâu, cổng chính truyền đến một hồi tiếng nói chuyện, tựa hồ có khách nhân tới cửa. Lý Diên Khánh chỉ phải để bút xuống, đi đến ngoại viện, chỉ thấy trong sân đứng mấy người, một cái là Trung Thúc, tên còn lại là cái trung niên nam tử, hắn phía sau vẫn còn cùng lấy một cái tiểu nương, dáng người nhỏ gầy, mặc một bộ giặt hồ phải trắng vải thô áo đuôi ngắn, nhút nhát túi đầu, trong tay mang theo cái tiểu bào phục. Trung Thúc cười nói, vị này chính là Tiềm Sơn thôn Trương Bình, hắn nói trước kia cùng tiểu quan nhân đã gặp. Lý Diên Khánh nghĩ tới, là Lý Đông Đông tỷ phu, một cái vô lại tên du thủ du thực, Lý Đông Đông đối với hắn cũng rất chiếu cố, thường xuyên tiếp tế nhà bọn họ, nhưng mỗi lần tiền cần đến tay Trương Bình tiến vào Di Xuân Viện, nhưng lại tốt đánh cuộc, bên ngoài thiếu đặt mông khoản nợ, nếu không phải sợ hãi Lý Đông Đông, hắn ngay cả lão bà đều phải cầm cố gả cho người khác. Trương Bình tiến lên túi đầu khom lưng cười nói, tiểu quan nhân, ta nghe đại nhạn nói, ngươi nơi này cần một tiểu nha hoàn, vừa đúng ta có cái tiểu nữ nhi. Nhìn tiểu quan nhân có thể hay không nhận lấy. Đại nhạn là Trương Bình đại nữ nhi, lúc trước điển bán cho Lý Văn Hữu 7 năm, chừng 2 năm nữa muốn kỳ đầy xuất giá rồi, bất quá tộc trưởng phu nhân rất thích nàng, chuẩn bị tiếp tục lưu dụng. Lý Đại Khí tại An Dương huyện viết thơ cấp cho tộc trưởng, để cho hắn lưu ý cấp cho nhi tử tìm tiểu nha hoàn, Lý Văn Hữu đem việc này giao cho phu nhân, đại nhạn thám thính đến tin tức, liền lập tức nói cho phụ thân. Cái này cơ hội kiếm tiền Trương Bình sao có thể buông tha? Hắn liền lập tức mang theo tiểu nữ nhi tới cửa. Lý Diên Khánh nhận ra Trương Bình sau lưng tiểu nương tử, tựa hồ chính là năm đó đã gặp Hỷ Thước, hắn đối với tiểu cô nương này ấn tượng rất sâu, cũng có phần có hảo cảm, liền một lát nữa nhìn liếc Trung Thúc cười nói, vừa rồi ta đi qua Tiềm Sơn thôn rồi, hỏi bảo chính, hẳn không có vấn đề. Đầu năm nay mua nha hoàn lo lắng nhất chính là một nữ hai bán, đến lúc đó cái cỏ không rõ, cho nên Trung Thúc muốn đi tìm bảo chính xác nhận một chút. Lý Diên Khánh liền hỏi Trương Bình, nhân ta có thể nhận lấy, người muốn bao nhiêu tiền? Bao nhiêu năm kỳ hạn? Trương Bình hưng phấn không thôi, một đôi tinh tế trong ánh mắt lóe ra rảo hoạt hào quang, hắn xoa xoa tay nói, năm trước có nhân gia coi trọng Hỷ Thước, ra tiền 70 lượng bạc mua 10 năm, ta cảm thấy này nhân gia cảnh không được, lo lắng Hỷ Thước sẽ chịu ủy khuất, liền không có đáp ứng, nếu như tiểu quan nhân nhìn chúng Hỷ Thước, ta hy vọng cũng có thể cho 70 lượng bạc bán 10 năm, lại thêm 30 lượng bạc làm cầm cố, thì thước nhu thuận nghe lời, làm việc ra sức, mô hình dạng. Lại lớn lên thanh tú xinh đẹp, tiểu quan nhân mua nàng sẽ không lỗ lả. Cầm cố cùng mướn bán là có khác biệt, mướn bán chính là mỗi tháng cho bao nhiêu tiền công, sau đó tính khế ước kỳ hạn, đem tiền công duy nhất một lần cấp cho đối phương phụ mẫu, đến khế ước đầy, nhân chính là tự do. Mà cầm cố thì là tại thương định tiền công trên cơ sở cho nhiều một khoản tiền, tương đương với thân người tiền thế chấp, kỳ đầy sau cần đem khoản này tiền thế chấp giao về đến chuộc nhân, nếu như không chuộc, bán mình nhân hiếm khi thấy tự do. Trương Bình căn bản sẽ không có chuộc nữ nhi nghĩ cách, đại nhạn hắn chính là điển bán cho Lý Văn Hiệu, thì thước hắn đương nhiên cũng sẽ không tiện nghi bán, bên cạnh Trung Thúc trọng yếu ho khan hai tiếng, ý là cái giá tiền này quá đắt, 50 ngân lượng như vậy đủ rồi. Lý Diên Khánh gặp hỉ thước một bộ sở sở bộ dáng đáng thương, lại thấy Trương Bình như vậy lòng dạ ác độc bán nữ, trong lòng của hắn cũng có chút không đành lòng, liền đối với Trương Bình đạo, vậy đã nói 100 lạng bạc dòng, nhân ngươi trước mang về, ngày mai tìm bảo chính lập khế ước về sau, sẽ đem bạc cho ngươi. Trương Bình mở cờ trong bụng, tiểu nữ nhi của hắn 40 quan tiền đều không bán được, bởi vì thân người quá gầy, rất nhiều người nhà chê nàng không làm được sự tình, mua là vướng hữu, cũng không chịu mua nàng, hận đến Trương Bình mỗi ngày đánh chửi con gái ở nhà ăn cơm trắng. Không nghĩ tới hắn thời cơ đến vận chuyển, rõ ràng từ Lý Diên Khánh nơi này mò được 100 lạng bạc ròng, Trương Bình sợ Lý Diên Khánh đổi ý, vội vàng nói, không dùng. Nhân chính là ở tại chỗ này, ngày mai ta tới tìm Trung Thúc xử lý thủ tục. Trương Bình một lát nữa hung hăng răn dạy con gái vài câu, muốn nàng nghe lời tuyệt đối phục tùng chủ nhân, nếu như bị lui về đánh liền chết nàng, thì thước sợ tới mức hai chân run, càng không ngừng lau nước mắt. Nhìn qua Trương Bình chạy như một làn khói, Lý Diên Khánh đoán hận nói, dưới lời này còn có như vậy phụ thân, ta hôm nay ngược lại là khai nhang giới. Lý Diên Khánh gặp hỉ thức vẫn là cục xúc bất an túi đầu, liền dặn dò bên cạnh A Cúc Tẩu, trước hết để cho nàng ăn cơm, sẽ đem sau phòng Tây Sương phòng thu thập một chút, cho nàng trụ A. A Cúc Tẩu cùng Trung Thúc ý vị thâm trường nhìn nhau, hai người đều hiểu, đã tiểu quan nhân an bài tiểu nương tử trụ phòng trong, vậy ý nghĩa tiểu quan nhân chuẩn bị đem nàng làm thiếp thân nha hoàng rồi. Kỳ thật hai người suy nghĩ nhiều. Lý Diên Khánh chỉ là bởi vì hỉ thước tuổi còn nhỏ, Tây Sương phòng lại không giam giữ, mới để cho nàng đi trụ, cũng không có gì thiếp thân nha hoàn ý niệm trong đầu. Lý Diên Khánh lập tức lại an bài Trung Thúc ngày mai đi cùng Trương Bình xử lý thủ tục, hắn liền trở về phòng tiếp tục làm bài tập rồi. Đang tại hết sức chăm chú viết chữ lúc đó, Lý Diên Khánh bỗng nhiên cảm giác có người sau lưng, trong lòng cả kinh, chợt một lát nữa, mới phát hiện tiểu nha đầu bưng một chén trà đứng tại phía sau mình, nhìn ra được nàng cũng lại càng hoảng sợ, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Lý Diên Khánh lúc này mới muốn phát động tự có tiểu nha hoàn, vội vàng an ủi nàng nói, không cần phải sợ, ta đem ngươi đã quên, cho nên mới dọa nhảy dựng. Hỉ thước thấp giọng nói, tiểu nô đã biết rồi, về sau không đứng ở tiểu quan nhân phía sau. Lý Diên Khánh nghe được không được tự nhiên, liền gãi gãi đầu nói, về sau đừng kêu tiểu nô, gọi hỉ thước thật tốt, lại may mắn lại thuận miệng. Ừ. Hỉ thước nhớ kỹ. Nàng đem trà đặt lên bàn, xoắn lấy hai tay, có chút khẩn trương mà hỏi thăm. Tiểu quan nhân vẫn còn có phân phó gì à? Lý Diên Khánh nhìn nàng, cười hỏi, ngươi còn nhớ ta không? Nhớ rõ. Hỉ thước trầm thấp vừa nói. Thời gian trôi qua thực vui vẻ a. Khi đó ngươi vẫn còn một chút như vậy cao, hiện tại lớn như vậy, ngươi năm nay là 9 tuổi vẫn là 10 tuổi. 9 tuổi. Nàng cúi đầu, lộ ra càng thêm co quắp. Lý Diên Khánh vốn muốn cùng nàng chỉ đùa một chút, làm cho hắn lại gọi mình Khánh Thúc, có thể thấy nàng nhắc gan, liền thu phát động vui đùa chi tâm, hỏi nàng nói. Cái gì cũng thu thập xong à? Bên kia có cái giường, nhưng không có bị tấm đệm cùng gối đầu. A Cúc Tẩu đều đưa tới cho ta rồi. Vậy thì tốt, ngươi đi ngủ đi. Hôm nay ta sẽ làm rất trễ, ngươi chớ chờ ta. Hỉ thước không có lên tiếng, vẫn là đứng ở một bên. Lý Diên Khánh biết rõ nàng nhắc gan, liền không còn thúc nàng, lại dựa bàn tiếp tục viết chữ, một hơi ghi 3.000 chữ. Lý Diên Khánh bỗng nhiên đột nhiên có cảm giác, liền dùng khỏe mắt liếc qua lườm Hỉ thước liếc. Thấy nàng vây được ánh mắt đều nhanh không mở ra được, dùng mu bàn tay chống đỡ miệng len lén đánh ngáp một cái. Mặc dù bài học còn chưa có làm xong, nhưng Lý Diên Khánh cũng không muốn viết nữa rồi, hắn để bút xuống cười nói, đã xong, ngươi đi đánh bồn nước ấm, ta tắm cái chân đi nằm ngủ rác. Tiểu quan nhân chờ một chốc, ta đây phải đi. Lý Diên Khánh thấy nàng thân thể gầy ốm chạy ra, trong lòng cũng có chút thương cảm, mới 9 tuổi tiểu ra đến làm nha hoàng rồi, tại hắn thời đại kia. Cái đó cái 9 tuổi nữ hài tử không được cha mẹ sủng ái trong ngực, người nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, lời này một điểm không sai, có thể vừa nghĩ lại cảm thấy nhà nàng không phải là bởi vì nghèo, mà là có một không lo học phụ thân. Chương 59, Chi huyện thị sát, thượng. Ngày kế tiếp canh năm, Lý Diên Khánh âm thầm lặng lẽ ra cửa, mới tới tiểu nha hoàn Hỷ Thước vẫn còn đang ngủ say, nàng còn không biết tiểu quan nhân có sáng sớm chạy bộ thói quen. Lý Diên Khánh dùng Hồ Đại Thúc giáo phương pháp đã kiên trì chạy bộ 5 năm, gió mặc gió, mưa mặc mưa, thể lực dần dần trở nên thập phần dồi dào. Hắn từng tại đi năm làm qua một cái thí nghiệm, rõ ràng một hơi chạy đến 150 dặm bên ngoài An Dương huyện. Một nén nhang về sau, Lý Diên Khánh liền chạy tới Lộc Sơn trấn cửa khách sạn, chỉ thấy Nhạc Phi đã chờ ở nơi đó. Nhạc Phi là ở 4 năm trước đi theo Lý Diên Khánh cùng nhau chạy bộ, Lý Diên Khánh đem cái hô hấp biện pháp cũng dạy cho hắn, Nhạc Phi cũng thu hoạch thật lớn. Lý Diên Khánh cũng đồng dạng dạy cho Thang Hoài cùng Vương Quý, chỉ là cái này hai tên ra hỏa ba bữa được bữa cái, không chịu kiên trì chạy bộ, tự nhiên cũng không có hiệu quả gì. Lão Nhạc đến đã bao lâu? Lý Diên Khánh nóng hôi hổi chạy đến Nhạc Phi trước mặt cười hỏi. Nhạc Phi đang tại ấm người vận động, hắn vặn quay thân thể cười nói, ta cũng vậy vừa mới đến, bất quá hai tên kia còn chưa tới. Lý Diên Khánh hướng thị trấn nhỏ bên kia nhìn lại, bên kia tối như mực một mảnh, không nhìn rõ bất cứ thứ gì sở, xuân khốn đốn thu thiếu, chính là tốt ngủ thời tiết, Vương Quý cùng Thang Hoài thức dậy tới sao? Ngươi cảm thấy bọn hắn hôm nay sẽ đến không? Ta muốn có lẽ đến đây đi. Nhạc Phi gãi gãi đầu nói, ngươi ngày hôm qua nói cho A Quý có võ nghệ thật là học, hắn giống như bình thường sẽ rất tích cực, Lao Thang cũng thế. Ngày hôm qua Lý Diên Khánh đáp ứng dạy Vương Quý một cái thủ chiêu. Thủ chiêu không cần quá nhanh mức độ, Vương Quý cũng có thể học hội. Nhạc Phi vừa dứt lời, chỉ thấy Vương Quý cùng Thang Hoài cũng thở hồng hộc chạy tới. Lão Lý, nhanh cho ta xem một chút bí tịch võ công. Vương Quý một phát bắt được Lý Diên Khánh cánh tay, liền bắt đầu vội vã không nhịn nổi thúc giục hắn. Vương Quý thích nhất bí tịch võ công, tối hôm qua hưng phấn một đêm, tự đợi đến Lý Diên Khánh đem bí quyết cho hắn. Lý Diên Khánh từ trong lòng lấy ra 3 tờ giấy, đây là hắn tối hôm qua hắn từ Hồ Đại Thúc sách ở bên trong miêu đấy, đưa cho Vương Quý. Tổng cộng 3 chiêu, một chiêu phòng kiếm, một chiêu phòng đao, một chiêu phòng côn, tự ngươi luyện a. Vương Quý như nhặt được trí bảo nhận lấy, tại đèn lồng rứt ánh sáng nhạt mở ra, Thang Hoài cũng xung tới. Chỉ thấy mặt trên 3 chiêu đơn giản dị thường, dường như chính là lui về phía sau vài bước. Chỉ đơn giản như vậy. Vương Quý hết sức thất vọng, hắn còn tưởng rằng là cái gì cao minh phòng ngự thuật đây này, Thang Hoài cũng đồng dạng thất vọng, chỉ là hắn không có nói ra. Nhạc Phi xem phim khác, hắn lại hiểu. Đối với Vương Quý nói, đây là hóa phức tạp thành đơn giản chiêu thức, mấu chốt là thân pháp nhanh, phán đoán chuẩn xác, ta cảm thấy phải luyện nó điều kiện tiên quyết hay là muốn luyện thân pháp cùng phản ứng. Vương Quý nghe nói còn muốn luyện thân pháp cùng phản ứng, lập tức mặt ủ mày trâu nói, ta luôn luôn động tác cũng chậm, luyện thêm không có ý nghĩa, Lao Thang khả năng thích hợp. Hắn đem 3 tờ giấy đưa cho Thang Hoài lại nhướng mắt không chịu nhận, hắn cũng không vừa ý quá đơn giản. Chuyện của tôi nét. Các ngươi không phải cho ta. Nhạc Phi từ Vương Quý trong tay đoạt lấy bản vẽ, ta trở về luyện, để cho hai người các ngươi ra hỏa hối hận đi. Ta mới sẽ không hối hận đấy. Vương Quý vươn vai đánh cho thật dài ngáp, vẫn là ngủ thực dụng nhất, ta đi tiệm tạp hóa híp mắt trong chốc lát, các ngươi chạy à. Ta cũng vậy đi ngủ một lát, chạy bộ và. Vân. Vân, dường như không thích hợp ta. Thang Hoài cùng lấy Vương Quý muốn chạy đi, Lý Diên Khánh lại đối với Nhạc Phi cười nói, ta nghe ngóng, mới tới cấm quân giáo đầu gọi là Chu Đồng. Từng là Đông Kinh 80 vạn cấm quân giáo đầu, chính là ngày hôm qua chúng ta nhìn thấy lao giả kia. Vương Quý cùng Thang Hoài lập tức đi không được rồi, Vương Quý một lát nữa nước miếng mặt hỏi lão Lý, hắn thu đồ đệ giống như bình thường thi toàn quốc cái gì. Ta chỉ nghe nói hắn ở đây cấm quân coi như giáo đầu lúc đó, thích nhất để cho binh sĩ chạy bộ, hắn thu học cho yêu cầu là nửa canh giờ chạy 20 dặm là hợp cách. Không thể nào. Ngươi là tại trêu chọc chúng ta, đúng hay không? Thang Hoài cho đã mắt hoài nghi nhìn qua Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh bày ra tay, nói hay không tại ta, tin hay không tại ngươi, lão Nhạc, đi thôi. Hắn quay người liền chạy, Nhạc Phi cũng theo sát phía sau, chạy ra không tới trăm bộ, liền nghe sau lưng chuyển đến rồn dập chạy băng băng thanh âm, chờ chúng ta một chút. Vương Quý tại phía sau bọn họ hô to. Lý Diên Khánh cùng Nhạc Phi nhìn nhau, hai người cùng nhau ngửa đầu cười ha hả. Chuyến này chạy từ Lộc Sơn trấn chạy đến Trương Thị Trấn, lại thiệt đạo trở về, trọn vẹn chạy mất hơn 40 dặm. Lý Diên Khánh cùng Nhạc Phi tinh thần sung mãn, thần hái sáng láng, không có chút cảm giác nào mỏi mệt, nhưng Vương Quý cùng Thang Hoài lại mệt mỏi cùng chó đồng dạng, le đầu lưỡi vù vù chạy mất trở về, cuối cùng kết thúc, hai người lập tức tê liệt ngã xuống tại ven đường, rốt cuộc không nhúc nhích được. Ta đi lấy túi sách. Nhạc Phi hướng quan đạo đối diện khách sạn chạy tới, sách của bọn hắn túi đều gửi ở trong khách sạn. Người khác đang chê cười đây này, nhanh lên một chút. Lý Diên Khánh nhẹ nhàng đá hai người một cước. Hai người lại dầm gì không chịu chuyển động, hắn liền ngồi xổm xuống đối với hai người cười nói, bình thường cho các ngươi chạy, sẽ không chịu chạy, theo phương pháp của ta dạy chạy một tháng, các ngươi chính là không mệt, ít nhất có thể thông qua chu sư phó thu đồ đệ khảo nghiệm, thế nào, rõ ràng ngày tiếp tục chạy. Ngày mai lại nói. Vương Quý dây rủa lấy nói ra một câu, hắn cảm giác mình hôm nay muốn chết hết. Các ngươi đang làm cái gì? Phía sau bỗng nhiên truyền đến bọn hắn thanh âm quen thuộc. Lý Diên Khánh vừa quay đầu lại, chỉ thấy sư phụ Diêu Đỉnh chính là đứng tại phía sau bọn họ cách đó không xa, chắp tay sau lưng, ánh mắt trước sau như một nghiêm trọng. Lý Diên Khánh vội vàng đứng người lên, hướng sư phụ thi lễ nói, khởi bẩm sư phụ, chúng ta chạy bộ sáng sớm vừa trở về. Chạy bộ sáng sớm rèn luyện không gì đáng trách, nhưng cũng không cần giống như hai cái khuyển đồng dạng nằm ở trên quan đạo, làm cho người ta chê cười, ném Lộc Sơn học đường sắc mặt. Vương Quý cùng Thang Hoài đã chật vật bò dậy, khoanh tay đứng ở sư phụ trước mặt, Diêu Đỉnh lườm bọn họ một cái, lại hỏi, Nhạc Phi thì sao? Sư phụ, ta ở chỗ này. Nhạc Phi đã từ quan đạo đối diện đã chạy tới, trong ngực ôm bốn cái túi sách, Diêu Đỉnh nói với hắn, đợi lát nữa ngươi và Diên Khánh đến ta trong phòng một chuyến, ta và các ngươi bàn lại nói thi sự tình. Nhạc Phi cùng Lý Diên Khánh không giống với, hắn là Diêu Đỉnh ngoại tôn, nhân sinh của hắn an bài trên cơ bản chính là do Diêu Đỉnh quyết định, ngay cả Nhạc Phi phụ thân cũng nhúng tay không được. Nhạc Phi cùng Lý Diên Khánh không người nói, đệ tử đã biết rồi. Các ngươi trở lại đi thu thập một chút ta. Hôm nay Tưởng Chi huyện muốn tới Hiếu Hòa Hương thị sát, đoán chừng cũng muốn đến chúng ta Lộc Sơn học đường, bất quá cùng các ngươi quan hệ không lớn, các ngươi chỉ để ý an tâm phụ lục. Diêu Đỉnh nói xong, liền quay người dốc lòng cầu học đường đi đến. Nhìn ra được hắn đối với Chi huyện đã đến rất không chú ý, dù sao có người biết rất nhiệt tâm chuẩn bị, hắn chính là không cần quan tâm. Lý Đại Quang sáng sớm liền dẫn trên dưới 100 danh học tử quét dọn học đường, hắn tự mình ngồi xổm học đường cổng chính nổ cỏ, lại dùng nước giếng đem phiến đá đường nhỏ xúc phải sạch sẽ, hắn lại phái 8 gã học sinh đứng ở giao lộ, nghiêm cấm quán nhỏ đi vào. Tại Lý Đại Quang động viên xuống, toàn bộ Lộc Sơn học đường nghỉ nửa ngày, trong trong ngoài ngoài đối với học đường tiến hành tổng vệ sinh, chuẩn bị nên đón Chi huyện đến. Đang bị đám học sinh xưng là Bạch Hổ Đường một gian học trong phòng, 20 mấy danh học tử không có tham gia tổng vệ sinh, bọn hắn vẫn ở chỗ cũ vùi đầu luyện chữ, tiếp qua Cửu Thiên bọn hắn chính là phải đối mặt huyện khảo thi, mỗi người đều dị thường khẩn trương, mặc dù thi kiểm tra cũng không khó, nhưng mỗi năm hay là muốn đào thải hết một nửa học sinh, con nhà giàu còn có thể xuất tiền đọc sách, nhưng bần hàn đệ tử chính là không có lựa chọn. Tại cách vách Diêu Đỉnh trong phòng, Diêu Đỉnh chậm rãi đối với Nhạc Phi nói, học thức của ngươi trình độ so với Diên Khánh thiếu một ít. Trực tiếp đi thi giải thí không xuất hiện thực, bất quá ngươi khảo thi châu học đã đủ rồi, ta muốn biết một chút ý nghĩ của ngươi. Nhạc Phi cúi đầu nói, đệ tử cũng muốn cùng Diên Khánh đồng dạng tại huyện học đọc một năm, sau đó cuối năm tham gia châu học thi kiểm tra. Đại Tống nhập sĩ làm quan có hai cái cách, một cái là khoa cử cách, cái khác chính là trường thái học cách, tương đối mà nói, khoa cử cách quá gian nan, mà trường thái học cách chính là dễ dàng hơn nhiều. Thực tế Vương An Thạch ban bố trường thái học ba xá phương thức về sau. Địa phương châu học đều đã mở rộng ba xá phương thức, châu học là tiến vào trường thái học đi học điều kiện trọng yếu một trong, mà huyện học lại là thăng nhập châu học cần phải trải qua cách, đã tạo thành một bộ nghiêm mật giáo dục hệ thống. Đương nhiên, hai cái cách lại là lẫn nhau tương thông, trường thái học có thể đi khảo thi khoa cử tỉnh thử, tương tự, nếu như giải thí thi đậu cũng có thể đi xin đọc trường thái học. Diêu Đỉnh tổng hợp hai người trình độ, quyết định để cho Lý Diên Khánh đi khoa cử lộ tuyến, mà để cho Nhạc Phi đi trường thái học lộ tuyến. Đã Nhạc Phi đã tỏ thái độ nguyện ý đọc châu học, Diêu Đỉnh liền không ở tiểu tiết bên trên ước thúc Nhạc Phi rồi. Diêu Đỉnh cười nói, cái này cũng được, năm trước huyện học sĩ tử tham gia giải thí toàn quân tiêu diệt về sau, toàn bộ đều liên tục chiến đấu ở các chiến trường đi thi châu học được, lại có 6 thành học sinh thi đậu, tin tưởng ngươi chỉ cần học hành trong nghèo khó một năm, cũng có cơ hội thi đậu châu học. Nhạc Phi liền vội vàng không người hành lễ, đa tạ sư phụ thành toàn. Diêu Đỉnh cười cười, rồi hướng bên cạnh Lý Diên Khánh nói, ta ngày hôm qua đạt được một tin tức, Thang Bắc Hương học đường cũng có 2 gã cùng các ngươi đồng dạng như thế học sinh, chuẩn bị năm nay chính là tham gia giải thí rồi. Sư phụ, một người trong đó phải hay là không gọi Trương Hiển? Lý Diên Khánh đối với 5 năm trước đồng tử hội một màn ký ức hãy còn mới mẻ. Hình như là. Diêu Đỉnh lại thở dài, ta có thể hiểu được ưu tú học sinh là cái gì cũng không quá nguyện ý đi huyện học đi học. Năm trước châu khảo thi, Thang Âm huyện sĩ tử rõ ràng toàn quân tiêu diệt, không có một cái nào thi đậu cử nhân. Đây cũng không phải là ngẫu nhiên, hiểu biết mới huyện thô bạo can thiệp huyện học, hậu quả xấu đã từng bước hiện ra, ta vốn là muốn cho các ngươi đi huyện học lại đọc 2 năm, hiện tại ta cũng vậy thay đổi chủ ý, các ngươi cuối năm nay phải đi An Dương huyện tham gia thi. Kiểm tra A. Một cái khảo thi khoa cử, một cái khảo thi châu học. Lý Diên Khánh cùng Nhạc Phi nhanh chóng trao đổi một cái ánh mắt, hai người đều lộ ra vẻ mừng rỡ, sư phụ rốt cục nghị thông suốt. Diêu Đỉnh vuốt vuốt râu ngắn rồi hướng Lý Diên Khánh khẽ cười nói. mà còn giải thí cũng không giống như lúc trước khó như vậy thì, thậm chí tiến sĩ cũng so với trước kia cho phép dễ dàng, lúc trước tỉnh thử hàng năm nhiều nhất chỉ có thể thi đậu hơn 100 người, có thể năm trước rõ ràng tuyển chọn 670 tên tiến sĩ, tỉnh thử phóng khoáng độ khó, giải thử cũng giống vậy, cho nên ta đối với ngươi có lòng tin. Sư phụ, đệ tử còn có nào chưa đủ? Lý Diên Khánh lại hỏi. Diêu Đỉnh trầm ngâm thoáng một phát nói, ta mấy năm này chính là dựa theo tiến sĩ khảo thi khoa mục đến dạy ngươi, giải thí cũng tại cái phạm vi này bên trong, vô luận tam kinh tân nghĩa, kiêm trải qua, kế sách hoặc là luận, ngươi trụ cột đều rất vững chắc, nhưng các ngươi tại thực tế một mặt còn thiếu một chút, Nhạc Phi cũng giống như vậy, coi như khảo thi châu học cũng muốn làm nhiều đề. Diêu Đỉnh uống một ngụm trà, làm trơn niết hầu, lúc này mới tiếp tục nói, đề nghị các ngươi nhìn nhiều nhìn trước kia đề mục thi, nhiều hơn nhìn xem khảo chúng sĩ tử bài thi. Nhạc Phi tại thư pháp bên trên xuống lần nữa bỏ công sức, nên vấn đề không lớn, các ngươi đều còn có đại thời gian nửa năm, còn kịp. Dừng một cái, Diêu Đỉnh lại cười khổ nói, mặt khác Diên Khánh vũ kỹ cũng đủ luyện một chút, mặc dù giải thí không nên vũ kỹ, nhưng chúng ta vị này chi huyện đại nhân có yêu cầu, ta chỉ lo lắng vũ kỹ bất quá, vị này chi huyện đại nhân sẽ cho ngươi phía dưới ngang chân, thi khá hơn nữa, giải thí cũng trúng tuyển không được. Sư phụ, có thể như vậy à? Nhạc Phi kinh ngạc hỏi. Làm sao không biết? Diêu Đỉnh cười lạnh nói, trước kia lưu chi huyện chính là văn bản rõ ràng quy định, không vào huyện học giả, không bảo đảm giải thí có thể thông qua, vị này tưởng chi huyện mặc dù không có yêu cầu này rồi, nhưng vũ kỹ không quá quan, hắn biết làm khó dễ, các ngươi cho rằng Thang Âm huyện năm trước tại sao phải liền một cái cử nhân đều khảo thi không bên trên. Lúc này, khẩn cấp tập hợp tiếng chuông đống nhiên gõ, Diêu Đỉnh biến sắc, cái này nhất định là chi huyện đến, hắn vội vàng hướng Lý Diên Khánh cùng Nhạc Phi nói, các ngươi đi trước tập hợp A. Không nên chậm trễ vị này chi huyện, tính tình của hắn cùng đại đao đồng dạng, đắc tội nhưng hắn là phải không thường thất. Nhạc Phi cùng Lý Diên Khánh bước nhanh ra khỏi phòng, chỉ thấy đám học sinh nhao nhao hướng đất trống chạy đi, Nhạc Phi nói khẽ với Lý Diên Khánh nói, một cái cử nhân đều không có thi đậu, rõ ràng bởi vì vũ kỹ không hợp cách, cái này chi huyện can thiệp khoa cử cũng quá minh mục trương đảm a. Nghe nói hắn là thái úy đồng quán người, hậu trường rất cứng, châu phủ cũng đắc tội không nổi, mà còn châu thi dù sau không phải là tỉnh thử. Một cái huyện thí sinh không thông qua cũng bình thường, quan chủ khảo thuyết văn chương không hợp cách, ngươi thì phải làm thế nào đây? Ngươi nói đúng, chính là như trước kia thi được sĩ, rời khỏi quy định thi vận phạm vi, thơ viết khá hơn nữa cũng sẽ biết phán là không hợp cách, chuyện của người khác tỉnh chúng ta cũng không cần biết, quản tốt mình chính là rồi. Lão Lý, Lão Nhạc, bên này, bên này. Vương Quý cùng Thang Hoài tại trong đội ngũ hướng bọn hắn gác, đợi Lý Diên Khánh cùng Nhạc Phi đến gần. Vương Quý cùng Thang Hoài một người nhét căn bản trạm canh gác côn cho hắn đám bọn họ, đây là phía trên quy định, phải mang theo binh khí nên đón chi huyện. Chương 60, chi huyện thị sát, hạ. Không bao lâu, chỉ thấy bên ngoài học đường đi tới một đám người, đi tuốt ở đảng trước chính là Thang Âm chi huyện tưởng đại đao, tức hiệu tưởng đại đao, hắn dài một trường quốc gia chữ mặt hình vuông, bàn trải đồng dạng xù xì lông mi, làn da ngăm đen. Mặc dù tưởng đại đao dáng người trung đẳng, nhưng lưng dài vai rộng, lớn lên thập phần hùng tráng. Nếu như mặc vào khôi giáp có lẽ có vài phần khí thế, hết lần này tới lần khác xuyên một kiện quan văn phục, thật sự có chút chẳng ra cái gì cả, tăng thêm hắn đi bộ ưa thích hoa chân múa tay vui sướng, cùng phía trước Nhâm Chi huyện nho nhã khí chất kém đến quá xa. Tưởng Chi huyện đằng sau cùng lấy huyện úy, học tranh cùng với đều bảo chính. Vân. Vân. Hơn 10 người tùy tùng, giống như là sao quanh trăng sáng vây quanh hắn, Lý Đại Quang với tư cách học đường người dẫn linh đi theo Chi huyện bên cạnh, hắn thân hình cao lớn. Không thể không xoay người quỳ gối giảm xuống thân cao, mang trên mặt cười lấy lòng, nói xong êm thai lời định nọt, nghe được tưởng chi huyện ha ha cười không ngừng, thỉnh thoảng khích lệ Lý Đại Quang vài câu, Lý Đại Quang càng thêm mở cờ trong bụng, hai mắt sáng lên. Cái này chi huyện làm sao giống như chỉ khỉ lớn. Không biết cái nào học sinh nói một câu, đưa tới học sinh một mảnh cười trộm. Diêu Đỉnh nghiêm nghị trừng đám học sinh liếc, sợ tới mức tất cả mọi người cúi đầu xuống. Diêu Đỉnh mặt đen lên, đứng ở đội ngũ bên cạnh vẫn không nhúc nhích. Cũng không có đi nên đón vị này tưởng chi huyện, mà là lạnh lùng nhìn xem chi huyện đi vào học đường. Lý Đại Quang mặc dù rất hài lòng Diêu Đỉnh đem nịnh nọt chi huyện cơ hội nhường cho chính mình, nhưng dù sao Diêu Đỉnh mới là Lộc Sơn học đường chân chính sư phụ, nếu không có Diêu Đỉnh, Lộc Sơn học đường chỉ sợ cũng chống đỡ không dậy nổi. Hắn vội vàng hướng Diêu Đỉnh vẫy tay, Diêu sư phụ, đại quan nhân có chuyện hỏi thăm. Diêu Đỉnh cái này mới chậm rãi đi lên trước, không người thi lễ, Diêu Đỉnh tham kiến tưởng chi huyện. Vị này tưởng chi huyện thoạt nhìn giống như người thô hào, có thể từ năm trước Thang Âm huyện tú tài phát giải thí toàn quân tiêu diệt đến xem, Diêu Đỉnh thì biết rõ vị này biết huyện lòng dạ có nhiều nhỏ. Cho nên Lý Đại Quang nói ra tất cả học sinh đeo binh khí nên đón chi huyện như vậy hoang đường phương án lúc đó, Diêu Đỉnh cũng không có phản đối. Nghe qua Diêu sư phụ đại danh, bổn huyện cũng hy vọng vừa thấy, Diêu sư phụ xác thực làm ngon lắm, Lộc Sơn học đường man thịnh vượng mà. Lộc Sơn học đường nhân số phần đông, đội ngũ chỉnh tề, mỗi người đeo đao kiếm, cái này tại Tưởng Chi huyện trong mắt chính là thịnh vượng rồi. Diêu đỉnh trong lòng thở dài, chỉ phải miễn cưỡng nói, Tưởng Chi huyện quá khen.
Không tệ,
không tệ. Học đường cũng xây phải không tệ, bất quá. Tưởng Chi huyện dò xét thoáng một phát thao trường, lông mày thoảng qua nhíu một cái, dường như võ đài quá nhỏ, bình thường huấn luyện như thế nào vũ kỹ. Lý Đại Quang vội vàng nói, chúng ta là kéo ra ngoài đến xã miếu huấn luyện, bên kia tương đối rộng, bày khai chiến tràng. Tưởng Chi huyện nghe hắn lại còn nói triển khai chiến trường, lập tức nết miệng cười to, trọng yếu vô vô Lý Đại Quang bả vai, rất biết cách nói chuyện mà. Bất quá bổn huyện ưa thích. Lý Đại Quang vội vàng cười lịnh nói, muốn hay không hiện tại thì cho Tưởng tướng công diễn luyện một phen. Chuyện của tôi nẹt trong đội ngũ, Vương Quý làm ra một cái chán ghét nôn mửa động tác, thang hoài là phiến quạt lỗ mũi, phảng phất có mùi vị gì đó quá thúi. Xác thực, Lý Đại Quang định nọt ton hót quá rõ ràng xưng chi huyện làm tướng công, đây chính là tể tướng cấp một quan viên chuyên dụng xưng hô, coi như xưng đại quan nhân đều quá mức, huống gì là tướng công. Lý Diên Khánh cũng nhíu mày, hắn không nghĩ tới tứ thúc lại là như vậy nhân, bình thường nhìn không ra, tại chi huyện trước mặt chính là lộ rõ rồi. Tưởng Chi huyện lại nghe được rất được dùng. Hắn khoát khoát tay, hôm nào lại thao luyện A. Bổn huyện hôm nay còn muốn đi mấy cái khác hương chấn dò xét, các ngươi năm nay chuẩn bị tham gia huyện khảo thi học sinh thì sao? Kéo ra ngoài để cho bổn huyện nhìn xem. Diêu đỉnh bỗng nhiên đã minh bạch, Tưởng Chi huyện lần này tới tất cả hương thị sát, chỉ sợ sẽ là hướng về phía học đường tới, mặt khác hương chấn cũng giống như vậy, xem ra người này ý định từ hôm nay năm bắt đầu cưỡng ép phổ biến hắn một bộ kia rồi. Diêu đỉnh vây vây tay, hai mươi mấy danh học tử từ trong đội ngũ đi ra, xếp thành một loạt. Tưởng Chi huyện đi lên trước cười tủm tỉm nói, các ngươi đều là chúng ta đại tống nhân tài trụ của ta. Đồng thái úy chính là thường thường nói, người đọc sách muốn vào có được triều đình, cũng muốn phía dưới có được chiến trường. Bổn huyện tại kinh thành trông thấy những đi thi kia đích sĩ tử nguyên một đám tứ chi không cần, ngũ cốc chẳng phân biệt được, chỉ biết uống rượu ăn cơm, cùng giá áo túi cơm khác nhau ở chỗ nào. Cho nên bổn huyện liền quyết định từ hài đồng nắm lên, cần đọc thi thư, khổ luyện vũ kỹ, để cho từng học sinh võ có thể an bang, văn có thể bình tĩnh quốc gia. Cho nên bản huyện muốn tuyên bố hai chuyện, năm nay huyện khảo thi phải thêm đại vũ kỹ phân lượng, chỉ cần võ thi đậu quan ải, học khảo thi chênh lệch không hề có một chút nào quan hệ. Hắn những lời này nói xong, mấy cái phụ lục học sinh lập tức sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn thể chất đều không được, chính là ngóng nhìn đang học thi đậu lấy thêm một chút phân ra, nhưng bây giờ rõ ràng trái ngược, bây giờ cách huyện khảo thi còn có cửu thiên, luyện thêm võ còn kịp à. Tưởng Chi huyện lại nói giọng to hô, chuyện thứ hai là về đồng tử hội thật là văn thật là võ. Trước kia là văn, hiện tại chính là võ, về sau trong huyện hàng năm tháng 4 đem tổ chức đồng tử vũ hội, từng học đường đến 20 người, ta đã nói trước, không có tham gia đồng tử hội, sẽ không có tư cách tham gia huyện khảo thi, không có vào huyện học đọc sách, mặc kệ ngươi là muốn tham gia khoa cử cũng tốt, muốn đi châu học đọc sách cũng tốt, vậy cũng là tuyệt đối không thể có thể sự. Tình, chi huyện còn muốn tiến đến mặt khác hương trấn học đường một phen sau liền vội vàng đã đi, đám học sinh riêng phần mình trở lại học phòng, bảy mồm tám mỏ cho vào. Náo nhiệt dị thường. Thậm chí ngay cả Bạch Hổ Đường bên trong đám học sinh cũng không có lòng đọc sách, tụ chung một chỗ đàm luận vừa rồi chi huyện đằng đằng sát khí một phen. Cái này là cấp cho tất cả học đường hạ chiến thư. Vương Quý kích động huy động cánh tay hô, trước kia mọi người chống lại đồng tử vũ hội, cuối cùng đồng tử hội bị ép hủy bỏ, sau đó năm trước huyện đệ tử thành viên đều không thi đậu cử nhân, hiện tại đồng tử hội vừa muốn cùng huyện học thi kiểm tra quả câu, Tưởng Đại Đao quyết tâm muốn đem Thang Âm huyện biến thành võ bị tới huyện, tiếp tục như vậy 10 năm sau Thang Âm huyện sẽ không còn có người đọc sách. Mọi người hòa cùng Vương Quý, đem cái bàn gõ phải thình thịch vang lên, Nhạc Phi nhướng mày, đối với sắp vào trạm tại bên tường Lý Diên Khánh nói, kỳ thật ta ngược lại cảm thấy cái này Tưởng Chi huyện nói được có một chút đạo lý, văn nếu có thể an bang, võ nếu có thể bình tĩnh quốc gia, đây mới là đại trượng phu truy cầu, hắn cương ép phổ biến vũ kỹ, đối với học sinh kỳ thật cũng mới có lợi, tương lai dân tộc nữ chân man tử đánh tới lúc đó, mới có thể chống cự tự bảo vệ mình. Nhạc Phi từ đầu đến cuối không có quên năm đó Lý Diên Khánh nói lời nói kia, như hổ tựa như lang dân tộc nữ chân man tử bắt đầu ở Đông Bắc cao hứng. Lý Diên Khánh ôm cánh tay ở trước ngực, lười biếng tựa ở trên tường, hắn nhìn qua Vương Quý thản nhiên nói, chuyện này phải một phân thành hai nhìn, cái này biết huyện cách làm mặc dù có lợi cho để cho đám học sinh học văn luyện võ, văn võ song toàn, nhưng bản ý của hắn lại là vì thăng quan, giống như tiền nhiệm đồng dạng, dùng võ đến lập dị, ta rất lo lắng chiến tranh bộc phát. Thang Âm huyện nhất định là trưng binh vô cùng tàn nhẫn nhất một cái huyện, huyện học tú tài cũng khó mà tránh khỏi. Có thể như vậy à? Nhất định sẽ. Lý Diên Khánh nói chúng tim đen nói ra, ngươi không có nghe được à? Hắn đem vào kinh đi thi đích sĩ tử mắng thành dạng gì, hắn thực chất bên trong chính là nhìn không phát động người đọc sách, ở trong mắt hắn xem ra, chúng ta những học sinh này bất quá là hậu bị nguồn mộ lính mà thôi, đây chính là hắn buộc mọi người luyện võ nguyên nhân căn bản. Nhạc Phi đã trầm mặc, hắn không phải không thừa nhận, Lý Diên Khánh đem so với chính mình thấu triệt. Lúc này, Lý Nhị Khóc tang mặt đi lên phía trước nói, Khánh ca nhi, ta nên làm cái gì bây giờ? Vũ kỹ của ta không được, chỉ sợ thi không đậu, thi rất huyện học được. Lý Diên Khánh an ủi hắn nói, ngươi vũ kỹ được hay không được không trọng yếu, chỉ cần cha ngươi lợi hại là được rồi. Vì cái gì? Lý Nhị chưa kịp phản ứng. Lý Diên Khánh lấy sống bàn tay vô vô hắn lồng ngực, cười tủm tỉm nói, đường đường đều bảo chính con trai vẫn còn lên không được huyện học, chuyến đi hơn thật mất mặt, cho nên ngươi một chút không cần lo lắng, cha ngươi so với ngươi vẫn còn gấp đấy. Lý Nhị rốt cuộc minh bạch được, vô cùng cao hứng đã đi. Nhạc Phi cũng hiểu ý nở nụ cười, hắn nghĩ tới một chuyện, rồi hướng Lý Diên Khánh nói, sư phụ để cho chúng ta nhìn xem trước kia giải thí đề mục, ta muốn hai ngày này bất thời giờ đi tranh trong huyện hiệu sách, cùng đi chứ. Lý Diên Khánh gật gật đầu, vừa đúng ta cũng muốn đi hiệu sách, vậy ngày mai a. Nhạc Phi nhìn liếc đang tại khẳng khái diễn giảng Vương Quý, cười hỏi, ngươi nói bọn hắn sẽ đi à? Lý Diên Khánh nhìn qua Vương Quý cùng Thang Hoài, lắc đầu cười nói, coi như lần này chúng ta chạy bộ đi thị trấn, cũng đừng muốn vứt bỏ bọn hắn. Chương 61, thị trấn mua sách. Lý Diên Khánh buổi chiều về đến nhà, Trung Thúc liền chào đón cười nói, tiểu quan nhân, thì thước hai tay liên tục đã làm xong. Tiền cho à? Cho, bất quá không có cho Trương Bình, ta trực tiếp cấp cho lão bà hắn rồi. Lý Diên Khánh lắc đầu, sẽ vô dụng thôi, nếu như hỉ thước mẹ có thể bao ở đấng trợ phu, nhà bọn họ tiểu cũng không đem hai nữ nhi đều cầm cố. Lý Diên Khánh chẳng muốn tiếp qua hỏi, liền bước nhanh hướng gian phòng của mình đi đến. Trung Thúc ở phía sau nói, bất quá hỉ thước khóc một buổi sáng. Vì cái gì? Lý Diên Khánh dừng lại chân, không hiểu hỏi. Không biết là duyên cớ gì, cúc mẹ cùng bạn già ta khuyên qua nàng, đều không hữu dụng, bất quá giữa trưa liền không khóc rồi. Lý Diên Khánh trong lòng thương cảm, tiểu nương tử này nghĩ đến mình bị phụ thân cầm cố rồi, trong lòng nhất định rất khó chịu, cái này một bán chính là 10 năm, không có cha mẹ yêu thương, cũng thế. Về sau ngày lễ ngày Tết cho nàng nghỉ về nhà là được. Ngày mai Lý Diên Khánh cùng mấy người đồng bọn muốn đi trong huyện, đặc biệt hướng sư phụ xin nghỉ một ngày, sư phụ ngược lại là rất sung sướng đã đáp ứng, nhưng điều kiện lại nghiêm túc, bọn hắn phải bổ toàn xin phép nghỉ trễ mãi bài học, đêm nay hắn lại phải thức đêm rồi. Lý Diên Khánh vừa lấy ra giấy bút, đã thấy hỉ thước đem một bản đã nghiên cứu tốt mực nước phóng ở trước mặt hắn, tiểu nha đầu này cũng là nhu thuận, biết rõ thay thế chính mình khúc tiết kiệm thời gian, Lý Diên Khánh trong lòng lập tức bắt đầu yêu thích. Ta nghe Trung Thúc nói, ngươi khóc một buổi sáng, vì cái gì? Không có gì, là tự chính mình không tốt. http://net Hỉ thước thấp giọng nói, ta không có phục thị tốt tiểu con nhân, khổ sở trong lòng. Lý Diên Khánh trong lòng ngạc nhiên, ngươi không phải là bởi vì cha đem ngươi cầm cố mới khổ sở à? Đâu có đâu. Có lẽ là cảm nhận được Lý Diên Khánh quan tâm tới mình, Trung Thúc cùng Cúc Tẩu đối với nàng đều rất tốt, Hỉ thước dần dần đã không có ngày hôm qua khiếp ý, ngẫu nhiên cũng sẽ lộ ra tiểu cô nương đặc hữu ngây thơ. Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn, thở phì phì đối với Lý Diên Khánh nói, phụ thân mỗi lần uống rượu say khướt liền bắt đầu đánh ta cùng mẹ, ca ca cũng động bất động cướp ta cái ăn, để cho ta chịu đói, ta đã sớm muốn rời đi nhà. Nguyên lai là ta nghĩ nhiều rồi, vậy ngươi khóc cái gì? Hỉ thước lập tức nhớ tới chính mình sáng hôm nay thất trách, nhớ ra chủ nhân đem mình đưa về nhà làm sao bây giờ. Nàng cũng bị phụ thân đánh chết, trong nội tâm nàng lại là sợ hãi, lại là lo nghĩ, ánh mắt vừa đỏ rồi, nghẹn ngào thanh âm nói. Tiểu quan nhân buổi sáng đã đi ta cũng không biết, ta ngày đầu tiên sẽ không có phục thị tốt tiểu quan nhân, khổ sở trong lòng. Lý Diên Khánh nhịn không được cười lên, gõ gõ của nàng cái hốt cười nói, cái này cũng không trách ngươi à. Ta mỗi sáng sớm canh năm chính là muốn rời giường chạy bộ, kỳ thật cũng không có chuyện gì, không cần ngươi phục thị, ngươi chính là ngủ thêm một lát. Như vậy không được. Hỉ thước đầu lắc giống như trống lúc lắc đồng dạng, A tỷ nói với ta, sáng sớm hầu hạ chủ nhân là trọng yếu nhất. Nếu không nha hoàn sẽ vô dụng rồi, phải. Là ta quá lười biếng, tiểu quan nhân, ngày mai ta nhất định sửa lại. Lý Diên Khánh có chút bất đắc dĩ, tiểu nha đầu này là gan quá nhỏ, nói nhiều rồi cũng vô ích, chậm rãi thích đứng A. Lý Diên Khánh cũng đành phải do nàng. Lý Diên Khánh liền bắt đầu hết sức chăm chú viết chữ, khảo thi huyện học hắn ở đây 5 năm trước chính là không có vấn đề, hắn hiện đang toàn lực ứng phó là cuối năm phát giải thí làm chuẩn bị. Sư phụ không chỉ một lần từng nói với bọn họ, phát giải thí độ khó không lớn, chính là số lượng nhiều mà lẫn lộn, cần nhiều năm tích lũy, mà còn đối với thư pháp yêu cầu rất cao, hắn tích lũy đã không là vấn đề, làm nhiều làm bài con mắt là được. Mấu chốt còn muốn thư pháp vượt qua thử thách, hắn hành thư rất đẹp, nhưng khải thư hơi thiếu hỏa hầu, mà thi kiểm tra phần lớn yêu cầu dùng khải thư, cho nên hắn chuẩn bị mấy tháng này luyện nhiều một chút khải thư, đem chính hắn một yếu hạng bổ vào. Lúc nửa đêm, chủ trong nội đường đống nhiên phát ra ầm một tiếng, lập tức đem Lý Diên Khánh đánh thức. Hắn đứng dậy choàng cái áo khoác, đi nhanh đến cổng chính, đã thấy một bóng người trong phòng vội vàng hấp tấp thu thập cái gì. Là ai? Lý Diên Khánh hỏi. Tiểu công nhân, là ta. Trong bóng tối truyền đến hỉ thước nhút nhát e lệ tiếng đáp lại. Lý Diên Khánh kỳ quái, không ngủ được tại khách đường ở bên trong làm cái gì. Hắn một lát nữa đốt sáng lên ngọn đèn, giơ ngọn đèn ra khỏi phòng, lại chỉ gặp một trường ghế rửa tử ngã ngửa trên mặt đất ở trên, giữ cửa miệng một giỏ củ cải trắng đụng sụp đổ, củ cải trắng lăn phải đầy đất, hỉ thước đang tại đầy phòng ở bên trong nhặt nhặt. Lý Diên Khánh thấy nàng y phục mặc phải chỉnh tề, cùng tối hôm qua không có khác nhau, liền kinh ngạc hỏi ngươi vẫn ở nơi này. Hỉ thước đỏ mặt nhỏ giọng nói, ta sợ hôm nay lại ngủ quên, chính là ngồi ở chỗ nơi ngủ, ngáy, kết quả không cẩn thận ngã lật rồi. Lý Diên Khánh vừa bực mình vừa buồn cười, cũng không biết nên nói như thế nào nàng. Lý Diên Khánh chỉ phải an ủi nàng nói, ngươi đừng vội và như vậy, chậm rãi biết thích đứng đấy. Hỉ thước lại cúi đầu không nói lời nào, Lý Diên Khánh nhất thời im lặng, chỉ phải gãi gãi đầu hỏi hiện tại là thời điểm nào rồi. Canh 4 đã qua thật lâu rồi, đoán chừng nhanh canh 5 rồi. Vậy được rồi. Ngươi có hay không buộc tóc? Ta biết rồi, ta mỗi ngày đều phải giúp phụ thân buộc tóc. Lý Diên Khánh tóc đã dung mạo rất thô rất dày đặc, mỗi ngày buộc tóc là hắn lớn nhất buồn rầu, hắn luôn qua loa đánh cho kết quả đánh kết không tốn sức. Thường xuyên tại trong học đường xoa xuống, bị mọi người cười vang, Hỉ Thước biết buộc tóc ngược lại miễn đi hắn một đại phiền não. Lý Diên Khánh ngồi xuống, Hỉ Thước cầm lược cùng châm gài tóc, đứng ở Lý Diên Khánh phía sau cấp cho thuần thục cho hắn sơ phát vạn phát. Buộc tóc không khó, đem đầu tóc lên đỉnh đầu thiên sau thậm chí sau đầu quyện thành một, vặn chặt lúc sẽ tự nhiên uốn lượn, sau đó thuận thế từng vòng co lại, giấu kỹ lọn tóc, đem châm gài tóc ép xuống thượng thiêu xuyên vào búi tóc, cuối cùng lại đeo lên khăn trùm đầu liền hoàn thành rồi. Bất quá buộc tóc mặc dù đơn giản, nhưng thúc tốt nhưng không để dễ dàng. Lý Diên Khánh cảm thấy Hỉ Thước bàn tay nhỏ bé ấm áp, liền cười hỏi nàng nói, Hỉ Thước, ca ca ngươi lớn bao nhiêu, trong nhà làm cái gì? Ca ca ta cùng tiểu quan nhân lớn bằng, vốn ông ngoại để cho hắn đi đọc sách, nhưng hắn đọc vài ngày sẽ không muốn đọc, cả ngày trong nhà chơi, chính xác chuẩn bị chừng 2 năm nữa đi kinh thành giúp cậu làm việc. Vậy con ngươi, ngươi có nghĩ là muốn đọc sách? Hỉ Thước trầm thấp thở dài, tiểu quan nhân nói đùa đây này. Tiểu nương tử có thể nào đến trường đường? Lý Diên Khánh cười nói, chưa nói muốn lên học đường, về sau ngươi cho ta mài mực, ta thuận tiện giáo ngươi biết mấy chữ, tương lai dù sao vẫn phải dùng tới. Hỉ Thước kinh hỉ vạn phần, học chữ đúng là nàng nằm mơ cũng không dám nghĩ đến chuyện tình, nhưng nàng lại nghĩ tới buổi sáng Trung Thúc nói lời, tiểu quan nhân muốn tham gia khoa cử rồi, vậy hắn dạy mình có thể hay không chậm trễ khảo thi khoa cử. Nàng có chút lo lắng nói, nếu không, hay là chờ tiểu quan nhân thi xong khoa cử. Lý Diên Khánh nở nụ cười, dạy ngươi thừa nhận mấy chữ còn không đến mức chậm trễ ta, lại nói đến a, ta phải đi. Hỉ Thước vội vàng cấp chủ nhân đeo lên khăn trùm đầu, Lý Diên Khánh sờ lên tóc, đâm phải vô cùng rắn chắc, hắn hài lòng đi bên cạnh giếng đánh răng rửa mặt rồi. Đi thị trấn loại này chuyện tốt làm sao có thể thiếu Vương Quý cùng Thang Hoài hai tên ra hỏa, chạy bộ xong, bốn người liền cưỡi con lửa hướng thị trấn đi. Một đường cười cười nói nói, giữa trưa, bọn hắn đã tới Thang Âm huyện thành. Đã đói bụng xẹp, chúng ta đi trước ăn một chút gì a? Vương Quý sờ bụng một cái đề nghị. Vương Quý đề nghị đã nhận được mọi người nhất trí tán thành. Lý Diên Khánh cười nói, đi Thuận Phong Lầu, ta xin mọi người ăn dê bánh bao thịt. Thuận Phong Lầu bánh bao là Thang Âm huyện nhất tuyệt, da mỏng đại nhân bánh, nước dư giả, thực tế dê bánh bao thịt làm được ngon vô cùng, thêm một chén nữa dùng 13 loại phối liệu nấu thành hồ súp cay. Tại đây xuân hàn xe lạnh thời tiết quả thực là lớn nhất hưởng thụ, bốn người thèm ăn đại trấn, thúc giục con lừa hướng nội thành chạy đi. Thị trấn hôm nay náo nhiệt dị thường, khắp nơi là bọn nhỏ tiếng cười nói rộn ràng, xa xa ẩn ẩn truyền đến tiếng trống, đầu đường cuối ngõ lưu động người bán hàng rong cũng lặng yên gia tăng, mọi người đi lại vội vàng, lẫn nhau chào hỏi, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Đây hết thể dấu hiệu đều cho thấy, một cái trọng yếu ngày lễ tiếp xúc sắp đến. Các ngươi đều quên à? Vương Quý bỗng nhiên kích động đến quát to lên, mấy ngày nữa là ngày mấy? Ba người nhìn nhau, đều hưng phấn cùng nhau quát to lên, xuân xã. Xuân xã chính là xã ngày, 2 tháng 2 thổ địa công công khúc, là hoa hạ trên vùng đất này xưa nhất cũng là nhất sung sướng truyền thống ngày lễ, hắn cho người ta đám bọn họ mang tới sung sướng thậm chí vượt qua năm mới cùng Tết Nguyên Tiêu. Nghĩ đến xuân xã tiếp xúc sắp đến, bốn người thậm chí đem mùng 5 tháng 2 huyện khảo thi đều vứt ra khỏi góc rồi. Xã ngày cấp cho sư phụ tặng quà đấy, chúng ta đang dễ dàng mua chút gì đó trở về. Lý Diên Khánh cho mọi người đề nghị, lần này cũng là Nhạc Phi cái thứ nhất hưởng ứng, hắn nhấc tay cười nói, ta cho sư phụ mua sách thư, hắn hôm trước còn nói thơ Đường Tình tuyển bị lật lại hư thối, cần phải mua tân đấy. Người đương nhiên biết rõ sư phụ cần gì nhất, chúng ta đây làm sao bây giờ? Vương Quý lầm bầm một tiếng, hắn nghĩ nghĩ nói, sư phụ thích ăn nhất dê bánh bao thịt, ta cho sư phụ mua 30 trở về. Lao Thang ngươi à? Lý Diên Khánh vừa cười hỏi Thang Hoài. Thang Hoài sự cố làm Phong Nhã lung lay cây quạt, sư phụ cái áo cũ, ta cho hắn mua một thất thượng hạng vải xanh.
Đúng vậy.
Ta làm sao không nghĩ tới? Vương Quý trơ mặt ra, tiến lên đắp Thang Hoài bả vai cười nói, Lao Thang, nếu không chúng ta thay đổi, ngươi mua bánh bao ta mua bố.
Đi.
Thang Hoài đẩy ra hắn, ai giống như ngươi như vậy không phải là loại phẩm chất đó vị, mình thích ăn bánh bao, muốn cấp cho sư phụ mua, ngươi cảm thấy không được, vậy cũng mua vài cuốn sách ra.
Lao Lý, ngươi mua cái gì?
Vương Quý lại một lát nữa tìm được Lý Diên Khánh. Ta sớm liền muốn cho sư phụ mua tổng thể văn phòng tứ bảo, bút, mực, giấy, nghiên, vừa đúng gặp phải sáng ngày.
Ta đây mua cái gì?
Các ngươi cho ta ra nghĩ kế a.
Vương Quý có chút nóng nảy.
Lúc này, Nhạc Phi ấp a ấp đúng nói, kỳ thật ta ngược lại có một đề nghị, ngươi có thể nghe một chút.
Kiến nghị gì?
Vương Quý vội vàng một lát nữa. Nhà các ngươi đầu kia đại thanh lư không phải muốn sinh được à?
Sinh được tiểu lư tử, đưa cho sư phụ một đầu, sư phụ lão lư cưới 20 năm, đã trải qua không nhanh được, sư phụ lớn tuổi, đi bộ lại không tiện, không có cước lực không được.
Vương Quý hung hăng phát đầu của mình, ta thằng ngu này, rõ ràng quên chuyện này.
Ta liền đưa con lửa.
Vương Quý nhà tại Thang Âm huyện mở ra lớn nhất xúc vật đi, toàn huyện một nhiều hơn phân nửa con lửa đều là bọn hắn nhà bán, năm đó đồng tử hội thường phẩm, bốn đầu con lửa chính là Vương gia tình bạn tài trợ.
Ăn trước bánh bao, sau đó mua lễ vật.
Lý Diên Khánh vung cánh tay lên một cái, bốn người nhiệt liệt hưởng ứng, thúc giục con lửa phía sau tiếp chức về phía Thuận Phong lầu chạy đi. Bốn người cơ hồ tại thị trấn đi dạo đã hơn nửa ngày, không chỉ có hảo hảo khao chính mình, đồng thời cũng cho sư phụ mua lễ vật. Lý Diên Khánh mua một bộ kinh thành chín chi đường ra văn phòng tứ bảo, bút, mực, giấy, nghiên, mặc dù không phải thiên hạ tốt nhất, nhưng ở kinh thành cũng là thượng phẩm. Nhạc Phi mua một quyển sách bìa cứng thơ Đường Tinh tuyển, mặc dù chỉ cần 200 đồng tiền, nhưng là đã tiêu hao hết của hắn toàn bộ tích xúc. Thang Hoài tại Phúc Châu lão điếm mua một thất thượng đẳng thanh tinh tế vải đông, Vương Quý là từ Vương Ký xúc vật đi dắt một đầu 2 tuổi miệng đại thanh lư, nhà hắn đại thanh lư vẫn còn có 2 tháng mới sinh, nhưng hắn đã đợi không kịp. Bất quá hôm nay đối với Lý Diên Khánh còn có một món khác quan trọng sự tình, hắn muốn đi Sĩ Lâm Nguyên hiệu sách giao cho một lần cuối cùng bản thảo, liền hoàn thành hắn cùng Sĩ Lâm Nguyên kéo dài 5 năm khế ước. Sĩ Lâm Nguyên trưởng quầy đã thay người, thì ra là La trưởng quỹ thăng chức đi đại danh phủ, bây giờ trưởng quầy họ Triệu, An Dương huyện nhân. Triệu trưởng quỹ cùng Lý Diên Khánh đã đánh qua mấy lần quan hệ, so sánh với La trưởng quỹ, nhiệt tình của hắn rõ ràng giảm xuống, nhưng cấp bậc lễ nghĩa vẫn là rất chu toàn. Hắn an bài tiểu nhị gọi Nhạc Phi đám người liền đem Lý Diên Khánh mời được lầu 2.
Đây là cuối cùng một bộ.
Lý Diên Khánh đem cuối cùng một bộ thư bản thảo đưa cho Triệu trưởng quỹ cười nói, cuối cùng kết thúc.
Tiểu quan nhân mấy năm này khổ cực.
Triệu trưởng quỹ mở ra thư bản thảo, liền đem hắn bỏ vào trong hộp, chuẩn bị mấy ngày nữa phái người đưa đi đại danh phủ.
Lần trước Đơn Châu cái kia quan tòa đánh cho như thế nào?
Lý Diên Khánh hỏi.
Triệu trưởng quỹ lắc đầu, thở dài nói, cùng địa phương khác đồng dạng, quan tòa mặc dù thắng, nhưng tìm không thấy bản khác. Cuối cùng vẫn là không được nữa tới.
Mấy năm này đại thánh chóc yêu ký mặc dù đang đại tống các nơi bán được rất chạy, nhưng sách lậu quá nghiêm trọng, hiệu sách căn bản không kiếm được tiền, cũng ảnh hưởng nghiêm trọng Lý Diên Khánh thu nhập. Lý Diên Khánh liền cùng Sĩ Lâm Nguyên ký hiệp nghị, nộp cuối cùng một bộ thư bản thảo, bọn họ hợp đồng chính là toàn bộ đã xong.
Lý Diên Khánh gặp hào khí có chút ngưng trọng, liền đổi chủ đề cười nói, nghe nói Sĩ Lâm Nguyên ở kinh thành khai xuất thứ tư thư nhà phường, thật đáng mừng a.
Triệu trưởng quỹ khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười. Vẫn là may mắn mà tiểu quan nhân bộ sách này, bỉ phường mới có thể chậm rãi đánh ra thanh danh, tháng trước kinh thành thư đi bình xét, bỉ phường bài danh thứ 7, so với trước năm lại tiến bộ một tên, đông chủ còn nói có cơ hội nhất định phải ở trước mặt cảm tạ tiểu quan nhân.
Các ngươi đông chủ quá khách khí.
Triệu trưởng quỹ tử trong tủ chén lấy ra 50 ngân lượng, đưa cho Lý Diên Khánh, đây là cuối cùng một bộ tiền nhuận bút, mời tiểu quan nhân nhận lấy.
Lý Diên Khánh cũng không khách khí, vui vẻ nhận lấy. Trong lòng của hắn phảng phất một tảng đá lớn rơi xuống, liền đứng dậy cáo từ.
Lúc này, Nhạc Phi bọn hắn đã mua một bó lớn thi kiểm tra sách vở, đang chuẩn bị trả tiền.
Triệu trưởng quỹ vội vàng nói, những sách này cũng không cần trả tiền rồi, coi như tiểu điếm một chút tâm ý.
Mọi người liên thanh cảm tạ, mang theo thư đã đi, ra khỏi thành. Vương Quý Dương Dương đắc ý nói,
hôm nay thật là kiếm bộn rồi, mua nhiều như vậy thư rõ ràng không nên tiền, mấy ngày nữa ta lại đến. Thang Hoài lắc quạt xếp châm chọc nói, thôi đi. Người gương mặt đó không bao nhiêu tiền, Lao Lý sắc mặt mới đăng giá, không tin ngươi đi nhìn thử một chút, Lao Lý không tại, ngươi lấy thêm một quyển sách không trả tiền. Không đem ngươi trở thành tiểu tặc loạn côn đánh ra đến mới là lạ. Vương Quý ngẩng đầu lên hừ một tiếng, lúc này, Lý Diên Khánh phát hiện ít đi một vật, vội vàng hỏi Vương Quý nói, Lao Quý, cấp cho sư phụ mua dê bánh bao thịt đây này, ngươi phóng đi nơi nào?